mà bây giờ cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên kiếm người là Chu Thanh Viễn. Nghĩ rõ ràng sau đó, Thanh Bình nhất thời cũng cảm giác đầu nào choáng váng, một trận trời đất quay cuồng, lại nghĩ đến hai người lúc trước đổ ước, hắn mắt tối sầm lại trực tiếp liền ngất đi. Đợt, cảm tạ đạo mộ giả truyền nhân khen thưởng. Chương 68, Tử Hư trong điện lực phách mở. Tử Hư trong điện, Chu Thừa khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, pháp lực vận chuyển, quanh thân có tử hà quấn quanh, lại có ánh sáng màu xanh sáng tát. Chu Thừa tại cảm ngộ những đạo vận đó pháp lý sau đó đã có một thanh nhàn nhạt trường kiếm hư ảnh tại trong biển ý thức của hắn ngưng tụ, chính là Tử Hư Thiên Tiên kiếm. Trong lúc hoảng hốt, Chu Thừa cảm giác mình xuyên thấu qua Tử Hư Thiên Tiên kiếm lại thấy được cái kia Bạch Tí đạo sĩ. Lần này Bạch Tí đạo sĩ là đứng ở một chỗ sơn môn trước đó. Chỗ này sơn môn Chu Thừa là hết sức quen thuộc, chính là Thuần Dương Tông sơn môn, chỉ là cái kia sơn môn về sau cảnh tượng lại là một chỗ rộng lớn vô biên bình địa, cũng không phải bây giờ hiểm trở tú lệ Thái Hoa Sơn. Bạch Tí đạo sĩ cầm trong tay Tử Hư Thiên Tiên kiếm, đối với sơn môn về sau hư không nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ một thoáng, ban ngày chuyển đêm, mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, đất trời rung chuyển, cắt bay đá chạy. Đại địa rạn nứt, bầu trời hí lên. Đạo vận tan vỡ, pháp lý tan nát. Từng tòa hiểm trở ngọn núi đột nhiên được bình địa rút lên, đồng thời được cấp tốc nâng lên, rất nhanh sẽ thẳng vào trong mây, bất quá là dây lát công phu, cũng đã có đủ hiện nay Thái Hoa Sơn mô hình. 1,800 dặm Thái Hoa Sơn càng là bị người dùng sức một người, bình địa bạt núi mà thành. Bạt núi tạo Thái Hoa sau đó Bạch Tí đạo sĩ một bước đạp lên Ngọc Hư Phong đỉnh. Mũi kiếm nhẹ chút, lập tức hư không khai thác, hồng mông phân phán, lưỡng nghi tứ tượng dần dần thành, một cái hùng vĩ vô cùng thế giới cứ như vậy được tạo hóa đi ra. Đây là Tử Hư chi giới. Bạch Tí đạo sĩ trong miệng ngâm khẽ nói, thế nhưng nghe vào Chu Thừa trong thai lại là dường như hạn thiên lôi minh, chấn động được địa hắn thức hải bốc lên, thần thức bất ổn. Chu Thừa có thể tinh tường cảm giác được, xuất hiện tại trạng thái của mình đã là tiếp cận cực hạn, nếu như lại tiếp tục cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên kiếm, cái kia huyền ảo thâm thúy đạo vận pháp lý rất có thể đem thần thức của mình căng đứt. Thế nhưng liền ở hắn dự định đình chỉ cảm ngộ thời điểm, trong óc đột nhiên xuất hiện huyền hoàng nhị khí, một tòa 33 tầng bảo tháp hư ảnh chấn áp xuống, Chu Thừa thần thức nhất thời vì đó bừng lòng. Đây là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đạo vận khí tức, không nghĩ tới tại cảm ngộ thần khí phổ thời điểm, nó còn có chấn áp thần thức tác dụng. Còn có thể tiếp tục. Chu Thừa thần thức tiếp tục bám vào Tử Hư Thiên Tiên kiếm thần khí phổ thượng, từng điểm cảm ngộ phía trên này theo ẩn chứa thần khí đạo vận. Quang ảnh đan xen trong lúc đó, Chu Thừa lại gặp được Bạch Tí đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở Ngọc Hư Phong đỉnh, thần sắc lạnh nhạt, khí tức phiêu miểu, tựa như lúc nào cũng hội siêu thoát phương thế giới này, phá không mà đi. Tử khí vân hà, quay lại Thái Hư. Thuần Dương vô cực, đại đạo quý nhất. Bạch Tí đạo sĩ tiếng rên nhẹ lần nữa truyền đến, Chu Thừa trong óc đột nhiên ầm một tiếng nổ vang. Tử khí vân hà, Thái Hư khí trở nên vô cùng mênh mông. So với ban đầu lần kia rồi rào phong phú vô số lần đạo vận pháp lý trào vào Chu Thừa thức hải, lần này liền liền thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh cũng bắt đầu lay động. Chu Thừa thần thức bắt đầu xuất hiện đâm nhói cảm giác, lần này đúng là đạt đến cực hạn, hắn cũng không tham lam, quyết định thật nhanh tiểu đỉnh chỉ đối Tử Hư Thiên Tiên kiếm thần khí phổ cảm ngộ. Thoáng điều tức một phen sau đó Chu Thừa bắt đầu lấy thần thức phản chiếu nội cảnh, thể nghiệm và quan sát tự thân biến hóa. Pháp lực tự nhiên là không ngoài dự đoán địa lại tăng trưởng thêm mấy phần, mà khi hắn cảm giác được trong biển ý thức của chính mình trôi này Tử Hư Thiên Tiên kiếm hư ảnh thời điểm, không khỏi vi vi liễu lưới, trôi này cựu giai thần khí ngưng luyện thành độ rõ ràng so với thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chả muốn hơn một chút. Ta vừa nãy là cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên kiếm nhiều ít đạo vận khí tức. Chu Thừa trong lòng âm thầm đoán chừng, Tử Hư Thiên Tiên kiếm đạo vận hư ảnh ngưng luyện tới mức này lời nói, hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này chém giết khí phách kỳ luyện khí sĩ. Tuy rằng pháp lực tiêu hao cực kỳ to lớn, nhưng cũng là có thể đủ đến làm thời khắc nguy cấp thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa lần này Chu Thừa thu hoạch cũng không chỉ vẹn vẹn là Tử Hư Thiên Tiên kiếm đạo vận khí tức, cái kia Bạch Tí đạo sĩ các loại huyền diệu mà cường đại thủ đoạn, đồng dạng là khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Bình địa bạt núi, khai thác hư không, diễn biến thế giới, cái này là ra sao mênh mông pháp lực, đây chính là luyện khí sĩ chỗ có thực lực cường đại. Lần này cảm ngộ đã đem pháp lực của ta đẩy lên tinh phách kỳ đỉnh phong. Đây là Chu Thừa phản chiếu nội cảnh tự tra kết quả, lại tăng thêm đạt được những đạo vận đó thể ngộ, hắn lúc này khoảng cách mở ra lực phách, có thể nói chỉ kém lâm môn nhất cấp rồi. Không cần tiếp tục tích lũy pháp lực, cũng không cần tiếp tục cảm ngộ thiên địa pháp lý, chỉ cần cơ duyên vừa đến, là hắn có thể trực tiếp một chút mở lực phách. Mà nhưng vào lúc này, Chu Thừa đột nhiên cảm giác mình cảm giác bên trong thiên địa pháp lý đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất trong thiên địa quy tắc mạch lạc đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Chu Thừa trong nháy mắt phúc trí tâm linh, biết đây là có người đang trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, lúc này cũng không do dự nữa, ngay lập tức sẽ thu lại thần thức, trầm tâm nhập tĩnh, vận chuyển pháp lực đạt tới quanh thân, tiến vào trạng thái tu luyện. Định cảnh bên trong nhìn thấy, là trong óc vô tận thần khí phổ, cùng với thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng tử hư thiên tiên kiếm hư ảnh. Thần hồn niệm lực du đãng tại đây trong óc, không ngừng ngưng tụ tăng trưởng, chỉ là thời gian ngắn ngủi liền có yếu vượt qua tinh phách kỳ đỉnh phong xu thế. Chu Thừa trong cơ thể lực phách dần dần bắt đầu tỏa sáng, quanh thân pháp lực dâng trào như giang hà, gần như điên cuồng hướng về lực phách tuôn tới. Theo Chu Thừa đối chu vi thiên địa pháp lý cảm ứng càng ngày càng sâu, cùng với khi hắn tự thân pháp lực rót vào, trong cơ thể lực phách sức mạnh bắt đầu thức tỉnh. Chu Thừa toàn thân xương cốt đều phát ra bùm bùm tiếng vang, hắn gân cốt huyết nhục tại tăng cường, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là một cái gần như thoát thai hoán cốt quá trình, luyện khí sĩ thân thể chính là trong quá trình này đã nhận được cực lớn cường hóa. Luyện khí sĩ tại mở ra lực phách sau đó thân thể sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, cho dù không dùng tới thần khí, cũng không sử dụng pháp lực, chỉ bằng thân thể của mình là có thể đánh ra mấy ngàn cân lực đạo. Theo Chu Thừa lực phách cho thấy sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, chu vi những kia dày đặc đan dệt thiên địa pháp lý cũng dần dần hạ thấp, bắt đầu từ từ thối lui. Làm cái kia dày đặc thiên địa pháp lý toàn bộ tiêu tan sau đó tử hư trong điện liền lại khôi phục trạng thái bình thường. Cũng vừa lúc đó, nhắm mắt nhập tĩnh Chu Thừa đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy pháp lực tuôn ra, tử hư thiên tiên kiếm hư ảnh trong nháy mắt ngưng luyện. Tử hư bên trong lực phách mở. Chu Thừa trong cơ thể lực phách đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp tại thân thể ở ngoài lóe lên ánh ánh hào quang, thần thức của hắn cùng pháp lực cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó đột phá quan hải, đạt đến lực phách sơ khai cảnh giới. Cảm thụ cái này trong cơ thể dồi dào vô cùng pháp lực, ngưng luyện rõ ràng thần thức, Chu Thừa trong lòng hơi động, đem thần thức lui về mi tâm cửa trước bên trong, đi tới cái kia vô tận thần khí phổ trước đó. Một quyển màu vàng đồ phổ trôi nổi ở trên hư không, bên trên vô cùng đạo vận lưu chuyển, ngàn tỷ thần khí pháp lý sáng tắt, đây chính là vô tận thần khí phổ trạng thái. Lúc này Chu Thừa đã có được lực phách kỳ tu vi, có thể cảm ngộ ngưng luyện vô tận thần khí phổ thượng những kia cấp 2 thần khí. Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao, Kim xà kiếm. Đều là chút nghe nhiều nên thuộc binh khí, Chu Thừa đối với cái này nhưng là 10 phần mong đợi. Đợt, canh thứ 2 vào ngày mai bổ sung. Chương 69, Điên kiếm hoài chân. Chu Thừa nhìn xem vô tận thần khí phổ, tính toán chính mình sau này lựa chọn, thần khí này đạo vận tin tức tuy nhiều, nhưng là có mạnh yếu ưu khuyết phân chia, cũng cần tinh tế chân tuyển một phen. Kiếp trước đọc nhiều sách vợ Chu Thừa rất sớm đã phát hiện, vô tận thần khí phổ bên trong chỗ ghi lại cấp 2 thần khí. Phần lớn là lấy trong tiểu thuyết võ hiệp binh khí làm chủ, trong đó kim hệ võ hiệp giảm chiếm chủ lưu. Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm, Huyền Thiết trọng kiếm. Ách, cái này ba món binh khí lại có thể đồng tồn. Chu Thừa tự lẩm bẩm. Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm là đem Huyền Thiết trọng kiếm nung nấu sau đó phân biệt chế tạo. Chu Thừa nguyên bản vẫn không có chú ý, hiện tại cẩn thận trân chọn thời điểm, mới phát hiện bọn hắn rõ ràng đồng thời tồn tại. Tay trái Đồ Long đao, tay phải Ỷ Thiên kiếm. Phía sau cóng lấy Huyền Thiết trọng kiếm tâm tình vui sướng sung sướng dưới, Chu Thừa tâm tư bắt đầu không bờ bến địa phát tán. Bất quá nếu chỉ có vậy lời nói, nếu như ngưng luyện xuất thần khí chi chủ huyễn hình, tựa hồ đang tại hồ tư ảo tưởng Chu Thừa tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Tay trái Đồ Long đao, tay phải Ỷ Thiên kiếm, Kim Mao sư vương cùng Diệt Tuyệt sư thái vai sóng vai sao? Hình ảnh quá đẹp, ta không dám nhìn. Bất quá tại cấp 2 thần khí trong, cái này hai kiện vũ khí cũng đích thật là được cho hàng đầu rồi. Chu Thừa yếu ngưng luyện cấp 2 thần khí, cái này hai kiện tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Chỉ cần không đồng thời ngưng luyện là tốt rồi. Chu Thừa sâu sắc cảm thấy cái kia trong tưởng tượng hình ảnh quá mức quỷ dị, hơn nữa cũng thực sự quá phá hoại chính mình hình tượng. Sau đó Chu Thừa càng làm kim xà kiếm, đả cầu đồng, quân tử kiếm, thục nữ kiếm, san hô kim quải trượng những binh khí này tin tức nhìn một lần, cũng ở trong lòng yên lặng so sánh, lấy quyết định lựa chọn của mình. Tại bước đầu định ra xếp thứ tự sau đó Chu Thừa liền thu liễm lên tâm thần, ý thức rời đi thức hải trở về tự thân, sau đó liền hướng tử hư đi ra ngoài điện rồi. Hắn tại tử hư trong điện đã đợi thời gian không ngắn nữa, lúc này cảm ngộ cũng đã hoàn thành, Hoài Chân đạo nhân lại chờ ở bên ngoài đợi, Chu Thừa cũng sẽ không dự định tiếp tục ở lại. Mới vừa đi ra khỏi tử hư điện, Chu Thừa liền thấy cái kia tiểu lão đầu xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự thành công cảm ngộ tử hư thiên tiên kiếm. Cái này tiểu lão đầu chừng hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thừa, cặp kia đen nhánh lông mày dài dưới ánh mắt hầu như đều phải bước lên ánh sáng xanh lục rồi, tuy rằng trong lòng hắn sớm có phán đoán, nhưng vẫn là muốn chính mồm nghe được Chu Thừa nói ra. Chế phổ sư tại tinh phách kỳ cảm nộ cửu giai thần khí phổ đạo vận khí tức, đây đã là từ cổ chí kim tuyệt vô cận hữu thiên tư rồi. Bất quá chưa kịp Chu Thừa nói chuyện, cái này tiểu lão đầu vừa sợ hô một tiếng, thanh Chu Thừa từ trên xuống dưới đánh giá một lần, kinh ngạc nói: ngươi lại còn đột phá tu vi mở ra lực phách. Chu Thừa được cái này tiểu lão đầu trành đến có phần tê cả da đầu, chê cười nói, tiền bối thực sự là ánh mắt tốt. Tiểu lão đầu nghe vậy cười ha ha nói, không tệ, không tệ, tiểu quỷ không chỉ có phúc duyên thâm hậu, thiên tư càng là tuyệt đỉnh, ngày sau chỉ cần không đi lệch rồi con đường, nên có tiếp dẫn địa hồn thành tiểu thần quân thời gian. Chu Thừa gật đầu mỉm cười nói, vậy thì thừa tiền bối chúc lành. Đối với mình có thể thành tiểu địa hồn thần quân một chuyện, Chu Thừa chưa bao giờ có hoài nghi, luyện khí sĩ tu luyện làm ôm ấp cao trí. Huống chi hắn còn có trở về địa cầu tâm nguyện, tiếp dẫn địa hồn là hắn nhất định muốn đạt tới tu vi. Hơn nữa hắn chả có vô tận thần khí phổ tại người, chư thiên luân hồi giới chủ cung cấp sinh tử mài giũa, những thứ này đều là hắn dựa dẫm. Ha ha ha. Tiểu lão đầu lại đại cười vài tiếng, nhìn xem Chu Thừa thở dài nói, ngươi ngược lại là hoàn toàn tự tin, tính tình trưng dương. Quả nhiên là có kỳ sư tất có danh đồ, không hổ là Hoài Chân tiểu tử kia đồ đệ. Chu Thừa hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiền bối, ngài đối sư tôn ta hiểu rất rõ. Tiểu lão đầu nghe vậy sững sờ, nói ra, ngươi không biết sư phụ ngươi sự tình. Khó trách ta nghe nói hắn mười mấy năm qua sửa lại tính tình, dần dần bình thản xử sự, không lại trương dương. Hắc hắc, lúc trước Thuần Dương Tông điên kiếm Hoài Chân, một người cây kiếm chạy tới Tây Tần tiêu diệt Dương gia, từ đó về sau thiên hạ hàng đầu thế gia chỉ còn lại thập nhị. Trung cổ trở xuống, vạn năm tới nay, cái thứ nhất lấy bảy phách quy chân tu vi chém giết thần quân người điên a. Chu Thừa được tiểu lời của lão đầu kinh sợ đến mức trố mắt ngoác mồm. Tuy rằng hắn một thẳng cảm giác sư tôn của mình hẳn là rất mạnh, tại bảy phách quy chân cao nhân bên trong cần phải cũng thuộc hàng đầu, nhưng không nghĩ tới lại có thể biết cường lớn đến mức này. Lấy bảy phách quy chân tu vi chém giết thần quân, cái này thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi rồi. Tuy rằng Chu Thừa hiện tại còn không rõ ràng lắm bảy phách quy chân cùng địa hồn thần quân cụ thể chênh lệch, thế nhưng hắn tại vô tận thần khí phổ thượng thần khí phân chia thượng, đã có thể nhìn được trong đó một hai. Thất giai thần khí chủ yếu là Tử Thanh Song Kiếm, Linh Thủy Phong, Thiên Quân kia, ngàn năm một đòn loại trình độ này thần khí, có thể nói là tử phủ kỳ chân, tiên gia đổ vật. Mà bát giai thần khí nhưng là Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Âm Dương Kính, Bảo Liên Đăng loại hình, đã là tiên thiên tương ứng, đại la kim tiên đổ vật. Hai cái này cấp bậc ở giữa chênh lệch đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ, nói là một trời một vực, treo như trời và đất cũng tuyệt không là quá. Cái kia một bộ người hiền lành bộ dáng đại thúc tuổi trung niên lại có thực lực cường đại như vậy. Trong lúc hoảng hốt, Chu Thừa nghĩ tới sư tôn cái kia tình cờ hiển lộ ra cuồng ngạo cùng tự tin, hay là đây mới thực sự là Hoài Chân đạo nhân cũng khó nói. Hay là, khả năng, nói không chắc. Đây cũng là một cái làm tráng kiện bắt đuổi. Chu Thừa tư duy lại bắt đầu hướng về không hiểu phương hướng phát triển. Ha, tiểu tử, hoàn hồn rồi. Tiểu thanh âm của lão đầu đột nhiên vang lên, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, thanh suy nghĩ lung tung Chu Thừa bên trong tỉnh lại. Tiền bối mới vừa nói sự tình thật sự là cho người giật mình. Chu Thừa hơi chút lấy lại bình tĩnh, thế nhưng kinh dị trong lòng vẫn chưa tàn đi. Ngươi cái này kim hư một mạch ngược lại cũng đúng là phúc duyên thâm hậu rồi, từ huyền chắc bắt đầu liền thiên tài không ngừng, để lão đầu tử rất hâm mộ rồi. Tiểu lão đầu vuốt vuốt chính mình đen nhánh lông mày dài, cười khẽ mới nói, sau đó hắn lại tại chính mình cái kia cũ nát đạo bảo trong tay háo sờ sờ, lấy ra một tấm nhăn nhún phủ triện đưa cho Chu Thừa. Chu Thừa đem phủ triện tiếp nhận. Chỉ cảm thấy vào tay trầm trọng, rõ ràng chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng là dường như đá lớn bình thường sợ là có thêm mấy trăm cân trọng lượng, nếu không hắn đã mở ra lực phách, đều không thể một tay tiếp được. Tiền bối, đây là cái gì? Tiểu lão đầu một bộ đau lòng biểu lộ nói ra, cấp 5 bí bảo huyễn quang thần phụ, có thể thay ngươi chết một lần, đồng thời di chuyển tức thời đến 300 dặm bên ngoài, bất quá nhiều nhất chỉ có thể ở mở ra thiên xung phách luyện khí sĩ công kích đến có hiệu lực, lại cao hơn thì không được. Cấp 5 bí bảo. Tại mở ra thiên xung phách cao thủ công kích đến chết thay một lần. Chu Thừa kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia tiểu lão đầu, không hiểu đối phương tại sao phải đưa hắn như thế bảo vật quý trọng. Mở ra thiên xung phách luyện khí sĩ là khái niệm gì? Dứt bỏ ngưng luyện thần khí uy năng không tính, tại tiên vũ bên trong thế giới ít nhất là tương đương với vượt qua 4 lần lôi kiếp quỷ tiên, hoặc là hiện ra ý chí võ đạo vũ thánh. Tiểu lão đầu tựa hồ là nhìn ra Chu Thừa nghi ngờ trong lòng, cười hắc hắc nói. Dệt hoa trên gấm há như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 70, Thuần Dương chân nhân. Chu Thừa cũng không phải vụng về người, lúc này sẽ hiểu cái này tiểu lão đầu ý tứ, đơn giản là nhìn hắn thiên tư không sai, muốn cần sớm kết một thiện duyên mà thôi. Hơn nữa cái này tiểu lão đầu dám thanh Hoài Chân đạo nhân gọi là tiểu tử, trong lời nói tựa hồ vẫn là cùng hiện tại Thuần Dương Tông mấy vị thần quân đồng đại, lại là phụ trách trông giữ cái này Tử Hư Điện trưởng lão, nghĩ đến chí ít cũng là một vị bảy phách quy chân cao nhân. Đối với loại này trình độ luyện khí sĩ tới nói, cấp 5 bí bảo kỳ thực cũng không thể coi là làm sao trọng yếu. Nghĩ rõ ràng trong này quan ải sau đó Chu Thừa cũng không cự tuyệt, lúc này liền đem huyễn quang thần phù bỏ vào mực nhẫn ngọc trong, sau đó đối cái này tiểu lão đầu chắp tay nói cảm ơn, cái kia liền đa tạ tiền bối. A, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiểu lão đầu nghe vậy cười mắng, ngươi tiểu quỷ này, phải hay không ta lão già này không tiễn ngươi ít đồ, ngươi liền không có ý định hỏi ta xưng hô. Ngươi kêu ta huyền lông mày lão đầu là được rồi. Quả nhiên là đời chữ huyền tiền bối, bất quá huyền lông mày cái này đạo hiệu. Chu Thừa nhìn một chút cái này tiểu lão đầu vậy đối đen nhánh tỏa sáng lông mày dài, thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là hình tượng a. Nguyên lai là huyền lông mày trưởng lão. Chu Thừa chắp tay cười nói, hắn tự nhiên không thể thật sự như huyền lông mày nói như vậy xưng hô đối phương vì huyền lông mày lão đầu. Thật bàn về bối phận, Chu Thừa vẫn là cái này huyền lông mày đồ tôn bối phận, nếu như hắn thật sự gọi như vậy rồi, cho dù huyền lông mày bản thân không để ý, Hoài Chân đạo nhân sợ là cũng không tha cho hắn. Được rồi, ngươi liền không dùng như thế khách nói. Huyền lông mày khoát tay háo một cái, chuyển mà chỉ về một mảnh tử khí mông lung địa phương, nói ra, đi ra ngoài đi, bên ngoài nhưng là có không ít người tại chờ ngươi đấy. Không ít người. Chu Thừa trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào ngoại trừ sư tôn của mình, chả có người khác. Lúc này Chu Thừa cũng không do dự, gật gật đầu liền cáo biệt huyền lông mày, hướng về đoàn kia tử khí đi đến. Huyền lông mày ở phía sau vuốt vuốt lông mày dài nói ra, lao đầu tử chờ ngươi mở ra trùng khu phách sau trở về tử hư điện. Đến lúc đó có việc muốn nhờ. Đã bước vào tử khí Chu Thừa không khỏi lảo đảo một cái, quả nhiên cái này cấp 5 bí bảo không phải lấy không. Tử hư ngoài điện, Ngọc Hư Thiên Tôn đột nhiên nói với Hoài Chân đạo nhân, ngươi đồ đệ kia muốn đi ra, lao đạo cũng sẽ không chờ lâu rồi. Lập tức vị này ông lão áo tím liền vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ được sóng pháp lực. Kim Hư Chân người cũng nói, tuy rằng ta cũng muốn gặp ta cái này đồ tôn, bất quá bây giờ chả không phải lúc. Dứt lời, chỉ thấy hư không đột nhiên nổi lên một trận tế vi gợn sóng, Kim Hư Chân người biến mất không còn tăm hơi. Hoài Chân đạo nhân nhưng là như trước thần sắc bình tĩnh chờ Chu Thừa đi ra, lần này thật là của hắn đối với mình được người đệ tử này cảm thấy tò mò. Tuy rằng Hoài Chân đạo nhân tại trước đó cùng Chu Thừa tiếp xúc trong, biết mình người đệ tử này thiên tư bất phàm, tâm tính cũng là khá là cứng cỏi, mặc dù là thân là chế phổ sư ngạch cũng không tiêu ngạo hưởng tâm ý. Lần này cảm nộ tử hư thiên tiên kiếm hẳn là khá có hy vọng, nhưng hắn vẫn là từ chưa nghĩ tới, Chu Thừa cảm nộ thanh thế lại có thể biết hạo lớn đến mức này. Thậm chí trực tiếp đã kinh động Ngọc Hư Thiên Tôn. Thanh Viễn A, ngươi nhưng là để vi sư khá là bất ngờ A. Bất quá như vậy cũng tốt, dùng ngươi thực lực như vậy, xuống núi lịch lãm vi sư cũng có thể yên tâm không ít. Hoài Chân đạo nhân trầm giọng tự nói. Thông thường mà nói, Thuần Dương Tông đệ tử chân truyền tại mở ra lực phách sau đó sẽ bị yêu cầu xuống núi lịch lãm, chờ mở ra anh phách sau mới có thể trở về núi. Kẹt kẹt. Ngoại giới tử hư điện đại cửa bị mở ra, Chu Thừa ở bên trong đi ra, loại kia tế vi sai biệt cảm giác lần nữa xông lên trong lòng hắn. Quả nhiên tử hư điện chỗ ở không gian cùng ngoại giới không giống, phải là cái kia Bạch Tí đạo sĩ khai thác tử hư chi giới đi. Chu Thừa ở trong lòng suy đoán nói. Mà khi hắn nhìn thấy đứng ở trước cửa Hoài Chân đạo nhân sau, lại là hơi kinh ngạc, không phải nói chả có người khác sao, làm sao lại sư tôn một người. Bất quá cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì, Chu Thừa lập tức liền đem hắn quên hết đi. Sư tôn, đệ tử không phụ kỳ vọng. Chu Thừa đi tới Hoài Chân đạo nhân trước mặt, thần thái sáng láng mà nói ra. Đây là lực phách sơ khai trạng thái bình thường, pháp lực thần quang thấu ra ngoài thân thể, cả người đều sẽ có vẻ tinh thần dồi dào. Hoài Chân đạo nhân khẽ cười nói, nào chỉ là không phụ kỳ vọng, quả thực là vượt xa khỏi kỳ vọng của ta rồi. Không chỉ ở cảm ngộ tử hư thiên tiên kiếm thời điểm dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, càng là khiến Ngọc Hư Thiên Tôn tự mình ra tay, mở ra tử hư chi giới lá chắn, đem thiên địa pháp lý kéo vào trong đó giúp ngươi đột phá. Nguyên lai vừa nãy Ngọc Hư Thiên Tôn cũng ở nơi đây. Chu Thừa trong lòng rõ ràng. Mặt đối sư tôn của mình, Chu Thừa hiển nhiên không câu nệ như vậy, cười đùa nói, sư tôn ngài cũng đã có nói, đệ tử thiên tư còn được, bây giờ nhìn lại ngài cái này đánh giá vẫn là làm chính xác. Hoài Chân đạo nhân lắc đầu cười mắng, vi sư có thể hay không cho rằng, ngươi điều này là bởi vì cảm ngộ tử hư thiên tiên kiếm đạo vận khí tức liền bắt đầu kiêu ngạo vô ích đầy. Sư tôn, đệ tử biết sai. Chu Thừa vội vã xua tay nói ra, bất quá trên mặt hắn biểu lộ lại là bán rẻ hắn, cười cong mặt mày nơi nào có nửa điểm ý nhận sai. Hoài Chân đạo nhân lúc này tâm tình rất tốt, hắn cũng rõ ràng Chu Thừa cũng sẽ không thật sự có kiêu ngạo hưởng chi tâm, thế là đối Chu Thừa lần này thái độ cũng là không chút nào để ý rồi. Bất quá hắn hay là đối với Chu Thừa dặn dò vài câu. Được rồi, theo ta trở về đi. Chờ trở về lưng chừng núi biệt viện, nhớ phải hảo hảo củng cố tu vi, tình trạng của ngươi bây giờ quả thực như là đêm tối ánh nến, nhiệm ai cũng biết ngươi là vừa vặn đột phá tu vi cảnh giới. Chu Thừa bận bịu gật đầu không ngừng xưng là, hắn cũng cảm giác xuất hiện tại pháp lực của mình xác thực quá mức dồi dào, là hẳn là hảo hảo bình phục củng cố một phen. Một đạo ánh kiếm màu xanh tại Ngọc Hư Phong đỉnh sông lên tận trời, bất quá là thời gian một cái nháy mắt liền đi tới Kim Hư Phong bầu trời. Được Hoài Chân đạo nhân mang theo phi hành thời điểm, Chu Thừa mới rõ ràng được cảm giác được cái gì gọi là quy chân cao nhân, dẫn người này phi hành kỹ thuật so với mình cái kia khối băng sư tỷ thanh vận yếu thật tốt hơn nhiều. Liên ở Hoài Chân đạo nhân yếu đợi Chu Thừa hạ xuống ánh kiếm thời điểm, lại nghe Chu Thừa đột nhiên nói ra, "Sư tôn, đệ tử có một vấn đề muốn hỏi một chút." Hoài Chân đạo nhân nghe vậy đem ánh kiếm ngừng lại, nói ra, "Hãy nói." Chu Thừa gật gật đầu nói ra, "Đệ tử tại cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên kiếm thời điểm, nhìn thấy một cái bạch y đạo nhân." Hoài Chân đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Chu Thừa tiếp tục. Sau đó Chu Thừa đem hắn nhìn thấy cảnh tượng đối Hoài Chân đạo nhân giảng thuật một lần. "Sư tôn, Tử Hư Thiên Tiên kiếm không phải thái cổ thời đại một vị thuần dương kim tiên lưu lại sao? Vì sao lại xuất hiện bạt núi tạo thái hoa, khai thác tử hư chi giới cảnh tượng? Tại cảm ngộ thần khí phổ lúc xuất hiện cảnh tượng, liền là thần khí chi chủ trải qua, theo lý thuyết Tử Hư Thiên Tiên kiếm thần khí chi chủ hẳn là vị kia thuần dương kim tiên. Ngươi rõ ràng cảm ngộ đã đến loại tầng thứ này." Hoài Chân đạo nhân đầu tiên là than thở một câu, sau đó nghiêm nghị nói ra, "Tử Hư Thiên Tiên kiếm đích thật là một vị thái cổ kim tiên tạo nên, nhưng là chân chính khiến hắn đạo vận pháp lý khắc họa ở trong thiên địa, lại là ta thuần dương tông khai tông tổ sư, thuần dương chân nhân." Chương 71, thanh toán. Thậm chí Tử Hư Thiên Tiên tiên kiếm cũng là thuần dương tổ sư định ra. Hoài Chân đạo nhân âm thanh có phần thổn thức than thở, có thể nghe được xuất hắn đối với vị này thuần dương tổ sư, là thật sự phát ra từ nội tâm kính nể. Chu Thừa có phần kinh ngạc hỏi, trong thiên địa thần khí đạo vận không đều là thái cổ thời đại thần tiên chỗ lưu lại sao? Hoài Chân đạo nhân giải thích, chỉ có thể nói là phần lớn đến từ chính thái cổ thần tiên, cũng có bộ phận là tới từ ở thời đại thượng cổ thức tỉnh mệnh hồn luyện khí sĩ. Mà từ thượng cổ trở xuống, mười mấy vạn năm tới nay, thuần dương tổ sư là một cái duy nhất thức tỉnh mệnh hồn luyện khí sĩ. Nguyên lai tại thượng cổ sau đó thật sự có luyện khí sĩ thức tỉnh mệnh hồn. Chu Thừa nghe vậy vi vi liễu lưỡi, trong lòng kinh hãi phi thường. Hắn tại bái vào thuần dương tông sau đó đại đa số thời gian đều là trong tu luyện vượt qua, cũng không hề quá mức chú ý qua thuần dương tông các đời tổ sư, bây giờ nghĩ lại về sau yếu quá lưu tâm một chút. Hoài Chân đạo nhân nhìn trời thở dài nói, thuần dương tổ sư phong thái, hận không thể vừa thấy. Chu Thừa có chút kỳ quái hỏi, sư tôn, không phải nói luyện khí sĩ đang thức tỉnh mệnh hồn sau đó tuổi thọ có thể đạt tới vạn năm sao? Dạng này tính đến, thuần dương tổ sư bây giờ chắc còn ở nhân thế a? Hoài Chân đạo nhân gật đầu nói, thuần dương tổ sư xác thực còn tại nhân thế, Ngọc Hư Điện nơi sâu xa có tổ sư hồn, bây giờ như trước trưởng rõ ràng. Chỉ là tổ sư đã là như thái cổ thần tiên như vậy phá không mà đi, không ở chỗ này giới rồi. Nghe Hoài Chân đạo nhân miêu tả, Chu Thừa không khỏi cũng là có chút cảm xúc dâng trào. Nếu như mình có thể thức tỉnh mệnh hồn, lại không nói pháp lực tuổi thọ làm sao, đến lúc đó muốn về địa cầu hẳn là chuyện dễ dàng tình rồi. Không nên mơ tưởng xa vời. Hoài Chân đạo nhân thanh âm đột nhiên rót đã đến Chu Thừa trong thai, sau đó nói, mà lại trở lại hảo hảo củng cố tu vi, chăm chỉ tu luyện, ngày mai sư tỷ của ngươi hội mang cho ngươi đi vài tờ cấp 2 thần khí phổ, hảo hảo cảm ngộ. Sau 3 tháng vi sư dẫn ngươi đi Bàn Nhược Tông tham gia Phật đạo chi luận. Dứt lời, cũng không đợi Chu Thừa phản ứng, trực tiếp liền vứt ra một đạo thanh quang thanh Chu Thừa gói lại, hướng phía dưới lưng chừng núi biệt viện rơi đi rồi. Chu Thừa cảm giác mình như là hóa thành một viên sao chổi, được kim quang bao quanh trực tiếp liền ở giữa trời cao đập xuống. Hô! Bao quanh Chu Thừa cái kia một đoàn ánh sáng màu xanh hóa thành một tầng màn ánh sáng, đem Chu Thừa dưới sông sức mạnh cấp tốc yếu dần, cuối cùng tại Chu Thừa rơi xuống đất thời điểm, đã là hoàn toàn không có dưới hướng lực lượng. Tiểu như cùng là bình địa khinh khẽ nhảy lên một chút tựa như, căn bản cũng không có chịu đến cái gì lực đạo xung kích. Chu Thừa yên lặng lau một cái đó cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, tuy rằng trong lòng hắn biết Hoài Chân đạo nhân cũng sẽ không hại hắn, không thể khiến hắn cứ như vậy ngã chết, thế nhưng loại này trực tiếp tại cao trăm trượng không trung rơi xuống cảm giác thật sự là có phần đau xót sảng khoái. Hoài Chân đạo nhân hơn phân nửa là muốn nhờ vào đó dọa một cái hắn, thuận tiện cho điểm cảnh cáo nhỏ, chí tồn cao viễn cô nhiên không tồi, thế nhưng cũng không cần mơ tưởng xa vời. Mới vừa vặn mở ra lực phách đã nghị thức tỉnh mệnh hồn sự tỉnh, thực sự quá sớm. Vẫn chưa tỉnh hồn Chu Thừa chậm rãi về tới lưng chừng núi biệt viện, bất quá hắn lại là cảm giác bên trong biệt viện bầu không khí có chút không đúng. Chuẩn xác phải nói là ở hắn sau khi tiến vào, liền có chút không đúng. Thật nhiều đệ tử đều là ở đối với hắn chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán, lấy Chu Thừa tu vi bây giờ pháp lực, ngũ giác giác quan thứ 6 là cực kỳ bén nhạy, những đệ tử kia nói rồi chút gì hắn là nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh Viễn sư đệ trở về rồi, không biết Thanh Bình gia hỏa này phải làm sao, nói chung lần này có trò hay để nhìn. Hắc hắc, đúng đấy. Ai cũng không nghĩ tới hắn rõ ràng có chế phổ sư tư chất, lại còn thật sự thành công cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên kiếm đạo vận khí tức. Thanh Bình sợ là phải xui xẻo, xem hắn liệu sẽ có tuân thủ đồ ước rồi. Chu Thừa khỏe miệng vi vi vừa kéo, xem tại chính mình cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên kiếm thanh thế thật là hùng vĩ, tại lưng chừng núi biệt viện những người này đều thấy được. Về phần cái kia Thanh Bình, chính mình tựa hồ là với hắn có cái đồ ước tới, Chu Thừa nguyên bản vốn đã thanh Thanh Bình sự tình ném ra sau đầu. Dù sao một cái tâm lý yếu đuối đến loại trình độ đó người cũng không cần hắn lưu ý. Bất quá bây giờ nghe xong những đệ tử này lời nói, Chu Thừa trong lòng đột nhiên đến rồi hứng thú, dự định đi tìm một cái Thanh Bình, khiến hắn thực hiện đổ ước. Dù sao là ngươi khiêu khích trước, bây giờ thanh toán nhưng không oán ta được. Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thế là Chu Thừa tùy tiện ở một bên tìm người đệ tử hỏi, vị sư huynh này, ta muốn hỏi thăm một chút Thanh Bình sư huynh nơi ở. Lương Trường núi biệt viện diện tích vẫn là rất lớn. Ngoại trừ diễn võ trường loại này kiến trúc không đề cập tới, chỉ là đệ tử căn phòng liền có 180 tòa nhà, còn bị chia làm 6 cái khu vực, nếu không thường ngày quen biết, bình thường là không biết đối phương nơi ở. Được Chu Thừa hỏi tên đệ tử kia vừa vặn biết, hơn nữa hiển nhiên cũng là một bộ không sợ phiền phức tình làm lớn bộ dáng, hắn đưa tay chỉ cái phương hướng, một mặt vui cười mà nói ra, Thanh Viễn sư đệ, Thanh Bình nơi ở liền ở phương Bắc Bính canh 3 vị căn phòng, hắc hắc, ngươi đều có thể đi tìm hắn. Nha! Nghe nói Thanh Bình đang nhìn đến Ngọc Hư Phong dị tượng thời điểm đều tức giận đã hôn mê. Đã hôn mê. Cái này trong lòng năng lực chịu đựng quả nhiên không được, Chu Thừa tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, đồng thời rồi hướng tên đệ tử kia cười nói, đà tạ sư huynh. Dứt lời, Chu Thừa liền xoay người hướng phương Bắc đi đến, mà cùng lúc đó, đoàn người có một ánh mắt lóe lên đệ tử lặng lẽ xuyên qua đoàn người, đi ra lưng chừng núi biệt viện hướng về Kim Hư đỉnh núi đi rồi. Lưng chừng núi biệt viện phương Bắc được phòng khu vực. Chu Thừa con mắt híp lại nhìn trước mắt phòng ở, lúc này phía sau hắn đi theo một đoàn đệ tử, xem lấy số lượng chỉ sợ là không dưới 60 người. Lưng chừng núi trong biệt viện hầu như 1/3 đệ tử đều đến nơi này. Thanh Bình sư huynh, ngươi ở đâu? Chu Thừa một mặt ôn hòa hỏi, tựu như cùng là thư sinh nho sĩ giữa lẫn nhau chào hỏi tựa như, ngựa khí thập phần được lễ phép. Người phía sau trong đám có người nhỏ giọng thì thầm một tiếng, không hổ là Hàm Đô thư viện học sinh, liền tìm người phiền phức đều giả bộ như thế có lễ phép. Một tên nữ đệ tử phản bác, cái này gọi là phong độ. Mà lúc này Thanh Bình nhưng là đang núp ở bên trong căn phòng đi tới đi lui, một bộ sức đầu mẻ chán dáng dấp. Ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? Thanh Bình nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, Chu Thanh Viễn. Hắn rõ ràng thật sự dám đến, lẽ nào hắn cứ như vậy không quan tâm đồng môn tình nghĩa sao? Thanh Bình đã là hoàn toàn quên đánh cuộc này là hắn nói ra trước rồi, lúc ấy hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới cái gì tình nghĩa đồng môn. Ta nên làm gì, lẽ nào thật sự yếu thực hiện đổ ước? Không, không được, ta thật vất vả mới đã nhận được sư tôn coi trọng, từ ngoại môn đã trở thành đệ tử chân truyền. Ta còn muốn mở ra lực phách, khí phách, thậm chí cả thành vì danh dương thiên hạ luyện khí sĩ. Ta không thể tại lui về ngoại môn. Không, ta tuyệt không. Muốn cho ta tự mời về ngoại môn, nằm mơ. Thanh Bình ánh mắt trở nên hung ác, phịch một tiếng kéo tới phòng của mình, đi tới gian phòng lúc trước đối mặt Chu Thừa. Sau đó Thanh Bình liền nghe đến Chu Thừa khẽ cười hướng về hắn vân an, Thanh Bình sư huynh gần đây được chứ? Quả thực tiểu như cùng là nhiều năm không gặp lão hữu bình thường lần này tình hình nhất thời liền để Thanh Bình huyết khí dâng lên, cái trán gân xanh ẩn hiện. 4. Đợt, chương này bù thiếu nợ càng, mặt khác cảm tạ mị ảnh băng tâm 2 tấm thúc càng phiếu vé, tác giả quân tiểu thu hạ rồi, ha ha. Còn có, thứ hai, ngày mai thông lệ canh 3, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử A. Chương 72, bất đồng sư phụ. Chu Thanh Viễn, ngươi không nên quá phận. Thanh Bình cường tự bình phục thoáng một chút tâm tình, trầm giọng nói, ngươi ta tốt xấu cũng là đều là Kim Hư một mạch đệ tử, ngươi cần gì dồn ép không tha. Chu Thừa nghe vậy sao thế sao miệng, khẽ cười nói, Thanh Bình sư huynh lúc nào trở nên như vậy bận tâm tình nghĩa đồng môn. Trước kia nói khiêu khích, dồn ép không tha thời điểm làm sao không gặp ngươi nhớ rõ đều là Kim Hư một mạch đệ tử. Không chỉ có là Chu Thừa đối Thanh Bình cử động cảm thấy khinh thường. Một ít biết trước đó Thanh Bình lấy tư cách đệ tử cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Người có thể vô sỉ đạo loại trình độ này cũng coi như là một loại cảnh giới. Bất quá Thanh Bình tựa hồ là hoàn toàn không nhìn thấy hắn ánh mắt của người, như cũng là nhìn xem Chu Thừa, chê cười nói, Thanh Viễn sư đệ, chúng ta hay là có phần hiểu lầm, trước đó tâm thần ta bị đả kích, lời nói có sai lầm tấm lòng, trả mời không cần để ở trong lòng. Lời nói có sai lầm tấm lòng. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, lắc lắc đầu hướng Thanh Bình đi đến, chờ đi tới Thanh Bình trước người hơn 4 thước địa phương hắn mới ngừng lại. Lúc này Chu Thừa đã là lực phách kỳ tu vi, hơn nữa bởi vì hắn là vừa vặn đột phá cảnh giới, bất kể là pháp lực vẫn là thần thức đều vẫn không có bình phục, thỉnh thoảng liền có một chút khí tức thấu ra ngoài thân thể. Lực phách kỳ thật khí thế đối với tinh phách kỳ luyện khí sĩ tới nói, đã là rất có áp lực, tại Chu Thừa dừng bước lại sau đó Thanh Bình theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này không phải là diễn võ trường. Thanh Bình giọng điệu có phần kinh hoàng, tự hồ sợ Chu Thừa lại đột nhiên ra tay công kích hắn. Ta chưa từng gặp giống ngươi như vậy, vô liêm sỉ người. Chu Thừa ngữ khí bằng phẳng, gan từng chữ nói ra. Chu Thanh Viễn, ngươi dám mắng ta vô liêm sỉ. Thanh Bình rốt cục triệt để xé toang ngụy trang, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác địa chờ Chu Thừa. Mà Chu Thừa nhưng là gương mặt bình tĩnh, khẽ cười nói, mắng. Thanh Bình sư huynh nói đùa, vô liêm sỉ là thích hợp nhất hình dung ngươi từ ngữ a. Chắc hẳn ở đây các sư huynh sư tỷ cũng đều là nghĩ như vậy à. Trong đám người lập tức liền có đệ tử phụ hòa nói, không sai. Vô liêm sỉ cái từ này dùng để hình dung Thanh Bình thực sự quá chuẩn xác rồi. Ha ha, Thanh Bình đừng thật không tiện, vô liêm sỉ cái từ này tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngươi. Thanh Viễn sư đệ thật là có học vấn, dùng từ cũng là như vậy thỏa đáng. Thanh Bình nghe những người này lời nói, sắc mặt là trở nên trợn xanh trợn tím, hàm răng cắn được khanh khách vang lên, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Chu Thanh Viễn, làm người lưu một đường, ngày sau rất nhớ thấy. Sư tôn của ta cũng là bảy phách quy chân cao nhân, cũng không yếu ở sư phụ ngươi Hoài Chân đạo nhân. Lời vừa nói ra, những nghị luận kia thanh âm nhất thời liền thiếu rất nhiều, tuy nhiên tại lưng chừng núi trong biệt viện đệ tử đều là chân truyền, thế nhưng từng người sư phụ lại là có mạnh có yếu, có bảy phách quy chân cao nhân làm sư phụ đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy chung quanh tình hình, Thanh Bình trong lòng âm thầm đắc ý, đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thế là đem cằm vi vi vung lên, lại nói với Chu Thừa, Thanh Viễn sư đệ, lúc trước đổ ước bất quá là một câu lời nói đùa, ngươi cần gì phải có thật không đây này. Ngươi như vậy tính toán chi ly, tâm tính chỉ sợ sẽ có chút không thích hợp. Chu Thừa con mắt híp lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh, cười lạnh nói như vậy, Thanh Bình sư huynh phải không muốn thực hiện đổ ước rồi. Thanh Bình lắc lắc đầu, nói ra, tất cả nói là một câu lời nói đùa mà thôi, Thanh Viễn sư đệ ngươi quá mức chấp nhất. Cái tên nhà ngươi làm sao lại vô sỉ như vậy a? Rõ ràng chính là ngươi trước tiên hướng về sư huynh của ta đưa ra đồ ước, hiện tại liền nói là lời nói đùa. Lời nói đùa ngươi cái đại đầu quỷ a? Mang theo chút non nớt giọng trẻ con đột nhiên vang lên, trực tiếp tiểu đối Thanh Bình mắng lên. Chu Thừa mỉm cười cười khẽ, hắn căn bản cũng không cần xem liền biết người tới là người nào, tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Quả nhiên khi hắn quay đầu hướng về âm thanh nguyên nơi nhìn lại thời điểm, chính gặp được một cái thập nhị tuổi răng rấp. Phấn khắc thêm ngọc, tuấn tú khả nhân tiểu đạo sĩ chạy tới, đúng là hắn tiểu sư đệ Thanh Định. Chỉ là của hắn hai cái tay nhỏ bé bên trong chả từng người cầm lấy hai cái đùi gà, mỡ đông cũng dính đầy gò má, để hình tượng của hắn lập tức toàn bộ hủy. Thanh Định chạy tới Chu Thừa bên người, nuốt xuống một khối thịt gà sau, nói ra, ngọc hư phong thượng dị tượng hầu như toàn bộ Thái Hoa Sơn đều thấy được, ta liền biết là sư huynh ngươi cảm ngộ tử hư thiên tiên kiếm dị tượng, cho nên đã nghĩ tới nơi này cho ngươi báo tin vui. Lại không nghĩ rằng rõ ràng nhìn thấy cái này ngu ngốc. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thanh Định đưa tay chỉ Thanh Bình. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Thanh Bình ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía Thanh Định, mạnh mẽ phách kỳ tu vi Chu Thừa hắn không dám chê ơ, thế nhưng hiển nhiên vẫn không có tinh phách đại thành Thanh Định, hắn nhưng một điểm cũng không sợ. Ta muốn chết. Thanh Định cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc liền treo lên sương lạnh, sau đó liền tại tay áo của mình bên trong lấy ra 16 tấm phù triện. Đủ loại màu sắc hình dạng có pháp lực cùng đạo vận chấn động, sau đó cười lạnh nói, bây giờ là ai muốn chết? Chu Thừa âm thầm lườm một cái, hiện tại Thanh Định trong tay đồ vật thực sự quá khoa trương, cái này chương 16 phụ triện đều cũng có cấp 2 tầng thứ, mỗi một tấm đều tương đương với lực phách kỳ luyện khí sĩ một đòn toàn lực. Thanh Bình cái này nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, Kim Hư đỉnh núi, một chỗ quy chân cao nhân chỗ ở trong cung điện đi ra một bóng người. Đây là một cái tóc hoa râm. Tướng mạo tầm thường trung niên đạo nhân, bên cạnh hắn đang đứng một tên thiếu niên, chính là trước kia tại Chu Thừa tiến vào lưng chừng núi biệt viện sau, cái kia ánh mắt lập lòe chạy mất đệ tử. Ngươi nói có người nắm cường lăng yếu, lấy tu vi thế lực ép người, yếu làm cho Thanh Viễn tự mời vào ngoại môn. Nghe được trung niên đạo nhân câu hỏi, tên đệ tử kia vội vàng mà nói ra, không sai, ôm ấp chính sư bá, ngài cần phải cứu Thanh Bình sư huynh, cái kia Chu Thanh Viễn thật sự rất quá phận rồi. Ôm ấp người chính đạo dùng bình thản con mắt nhìn tên đệ tử kia một mắt, sau đó đối với hư không nói ra, ôm ấp chân sư đệ, nếu đến rồi, cần gì phải biến mất thân hình. Vừa dứt lời, chỉ thấy hư không một cơn chấn động, mang theo ôn hòa nụ cười Hoài Chân đạo nhân xuất hiện, sau đó từ tốn nói, ôm ấp chính sư huynh, ngươi vừa đã hiểu chuyện đã xảy ra, cần gì phải đi ra. Câu nói này lại là nói tên đệ tử kia một trận hãi hùng khiếp vía, ôm ấp chính đã biết rồi chuyện đã xảy ra. Ta biết cái gì sao? Ta cái gì cũng không biết ta. Ôm ấp người chính đạo đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ta đồ đệ này tựa hồ đang bị ngươi đồ đệ kia bắt nạt đây này. Hoài Chân đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, một bình tiên nhân thúy. Ôm ấp người chính đạo lắc lắc đầu, như chặt đinh chém sắt mà nói ra, một vò. Được. Một vò liền một vò. Hoài Chân đạo nhân không do dự, trực tiếp liền ở đạo bảo trong tay háo lấy ra một cái cao hơn một thước vò rượu, sau đó hướng về ôm ấp người chính đạo ném tới. Ôm ấp người chính đạo kết quả vò rượu, cũng chưa hề mở ra cấm khẩu, chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe liền cười ha ha nói, quả nhiên là hảo hạng tiên nhân thúy. Tới tới tới, sư đệ theo ta đi. Ta mấy ngày trước tại Hàn Ngọc Đầm bắt được đầu băng phách cá chép, vừa vặn đem nó xử lý rồi, rượu ngon xứng món ngon chẳng phải khoái chăng. Cái này Hoài Chân đạo nhân thấy rượu càng là hoàn toàn thanh thanh bình sự tình ném ra sau đầu. Ôm ấp chính sư bá, thanh bình sư huynh hắn tên đệ tử kia nhỏ giọng nói. Thanh bình. Ôm ấp người chính đạo hư lạnh một tiếng, nói ra, chính mình gieo xuống nhân quả đương nhiên phải chính hắn chịu đựng, có chơi có chịu chuyện đương nhiên, khiến hắn tự mời vào ngoại môn đi. Chương 73, chấm dứt. Lưng chừng núi bên trong biệt viện, như cũng là một bộ rằng có không xong tình hình. Việc đã đến nước này, Chu Thừa là tuyệt đối không thể buông tha Thanh Bình, mà Thanh Bình cũng là tuyệt không cam lòng liền như vậy tự mời vào ngoại môn. Thanh Luật là ở Chu Thừa bên người phụ họa, tấm kia tham ăn miệng thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, đối Thanh Bình là cực tận trào phúng. Vừa lúc đó, một người thiếu niên đệ tử đột nhiên xuyên qua đám người đến nơi này. Thanh Bình thấy thế ánh mắt sáng lên, nhìn xem Chu Thừa nói ra, Thanh Viễn sư đệ, ta có hay không tự mời vào ngoại môn, không phải là ta có thể quyết định, ta dù sao cũng là Thuần Dương Tông Kim Hư một mạch đệ tử chân truyền, hay là muốn hỏi đến sư tôn ý tứ. Chu Thừa nghe vậy khẽ to mày, hắn nhìn một chút tên kia vừa vặn đến đệ tử, lẽ nào người nọ là chạy đến Kim Hư trên đỉnh núi cáo trạng đi rồi. Bất quá Chu Thừa cũng không lo lắng, chuyện này Thanh Bình hoàn toàn không chiếm lẽ phải, cho dù Thanh Bình sư phụ muốn thiên vị cũng là cực kỳ khó khăn, dù sao có chơi có chịu chính là thế chỗ công lý, không thể cãi lại. Thanh Bình thấy Chu Thừa cao mày, trong lòng không khỏi càng phát ra ý, cũng là càng ngày càng khẳng định sư tôn nhất định là sẽ không để cho hắn trở về ngoại môn, như vậy tâm niệm một chỗ, trong lòng hắn sẽ thấy không sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực địa nói với Chu Thừa, Thanh Viễn sư đệ, ngươi vì này vài câu lời nói đùa liền kinh động ngực ta chính sư tôn, thực sự không nên. Ta nghĩ qua đi ngươi nên hướng về lão nhân gia người bồi lễ nói tưởng mới đúng. Thanh Viễn sư huynh nhưng là bởi vì trong lòng e ngại, thần trí không rõ. Chu Thừa cười lạnh nói, cái kia ngươi không ngại nghe một chút đệ tử kia cách nói, nhìn xem sư phụ ngươi rốt cuộc là ý gì. Vừa nãy Chu Thừa liền phát hiện cái kia tên vẻ mặt của đệ tử có chút không đúng, Thanh Bình mỗi một câu nói, tên đệ tử kia vẻ mặt liền tái nhợt một phần, rung động tâm tình cũng là càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên không giống như là có gì tốt tin tức. Được, cũng được. Ta cái này làm sư huynh sẽ tắc thành ngươi. Thanh Viễn một bộ rào rạt dáng dấp đắc ý hướng về tên đệ tử kia đi đến, đồng thời trong miệng trả nhỏ giọng thầm thì nói, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Thanh Định ở một bên phi một cái, hừ lạnh nói, thực sự là không biết xấu hổ. Chu Thừa lại là mặt không biến sắc, nói ra, tiểu sư đệ, mà lại tĩnh quan kỳ biến, có lẽ sẽ phát sinh chút chuyện thú vị. Chuyện thú vị? Thanh Định nháy mắt một cái, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Chu Thừa. Lúc này Thanh Bình đã là đi tới tên đệ tử kia trước người, hỏi, sư đệ, ngươi gặp được sư tôn ta đi, lão nhân gia người có ý tứ là cái gì? Thanh Bình sư huynh tên đệ tử kia trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, ấp úng nửa ngày cũng không nói xuất một câu nói. Thanh Bình hơi không kiên nhẫn phải nói quanh co cái gì? Còn không mau mau nói tới, sư tôn đối với chuyện này là có ý gì? Thanh Bình bây giờ là không kịp chờ đợi muốn cho chúng người biết được ôm ấp người chính đạo quyết định, khi hắn muốn đến sư tôn của mình nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Tin tức này một công bố, Chu Thanh Viễn biểu lộ nên cỡ nào phấn khích, Thanh Bình chỉ là ở trong lòng nghĩ muốn liền cảm thấy có phần cảm xúc dâng trào. Lúc này, tên đệ tử kia tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, nín hơi nói ra, ôm ấp chính sư bá có ý tứ là. Sư huynh chính ngươi gieo xuống nhân quả yếu chính mình chịu đựng, có chơi có chịu chuyện đương nhiên, cho ngươi tự mời như ngoại môn. Thanh Bình nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, cả người như bị sét đánh, biểu hiện trong nháy mắt dại ra, giống như là một bộ pho tượng tựa như, đứng ở nơi đó không núp đích. Quá rồi một lát Thanh Bình mới vi vi hoàn hồn, sau đó hắn ngay lập tức sẽ bắt được tên đệ tử kia vào áo, đem hắn nâng lên, mắt lộ ra hung quang địa hô, ngươi dám gạt ta. Sư tôn làm sao có khả năng làm ra quyết định như vậy? Cái này không thể nào. Ngươi cũng là cùng Chu Thanh Viễn một phe. Tên đệ tử kia bất quá là tinh phách sơ khai tu vi, pháp lực so với Thanh Bình yếu hơn rất nhiều, một mặt hoảng sợ hô, Thanh Bình sư huynh ta không có lửa ngươi à. Đây thật là ôm ấp chính sư bá được quyết định. Không. Cái này không thể nào. Sư tôn không thể để cho ta tự mời về ngoại môn. Thanh Bình khàn cả giọng địa hô, hiển nhiên là lần thứ hai lâm vào điên cuồng trạng thái. Ẩm. Thanh Bình tiện tay đem tên đệ tử kia nhét vào một bên, sau đó cặp kia tràn đầy hung quang cùng sát khí ánh mắt liền nhìn hướng Chu Thừa. Chu Thanh Viễn. Đều là ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi lỗi. Thanh Bình nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân pháp lực trong nháy mắt bạo phát, tùy cơ một vệt kim quang hiện ra, một thanh kim sắc trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay hắn. Đây là kim hư phong truyền thừa cấp một trong thần khí nhuệ kim kiếm, tuy rằng không kịp khô kiếm, thế nhưng tại cấp một thần khí bên trong cũng là khá là xuất sắc rồi. Đi chết đi. Thanh Bình đã là hoàn toàn mất đi lý trí, đem tự thân hết thảy pháp lực đều rót vào tiến vào nhuệ kim kiếm bên trong, kèm theo sáng sủa kim quang, bén nhọn kiếm thế liền hướng Chu Thừa đâm tới. Ở đây đệ tử đại thể cũng chỉ là tinh phách kỳ tu vi, bọn hắn đối mặt Thanh Bình chiêu kiếm này đều là tâm thần tập trung cao độ, chiêu kiếm này uy thế thực sự mạnh mẽ, cơ hồ là đạt đến tinh phách kỳ có khả năng đạt đến cực hạn. Nhưng là đối với đã mở ra lực phách Chu Thừa tới nói, Thanh Bình điểm ấy thần khí thế tiến công cùng với ẩn chứa pháp lực, vốn là không đáng nhắc tới. Đối mặt cái này một đạo quán Chu Thanh Bình toàn thân pháp lực ánh kiếm màu vàng nóng, Chu Thừa nhẹ nhàng nâng lên hai ngón tay, sau đó hướng về phía trước vươn ra ngoài. Thanh Bình thấy thế vui mừng khôn xiết, cười ha ha nói, muốn dùng tay tiếp thần của ta khí công kích. Không biết tự lượng sức mình. Cong. Một trận tiếng sắt thép va chạm vang lên, nhuệ kim kiếm công kích đi mặt đi. Trôi này quán chú một vị tinh phách kỳ đại thành luyện khí sĩ toàn thân pháp lực cấp một thần khí, cứ như vậy được Chu Thừa dùng hai ngón tay kẹp lấy. Cầm trong tay nhuệ kim kiếm Thanh Bình trận to hai mắt, con mắt đều nhanh rơi mất đi ra, kinh hãi gần chết địa hồ, ngươi, cái này không thể nào. Coi như là lực phách kỳ được luyện khí sĩ cũng không khả năng tay không tiếp được công kích của ta. Chu Thừa lắc đầu khẽ cười nói, tại sao không thể? Pháp lực của ta là của ngươi gấp 10 lần. Tại sao không thể tay không tiếp được công kích của ngươi? Dứt lời, Chu Thừa ngón tay hơi dùng sức, chỉ nghe băng một tiếng, nhuệ kim kiếm đã bị hắn dùng tay chỉ bắn ra thành một đoàn lưu quang, sau đó hóa thành vô số pháp lực ánh sáng từ từ tiêu tán. Chu Thừa đây là lấy tự thân pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp làm vỡ nát cô đọng bên trong thần khí. Tại nhuệ kim kiếm phá nát đồng thời, Thanh Bình cả người tựu như cùng là bị một thanh vô hình cự truy đập một cái tựa như, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng đánh vào một mặt trên vách tường. Thanh Bình ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chết nhìn chòng chọc Chu Thừa, lạnh giọng nói ra, Chu Thanh Viễn. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thừa đối với cái này không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng liếc Thanh Bình một mắt, sau đó liền xoay người rời đi. Thanh Luật là đối với Thanh Bình le lưới một cái, nói ra, hết hy vọng đi, ngươi tuyệt đối không thể nào là sư huynh của ta đối thủ. Mà nhưng vào lúc này hai tên Ti Luật Đường đệ tử cũng đến nơi này, hai người này biểu hiện lãnh đạm. Đi tới Thanh Bình trước mặt, tuyên bố Ti Luật Đường đối với hắn xử trí. Kim Hư một mạch Thanh Bình, có chơi có chịu, từ lúc này trở lại ngoại môn Khai Dương Phong. Tại Kim Hư Phong lưng chừng núi bên trong biệt viện vọng động thần khí, ý đồ sát hại đồng môn, phạt tư quá phong diện bích 5 năm. Vụ. Thanh Bình trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ bình thường mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Chương 74, pháp lực xung đột lẫn nhau. Thanh Bình một chuyện đối với Chu Thừa tới nói. Tiểu như cùng tình cờ được tập trung vào trong nước biển cục đá, tuy rằng tạm thời có thể nổi lên chút gợn sóng, nhưng bất quá thoáng qua sau liền sẽ lần thứ hai phục bình tĩnh lại. Bây giờ Chu Thừa phải làm, chính là như Hoài Chân đạo nhân nói như vậy, hảo hảo củng cố tu vi, ổn định thần thức pháp lực, sau đó cảm ngộ cấp 2 thần khí phổ, vì sau 3 tháng Phật đạo chi luận làm chuẩn bị. Xa hơn sau chính là xuống núi Lịch Lãm rồi, đi chân chính tiếp xúc cái này ầm ầm sóng dậy thế giới. Sáng sớm hôm sau, Chu Thừa thượng xong bài tập buổi sớm sau đó tại tọa vòng phong trở về lưng chừng núi biệt viện, đi tới gian phòng của mình lúc trước thời điểm, liền nhìn thấy một cái dáng ngọc yêu kiều cao gầy bóng người. Sư tỷ, ngươi đến cho ta tống thần khí phổ đấy sao? Chu Thừa mỉm cười nói, chính mình vị sư tỷ này tựa hồ thường thường đảm nhiệm giao hàng viên nhân vật, sư tôn cũng đều là thông qua thanh vận đem đồ vật hoặc là sự tình bàn giao cho hắn. Thanh vận biểu hiện như cũng là lãnh đạm như xương, người gật gật đầu nói ra, ừm, được sư tôn chi mệnh. Ta lấy đến rồi 5 tấm cấp 2 thần khí phổ, ngươi có thể ở bên trong chọn 2 tấm đến tìm hiểu. Cái kia liền đa tạ sư tỷ. Chu Thừa đi đến gian phòng trước đó đem cửa phòng mở ra, làm mời hình dáng nói ra, lúc sáng sớm đất tuyết sâu lạnh, sư tỷ vẫn là vào nói lời nói đi. Chu Thừa chỉ là theo thói quen quan tâm cử chỉ, nhưng lời nói này rõ ràng cho thấy để Thanh Vận sửng sốt một chút, vị này lãnh nhược băng xương thanh lệ đạo cô trong lúc nhất thời càng là không biết nên đáp lại như thế nào. Ta có anh phách đại thành tu vi, đất tuyết lạnh giá không coi là cái gì. Quá rồi một lát, Thanh Vận mới nhẹ nhàng cau mày nói ra một câu nói như vậy. Chu Thừa có phần tắc nghẽn bật cười, nói ra, sư tỷ tổng không là muốn cho ta tại trong tuyết chọn thần khí phổ đi. Cái kia, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Thanh Vận biểu hiện như cũng là không có gì thay đổi, thế nhưng Chu Thừa lại là có thể nhìn thấy trên mặt nàng cái kia một tia không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Đây là Chu Thừa lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Vận mặt đỏ. Luôn cảm giác Kim Thiên sư tỷ có phần không đúng lắm, Chu Thừa chú ý tới Thanh Vận tâm tình dị thường, nhưng là hai người bọn họ bây giờ quan hệ cũng không quá chỉ là sư tỷ đệ mà thôi, Chu Thừa cũng không có đi hỏi kỹ. Sau khi tiến vào phòng, Chu Thừa tại bên cạnh bàn cho Thanh Vận rời cái ghế làm cho nàng ngồi xuống, sau đó chính hắn nhưng là ngồi ở đối diện. Sư tỷ, ngươi đã mang đến cái gì thần khí phổ? Chu Thừa cười nói, tuy rằng hắn có vô tận thần khí phổ, cấp 2 thần khí nhiều không kể xiết, thế nhưng hắn đối với phương thế giới này bên trong truyền thừa cấp 2 thần khí vẫn còn có chút tò mò. Lần này Thanh Vận vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là gật gật đầu, dường như Mỹ Ngọc y hệt tay trắng ở trên bàn nhẹ nhàng vung lên, 5 tấm thần khí phổ liền xuất hiện tại Chu Thừa trước mặt. Cái này 5 tấm thần khí phổ bên trong, có đao, kiếm, thương, cây roi, đúa ngũ tạng, ngươi có thể tùy ý chọn 2 tấm. Thanh Vận thanh âm như cùng là sâu nước suối bình thường lanh lảnh dễ nghe thấm ruột thấm gan. Nghe xong Thanh Vận giới thiệu sau đó Chu Thừa liền bắt đầu kiểm tra cái này 5 tấm thần khí phổ thượng tin tức, hơn nữa thân là chế phổ sư, hắn cũng không chỉ là tại nhìn thần khí phổ thượng thần khí đạo vận, cũng tương tự tại nhìn thần khí phổ chế tác thủ pháp. Thần khí đạo vận tất nhiên là không cần nhiều đề, tự nhiên là so với cấp 1 thần khí phổ dày đặc rất nhiều, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà chế tác thủ pháp phương diện nhưng là dùng khá là trùng quy trùng cũ phương pháp, lấy mực thiêng linh bút vẽ mà thành. Trải qua vài lần chân tuyển sau đó Chu Thừa lựa chọn đao và kiếm thần khí phổ, cũng không phải là bởi vì cái này hai cái thần khí khá là mạnh mẽ, mà là vì hắn sau cảm ngộ đến đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm thời điểm, chẳng phải đột ngột. Nếu ngươi đã chọn xong, vậy ta liền đi trở về. Thanh Vận duy trì nàng đây cái kia lãnh đạm tính cách, đồng thời cũng là không lãng phí một chút thời gian, nhiệm vụ hoàn thành lập tức sẽ phải rời khỏi. Sư tỷ chờ một chút. Chu Thừa do dự hồi lâu, vẫn là quyết định hướng Thanh Vận hỏi một chút chuyện gì xảy ra, dù sao mình người sư tỷ này tuy rằng lạnh một chút, nhưng cũng vẫn là trợ giúp hắn rất nhiều. Đặc biệt là thanh này phi dược đao, thậm chí có thể nói là cứu tính mạng của hắn. Thanh Vận hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu, nói ra, còn có cái gì nghi hoặc sao? Chu Thừa lắc đầu nói ra, liên quan với thần khí phổ đã không có nghi hoặc, nhưng là ta nghi ngờ là sư tỷ ngươi hôm nay là thế nào, luôn cảm giác tâm tình của ngươi có chút không đúng. Thanh Vận biểu hiện là không nghĩ tới Chu Thừa hội hỏi cái vấn đề này, người đầu tiên là đứng tại chỗ thật lâu không nói, sau đó dùng loại nào không chứa chút nào tình cảm lãnh đạm ngữ khí nói ra, vậy ngươi cho là ta là bởi vì sao đâu này. Ta còn là hy vọng sư tỷ chính mồm nói cho ta, nếu như ta có những gì có thể đến giúp sư tỷ, ta nhất định hội đem hết toàn lực. Chu Thừa ánh mắt kiên định nói ra, hắn là có ân tất báo tính tình, trước đó Thanh Vận giúp hắn không ít, hiện tại Thanh Vận gặp được phiền phức, hắn tự nhiên là muốn toàn lực giúp đỡ. Bất quá Thanh Vận lại là lắc lắc đầu nói ra, ngươi không giúp được gì. Chu Thừa cũng không nhục trí, tiếp tục nói, sư tỷ không nói, lại làm sao mà biết ta không giúp được gì. Thanh Vận do dự chốc lát, nói ra, việc tu luyện của ta xảy ra sai sót. Cái gì? Chu Thừa lập tức đứng lên, kinh ngạc nói, tu luyện ra sai lầm. Là pháp lực vẫn là có hai loại pháp lực bắt đầu lẫn nhau xung đột. Thanh Vận lạnh nhạt nói, giống như là hướng về Chu Thừa nói cùng mình hoàn toàn không liên hệ sự tình. Chu Thừa cao mày nói ra, hai loại pháp lực xung đột. Sư tỷ tựa hồ còn chưa tới tu luyện Tử Hà Thiên Tiên Đạo thời điểm, tại sao có thể có hai loại pháp lực? Hơn nữa Tử Hà pháp lực cùng Thái Hư pháp lực ứng với là có thể viên mãn tương dung đó à, làm sao sẽ phát sinh xung đột? Thuần Dương Tông đệ tử tại ban đầu đều là chủ tu một mạch công pháp, chỉ có tại mở ra linh tuệ phách sau đó mới sẽ cho phép tu luyện một mạch khác công pháp, để cầu đạt đến Thái Hư Tử Hà dung hợp cảnh giới. Cũng không phải là Tử Hà Thiên Tiên nói. Thanh Vận đem bàn tay phải của chính mình duỗi ra, bình để lên bàn, sau đó một đoàn ánh sáng màu xanh tại trong bàn tay của nàng ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một cái hiện ra màu xanh hào quang bình ngọc. La Thiên Nguyệt Tế Thế Pháp. Thanh Vận cuối cùng một câu nói này nghe vào Chu Thừa trong thai không thua gì bình mà sấm sét, hắn nhìn xem Thanh Vận, có chút khó tin hỏi, sư tỷ tại sao có thể có Thiên Nguyệt Tế Thế Pháp pháp lực? Đây không phải Thiên Nguyệt Am truyền thừa hồn phách công pháp sao? Thiên Nguyệt Tế Thế Pháp là Phật môn ba tự một trong Thiên Nguyệt Am chuyển thừa hồn phách công pháp, chính như Thuần Dương Tông Thái Hư Vô Cực Đạo cùng Tử Hà Thiên Tiên Đạo như vậy, chỉ có thiên tư cực cao, tiềm lực cực kỳ sau lưng đệ tử năng lực tập được. Thanh Vận là Thuần Dương Tông đệ tử, là Kim Hư một mạch Hoài Chân Đạo nhân đệ tử, tu luyện là Thái Hư Vô Cực Đạo, làm sao sẽ có thể tu luyện Thiên Nguyệt Tế Thế Pháp? Đối mặt Chu Thừa kinh hãi, Thanh Vận tựa như không ngạc nhiên chút nào, người nhẹ giọng nói ra, ta nguyên bản cũng không phải là Thuần Dương Tông đệ tử, cũng không phải sư tôn môn hạ đệ tử. Ta từng là Thiên Nguyệt Tam đệ tử chân truyền. Đs, cầu phiếu đề cử. Chương 75, chuyện cũ. Sư tỷ, ngươi nói đều là thật. Chu Thừa cao mày nói ra, cũng không phải là hắn không tin Thanh Vận, thật sự là Thanh Vận chỗ nói sự tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên Nguyệt Tam là Phật môn ba tự một trong thiên hạ đứng trên tất cả tông môn, tại mấy trăm năm trước đã từng có ngày tôn trên đời. Làm đại trưởng môn cũng là một vị đỉnh phong thần quân, bằng vào truyền thừa cựu giai thần khí, trong thời gian ngắn cũng có thể bạo phát có thể so với thiên tôn thực lực. Thanh Vận trước đó càng là như vậy tông môn đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền lại vẫn có thể thay đổi quang phái khác. Cái gọi là đệ tử chân truyền tên như ý nghĩa chính là được rồi tông môn chân chính truyền thừa đệ tử, là một cái tông môn chỗ hạch tâm, theo lẽ thường mà nói là tuyệt đối không thể được phép cải đổi phái khác. Thanh Vận cũng biết chính mình chỗ nói sự tình thật sự là trái với lẽ thường, cho nên nàng cũng không có tính toán Chu Thừa kinh ngạc, người gật gật đầu tiếp tục giải thích, ngươi nên cũng phát hiện, ta rõ ràng là binh tông kim hư một mạch, thế nhưng bản mệnh thần khí lại là pháp khí này bảo bình, mà không phải binh khí. Luyện khí sĩ tại mở ra khí phách sau đó hội căn cứ từ bản thân đối thần khí đạo vận lĩnh ngộ, lấy tự thân pháp lực cấu xây một cái bản mệnh thần khí, lấy tư cách tu luyện cội nguồn. Chu Thừa nghe vậy gật gật đầu nói ra, xác thực, ta còn vì sự nghi ngờ này qua đây. Xem ra sư tỷ tại bái vào Thuần Dương Tông thời điểm, cũng đã mở ra khí phách đi nha. Thanh Vận đem cái kia bảo bình hóa thành lưu quang tản đi, nói ra, ừm, 5 năm trước ta khí phách sơ khai thời điểm, được cựu tử pháp phái 3 tên đệ tử chân truyền vây công, trọng thương sắp chết nhiều lần thời khác, là sư tôn đã cứu ta, lấy Thái Hư Vô Cực Đạo pháp lực tạm hoãn cựu tử diệt đạo chân kinh tạo thành thương thế, sau đó cùng ta trên trời Nguyệt Am Tố Tâm sư tôn sau khi thương nghị, đem ta thu làm đệ tử lệnh ta chuyển tu Thái Hư Vô Cực Đạo để cầu chậm rãi khôi phục thương thế. Cựu tử pháp phái, tà ma chín đạo một trong, chủ trương cựu tử trọng sinh, phá diệt pháp đạo, cho rằng thiên địa vạn vật bao quát tự thân ở bên trong, đều phải trải qua 9 lần phá diệt mới có thể thức tỉnh mệnh hồn. Phái chúng đệ tử đại thể làm việc cực đoan, cho rằng phá diệt sinh linh là công đức sự tình, đấu pháp thời gian càng là chiêu nào chiêu nấy liều mạng, không màng sống chết. Hắn truyền thừa hồn phách công pháp cựu tử diệt đạo chân kinh có cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại, có thể trực tiếp đối luyện khí sĩ hồn phách bản nguyên tạo thành thương tổn, mà nếu như muốn khôi phục hồn phách bản nguyên, coi như là đương đại thiên tôn cũng phải tiêu tốn rất nhiều công phu, chỉ có vẹn vẹn mấy môn đặc thù công pháp đối cựu tử diệt đạo chân kinh có khắc chế công lao. Thuần Dương Tông Thái Hư Vô Cực Đạo chính là một cái trong số đó. Vì vậy đối với Thanh Vận được cựu tử diệt đạo chân kinh gây thương tích sau, lấy tu luyện Thái Hư Vô Cực Đạo đến khôi phục thương thế, Chu Thừa cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, sư tôn cách làm như thế cũng quá lớn vâng rồi, trực tiếp liền đem tông môn căn bản chuyển thừa giao ra cho người trị thương, hơn nữa đối phương vẫn là một cái khác tông môn đệ tử chân truyền. Cái này quả thực cho người không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa lấy thân phận của Hoài Chân đạo nhân, cho dù thỉnh cầu Ngọc Hư Thiên Tôn ra tay giúp đỡ cũng không là chuyện không thể nào, cần gì phải dùng biện pháp như thế. Thanh Vận tựa hồ là nhìn ra Chu Thừa nghi ngờ trong lòng. Vẻ mặt hơi hơi lúng túng nói ra, sư tôn là cha của ta. Phụ thân. Chu Thừa trong lúc nhất thời ngây người như phỗng, miệng há thật to, trên mặt biểu lộ hết sức đặc sắc, hắn sững sờ nhìn xem Thanh Vận, không thể tin nói ra, sư tỷ, ngươi là sư tôn con gái. Thấy thế nào hình dạng phổ thông Hoài Chân đạo nhân cũng không khả năng có xinh đẹp như vậy con gái à. Đây là Chu Thừa trong lòng thoáng qua cái ý niệm đầu tiên. Mà hắn cái thứ hai ý nghĩ chính là, thầy ta nương là ai? Cái này cần đẹp đẽ tới trình độ nào năng lực trung hòa xuất Thanh Vận như vậy dung mạo tuyệt mỹ. Sau đó cái thứ ba ý nghĩ. Coi như là sư tỷ là sư tôn con gái, Thiên Nguyệt Tam cũng không dễ như vậy đáp ứng đi. Thanh Vận thấy Chu Thừa lần này biểu lộ, không khỏi vai khẽ run, mặt mày khỏe miệng còn cong địa nở nụ cười. Nụ cười này tựu như cùng là hàn băng bỏ niêm phong, tuyết ấm tinh lam bình thường sáng rực rỡ không gì tả nổi. Chu Thừa thần thức xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, bất quá trong nháy mắt liền tỉnh lại, hắn có chút lo âu nói ra. Sư tỷ, ngươi không sao chứ, pháp lực xung đột lẫn nhau hậu quả cũng quá nghiêm trọng đi, ta còn là dẫn ngươi đi thấy sư tôn đi. Thanh Vận trước đó bất luận lúc nào đều là một bộ lãnh nhược băng xương dáng vẻ, sẽ rất ít có rõ ràng tầm tình lộ ra ngoài, lần biến hóa này cũng thực sự quá lớn, quả thực tiểu như cùng là thay đổi một người. Tạm thời còn không dùng. Thanh Vận lắc lắc đầu nói ra, cựu tử diệt đạo chân kinh pháp lực là trực tiếp tác dụng tại hồn phách mặt trên, trong ngày thường thái hư vô cực đạo đem hắn áp chế đồng thời cũng sẽ áp chế lại hồn phách chấn động, bởi vậy tâm tình của ta vẫn luôn là không có gì phập phồng, nhìn lên cũng là lạnh như băng. Lần tu luyện này xảy ra sai sót, pháp lực xung đột lẫn nhau, làm cho thái hư vô cực đạo pháp lực yếu dần, đối hồn phách chấn động áp chế cũng nhỏ đi một chút. Cái cảm giác này ngược lại là hết sức ung dung đây này. Càng là như thế này, Chu Thừa không nghĩ tới lại là chính vì như vậy nguyên nhân, mới khiến cho Thanh Vận có vẻ như thế lạnh lẽo không có tình người. Cho nên sư tỷ muốn mượn cơ hội lần này, nhiều thể hội một chút tâm tình phong phú cảm giác. Chu Thừa nhìn xem Thanh Vận nói ra, nhưng điều này cũng quá nguy hiểm, hai luồng pháp lực lẫn nhau xung đột, còn có cựu tử diệt đạo chân kinh pháp lực ở bên, vạn nhất vết thương cũ tái phát nhưng là nguy rồi. Bây giờ còn chưa có đối với ta tạo thành tổn thương gì, hơn nữa sư tôn liền ở trên đỉnh núi, thoáng qua vừa đến, không có chuyện gì. Bây giờ Thanh Vận nhìn lên giống như là cái lén lút cái lời ra trưởng ý chí tiểu cô nương, bởi vì thời gian dài chưa từng phập phồng tâm tình đột nhiên có gợn sóng, người thanh lệ trắng nón gò má thượng lại nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, dường như sáng sớm ánh bình minh bình thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Sư tỷ Chu Thừa còn muốn lại khuyên một lời Thanh Vận, thế nhưng hắn nhìn thấy cặp kia mang đầy cảnh cáo mắt hạnh, chỉ được là thở dài, nói ra, sư tỷ, ta đột nhiên cảm thấy hiện tại ngươi thật như thằng bé con tử. Thanh Vận trợn nhìn Chu Thừa một mắt, khẽ sảng giọng, ở trước mặt ta, ngươi mới là tiểu hài tử mới đúng. Đúng rồi, sư tỷ. Chu Thừa đột nhiên chuyển đề tài, hướng Thanh Vận hỏi, cho dù sư tôn là phụ thân của ngươi, Thiên Nguyệt Tam cũng sẽ không như thế dễ dàng liền để một vị đệ tử chân truyền chuyển quang phái khác đi. Thanh Vận đối Chu Thừa đột nhiên nói sang chuyện khác cũng không để ý, người cười híp mắt nói ra, ngay lúc đó sư tôn còn không như hiện tại biết điều như vậy bình thản, hắn một mình hủy diệt Tây Tần Dương thị dư uy vẫn còn. Tố tâm sư tôn cùng trưởng môn sư bá cũng không muốn chọc giận sư tôn, hơn nữa Thiên Nguyệt Tam cùng Thuần Dương Tông bản thân quan hệ không ít, bọn hắn cũng đáp ứng sư tôn thỉnh cầu. Nguyên lai là như vậy. Chu Thừa gật gật đầu một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Nhưng vào lúc này, trong phòng hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, Hoài Chân đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở Thanh Vận phía sau, chỉ thấy hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở Thanh Vận trên đỉnh đầu. Thanh Vận cái kia cười tươi như hoa khuôn mặt nhất thời cứng đờ, trong ánh mắt tránh qua một chút mất mát. Sau đó liền nằm sấp ở trên bàn ngất đi. Chương 76, Kiếm Phủ. Hoài Chân đạo nhân chính là Chu Thừa gọi tới, trước đó khi hắn xuống núi hoàn thành sư môn nhiệm vụ thời điểm, Hoài Chân đạo nhân từng giao cho hắn một tấm truyền tin phụ triện, một khi tao ngộ không cách nào đối kháng nguy cơ, là có thể lập tức thông báo Hoài Chân đạo nhân. Bất quá sau đó tấm phụ triện này cũng chưa dùng tới, lần này Thanh Vận tu luyện ra sai lầm lại không nghĩ đi khôi phục, Chu Thừa cũng chỉ đành là dùng cái này đến thông báo Hoài Chân đạo nhân rồi. Coi như là Thanh Vận tại làm sao ngóng trông bình thường tâm tình chập chờn, Chu Thừa cũng không muốn nhìn thấy hắn cứ như vậy dừng lại tại pháp lực xung đột lẫn nhau trạng thái. Luyện khí sĩ pháp lực bắt nguồn từ hồn phách lực lượng, pháp lực xung đột lẫn nhau làm dễ dàng đối hồn phách tạo thành thương tổn, mà Thanh Vận hồn phách vốn là có thương tích, cựu tử diệt đạo chân kinh pháp lực cũng không có loại bỏ sạch sẽ, nếu không phải mau chóng tương tướng xông pháp lực bình phục lại, rất có thể hội nguy hiểm cho tính mạng. Lúc này nhìn thấy Hoài Chân đạo nhân đến, Chu Thừa cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói ra, kính xin sư tôn cứu trị sư tỷ. Hoài Chân đạo nhân gật gật đầu cũng không nói chuyện, lập tức chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc pháp lực vận chuyển, ngón tay xoay chuyển như tỏa ra thanh liên, lập tức mù mịt ánh sáng màu xanh ở trong tay của hắn xuất hiện, một thanh trường kiếm màu xanh hư ảnh bắt đầu ngưng luyện thành hình. Chỉ một thoáng, cả phòng bên trong đều tràn ngập ánh kiếm màu xanh, thế nhưng ánh kiếm này lại cũng không có phong mang sát phạt lực lượng, ngược lại là có cực kỳ dày đặc sinh cơ nguyên khí. Thanh trường kiếm này được Hoài Chân đạo nhân chuyển qua Thanh Vận đỉnh đầu. Sau đó liền nghe hắn quát như sấm mùa xuân, thái hư chu tả, cựu tử tận, phục sinh cơ. Theo Hoài Chân đạo nhân hóa lời nói hạ xuống, cái kia một thanh kiếm quang hư ảnh nhất thời liền hóa thành vô số đạo màu xanh lưu quang, dường như lông châu mưa phùn bình thường hết thảy đã rơi vào Thanh Vận địa trên người, đồng thời trong nháy mắt liền sáp nhập vào huyết nhục pháp lực bên trong. Thanh Vận cái kia nguyên bản còn có chút hỗn loạn khí tức rất nhanh sẽ trở nên bằng phẳng, cứ như vậy nằm sấp ở trên bàn lâm vào ngủ say bên trong. Hoài Chân đạo nhân vung ra một đạo thanh quang, Thanh Vận bao vây mà lên đưa đến trên giường, cũng đem chăn đắp kín, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sư tôn, sư tỷ còn không việc gì? Chu Thừa có phần lo âu hỏi. Cũng còn tốt phát hiện được sớm, cho nên cũng không lo ngại, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là khỏe. Tuy là lấy Hoài Chân đạo nhân tu vi tâm cảnh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Thanh Viễn, vi sư phải cảm tạ ngươi rồi, nếu không ngươi thông báo, đợi đến vi sư tự mình phát hiện thời điểm, chỉ sợ lúc này đã muộn. Chu Thừa lắc đầu nói ra, sư tỷ bình thường chờ đệ tử cũng rất được, đây là đệ tử ứng với làm sự tình. Nơi nào có nhiều như vậy hẳn là, ngươi cứu Thanh Vận một mạng, vi sư đương nhiên sẽ không thua thiệt cho ngươi. Hoài Chân đạo nhân nghiêm nghị nói ra, sau đó tại trong tay háo lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm đưa cho Chu Thừa. Sư tôn Chu Thừa tiếp nhận cái kia thanh tiểu kiếm, chỉ cảm thấy vào tay xúc cảm lạnh lẽo, như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc, không biết là do làm bằng vật liệu gì đúc ra, nhưng là thần thức của hắn vẫn có thể cảm nhận được trên tiểu kiếm pháp lý đạo vận, phong mang tuyệt thế hầu như có thể xé rách thần thức của hắn, cái này là tuyệt đối là một thanh uy lực cực lớn sát khí. Đây là lấy thất giai thần khí gió lạnh toái trần kiếm làm bản gốc chế luyện kiếm phù, lục giai bí bảo, tương đương với mở ra thiên xung phách luyện khí sĩ một đòn toàn lực. Lục giai bí bảo, tương đương với mở ra thiên xung phách luyện khí sĩ một đòn toàn lực. Chu Thừa trong lúc nhất thời trong lòng không biết nhảy ra bao nhiêu cái cờ mờ nờ, đây chính là đủ để phá giang hủy thành, đoạn sông rẽ biển lực lượng cường đại. Quả nhiên là thân sư tôn A. Loại tầng thứ này bí bảo nếu đến trong tay, Chu Thừa có ngốc cũng sẽ không chối từ, vội vã chắp tay nói cảm ơn, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn. Hoài Chân đạo nhân lại là khẽ cười nói, ngươi cũng không nên quá kích động, lục giai bí bảo lấy ngươi bây giờ tầng thứ chả không cách nào vận dụng, cần được chờ ngươi mở ra khí phách sau mới được. Mở ra khí phách. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, sau đó cười đùa nói, người sư tôn kia, không bằng ngài lại ban cho đệ tử một cái cấp 5 bí bảo đi. Hoài Chân đạo nhân cười mắng, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Muốn cấp 5 bí bảo, chờ ngươi về sau mở ra linh tuệ phách tự mình luyện chế chính là. Chu Thừa nghe vậy cười hắc hắc, kỳ thực khí phách kỳ sử dụng hạn chế đối với hắn mà nói tương đương với không có, lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần tụng nói gọi khí hoặc là sử dụng ngưng pháp chấn quyết, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến khí phách kỳ. Lúc này lại thấy Hoài Chân đạo nhân giơ giơ đạo bảo tay áo, ba bình cái khéo léo bình ngọc tinh xảo xuất hiện tại trên mặt bàn. Đây là Thái Hư Ngưng Phách Đan, Ôn Hoa Anh Thần Hoàn, Thông Lạc Sức Sống Tán, chờ sư tỷ của ngươi sau khi tỉnh lại, làm cho nàng ăn vào. Nghe Hoài Chân đạo nhân lời nói, Chu Thừa chỉ cảm thấy cõi đời này cao thủ quả nhiên đều là cường hào, cái này ba bình đan dược đều không ngoại lệ đều là cấp 4 đan dược a. Nếu như là tại Chư Thiên Luân Hồi giới chủ nơi đó, mỗi một bình chí ít cũng đáng 1000 thiện công. Trong lòng ngạc nhiên về ngạc nhiên, Chu Thừa đối với Hoài Chân đạo nhân cử động vẫn còn có chút nghi ngờ, sư tôn không ở nơi này chăm nom sư tỷ sao? Ngươi cái này làm cha làm sao không ở nơi này chiếu cố con gái, rõ ràng yên tâm ta tại đây chiếu cố. Hoài Chân đạo nhân cười khổ nói, nếu là người tỉnh lại nhìn thấy là ta, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là thanh thanh bao hàm pháp nguyên bình vứt ra nệ ta. Lúc này Chu Thừa mới phản ứng được, chính là Hoài Chân đạo nhân mạnh mẽ thanh không muốn khôi phục thanh vận điểm ngất đi. Thanh vận sau khi tỉnh lại khó tránh khỏi sẽ có chút oán khí. Đúng rồi, sư tôn, tại sao không thỉnh cầu thiên tôn ra tay là sư tỷ chữa thương đâu này? Chu Thừa rốt cục thanh sự nghi ngờ này hỏi lên. Nếu là đệ tử bình thường, chưa chắc có thể cầu được Ngọc Hư thiên tôn ra tay, thế nhưng Hoài Chân đạo nhân không giống. Hắn nhưng là trung cổ trở xuống, vạn năm tới nay, cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất lấy 7 phách quy chân tu vi chém giết thần quân mãnh nhân. Đệ tử như vậy thỉnh cầu cứu người. Hơn nữa cứu trả là con gái của mình, Ngọc Hư Thiên Tôn hẳn là sẽ không từ chối mới đúng. Thế nhưng Hoài Chân đạo nhân lại là lắc đầu nói ra, việc này ta cùng với sư tôn đề cập tới, sư tôn nói Thiên Tôn đang tại ngàn cân treo sợi tóc, tốt nhất không nên tiêu hao quá nhiều pháp lực. Chu Thừa nghe khẽ to mày, Ngọc Hư Thiên Tôn đã đến ngàn cân treo sợi tóc, là cái gì? Tu luyện, hay là còn lại? Càng là sẽ để cho có thể xưng pháp lực vô biên Thiên Tôn quý trọng pháp lực. Bất quá lần này hắn lại là cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Cái này rất có thể đã là liên quan đến tông môn cơ mật, còn không phải hắn bây giờ tầng thứ hẳn là hiểu rõ. Hoài Chân đạo nhân đối với Chu Thừa phản ứng rất hài lòng, sau đó lại nhìn một chút trên giường ngủ say Thanh Vận, sau đó nói với Chu Thừa, vi sư hãy đi về trước rồi, chiếu cố thật tốt sư tỷ của ngươi, người như là xảy ra điều gì sai lầm, vì ngươi là hỏi. Chu Thừa cười nói, sư tôn yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận lòng chiếu cố sư tỷ. Thanh Vận cùng một cảm giác là ngủ suốt một ngày, thẳng đến ngày kế buổi trưa. Người mới mơ màng tỉnh lại, thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp thượng trả mang theo chút buồn ngủ, một bộ phờ phạc điểm đạm đáng yêu răng rớp. Bất quá đây cũng chỉ là qua trong giây lát tình hình mà thôi, rất nhanh bởi vì pháp lực xung đột lẫn nhau được điều tiết, Thái Hư vô cực đạo pháp lực lần thứ 2 chiếm cư ưu thế, thanh vận hồn phách chấn động lần nữa bị áp chế, tâm tình không có quá lớn phập phồng, cả người liền lại trở nên thanh lạnh lên. Thanh vận chú ý tới một bên Chu Thừa, người ánh mắt trong trẻo, ánh mắt bình tĩnh, như cùng là một vũng nước ao, không có gợn sóng. Chu Thừa biết Thanh Vận bây giờ tâm tình lại khôi phục thành trước đây, thế là cũng không tại, nhẹ giọng ý nói, sư tỷ cảm giác được chứ? Ta rất tốt. Lúc này Thanh Vận đã đứng dậy xuống giường, người đi tới bên cạnh bàn cầm lên cái kia ba bình đan dược, sau đó lần lượt đem hắn ăn vào, điều chỉnh một cái pháp lực rồi nói ra, sư tôn có lời gì yếu giao phó sao? Chu Thừa nghiêm nghị nói ra, sư tôn yếu ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ừm, biết rồi. Thanh Vận giọng điệu lãnh đạm như lúc ban đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Bất quá đợi nàng đi ra khỏi cửa phòng, bước chân lại là đột nhiên ngừng lại, mềm nhẹ thanh âm dễ nghe truyền đến, sư đệ, cảm tạ. Đợt, chắc hẳn mọi người đối hố này tra thời gian đổi mới cũng chịu đủ lắm rồi đi, bất quá cái này cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, tác giả quân ban ngày phải đi làm, chỉ có buổi tối năng lực gõ chữ, hơn nữa còn kỳ chậm cực kỳ, cái này mới tạo thành cái này thái quá thời gian đổi mới, thực sự xin lỗi. Muộn nhất ngày 1 tháng 5 kỳ nghỉ kết thúc, ta nhất định sẽ thanh thời gian đổi mới điều bình thường. Chương 77, Tung Nhạc Phong Los Angeles. Trong núi không biết tuyết nguyệt, lúc vội vã rồi biến mất, thời gian 3 tháng tựa hồ bất quá thoáng qua. Từ lần trước Thanh Vận pháp lực xung đột lẫn nhau sau đó Chu Thừa sinh hoạt liền lại khôi phục kiên tĩnh, mỗi ngày chuyên cần pháp lực ôn dưỡng thần khí, cả người thực lực đều đâu vào đấy tiến bộ. Bây giờ Chu Thừa đã là đem lực phách kỳ tu vi hoàn toàn củng cố, đồng thời ngưng luyện 2 cái cấp 2 thần khí. Còn tại Hoài Chân đạo nhân nơi đó đã học được một môn có thể đồng thời điều khiển 2 cái thần khí bí thuật, như vậy tiến cảnh, Chu Thừa vẫn có chút hài lòng. Lấy thực lực bây giờ của hắn ứng đối Phật đạo chi luận hẳn là đã đầy đủ, nhưng là đối với sắp đến lần thứ 3 luân hồi nhiệm vụ, Chu Thừa liền không dám khẳng định rồi. Dù sao chư thiên luân hồi giới chủ tâm tư không người có thể đoán được, cũng không biết lần sau nhiệm vụ đối cảnh là cái gì, tốt nhất là tại nhiệm vụ lúc mới bắt đầu có đầy đủ thiện công hối đoái tương ứng bí bảo. Bởi vậy trong 3 tháng này, Chu Thừa cũng đang có ý thức địa sưu tập một ít bảo vật, 200 tấm mạch văn giấy cũng bị hắn toàn bộ dùng xong, cuối cùng làm ra 10 tấm cấp 1 thần khí phổ cùng 2 tấm cấp 2 thần khí phổ, những thứ này đều là có thể dùng để hối đoái thiện công. Cũng không biết Quân Ngọc bọn hắn chuẩn bị thế nào rồi. Trong phòng Chu Thừa yên lặng thầm nghĩ, luân hồi nhiệm vụ dù sao cũng là đoàn thể tính chất, không chỉ có thực lực của mình thập phần trọng yếu, tiểu hỏa bạn thực lực cũng là không thể thiếu. Kỳ thực đối với Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên thực lực, Chu Thừa cũng không phải làm sao lo lắng, hai người bọn họ đều là do lúc hàng đầu tông môn đệ tử, trong ngày thường có thể thu được tài nguyên không hẳn kém hơn chính mình. Chỉ có Tống Hồng nơi đó có chút không thể xác định, Nam Tấn Thiết Quyền Môn từ lâu suy sụp, có thể thấy rõ thực lực của hắn chưa chắc có thể có bao nhiêu tăng cao. Ầm ầm. Liên ở Chu Thừa trong lòng tính toán chính mình tiểu hỏa bạn thực lực thời điểm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Xin mời tiến. Đối với người tới thân phận, Chu Thừa căn bản cũng không cần đi đoán cũng biết là ai. Bây giờ tại Thuần Dương Tông bên trong hội tới phòng của hắn tìm hắn đơn giản chính là Thanh Định hòa Thanh Vận hai người. Mà thông thường tới nói, Thanh Định là sẽ không gõ cửa, đều là đem cửa phá tan, thậm chí trực tiếp đem cửa rỡ xuống. Quả nhiên chờ phòng cửa bị đẩy ra sau đó Chu Thừa liền gặp được một cái thanh lệ cao gầy thân ảnh, chính là một thân trắng thuần đạo bào Thanh Vận. Sư tỷ, ngươi là tới gọi ta lên đường sao? Chu Thừa mỉm cười nói. Không phải. Thanh Vận lắc lắc đầu, nói ra, ta đến vì ngươi tiễn đưa. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, tuy rằng hắn hiểu được Thanh Vận ý tứ, thế nhưng lời này nghe tới làm sao như thế không được tự nhiên. Hôm nay là hắn theo Hoài Chân đạo nhân khởi hành đi bàn nhược tông tháng ngày, Thanh Vận là tới hướng về hắn nói từ biệt. Từ lần trước Thanh Vận pháp lực xung đột lẫn nhau, tại Chu Thừa trước mặt hiển lộ qua tự thân tâm tình sau, hai người hiểu rõ quan hệ đã đến gần rất nhiều. Mặc dù bây giờ Thanh Vận lại khôi phục ngày xưa lành lạnh, thế nhưng tại Chu Thừa trước mặt người vẫn là hội hiển lộ một ít người bên ngoài chỗ không biết tính cách. Tỷ như vừa nãy cái kia phương thức nói chuyện, chính là một cái trong số đó. Bàn Nhược Tông Phật môn pháp khí ở bất phàm, làm đại đệ tử bên trong lấy trường rừng xuất sắc nhất, đã là lực phách kỳ đại thành tu vi, ngưng luyện 3 cái thần khí. Thanh Vận nhắc nhở. Chu Thừa gật đầu cười nói, sư tỷ yên tâm, Phật đạo chi luận lúc, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn cái kia tiểu hòa thượng. Thanh Vận biểu hiện bình tĩnh như trước như nước, bất quá trong mắt của nàng mơ hồ có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt, không nên bị người dạy dỗ là tốt rồi. Tung Nhạc núi ở vào Nam Tấn phía tây nam, kéo dài ngàn dặm, thanh sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, trong ngọn núi dũng tuyển, chi chít như sao trên trời, suối nước dốc rách, hợp thành động lại thành đầm. Truyền thuyết thái cổ thời đại từng có Phật Đà ở chỗ này khai đàn, thời đại thượng cổ cũng có Phật môn tu sĩ ở chỗ này thành tựu La Hán Kim Thân. Thiên hạ ngày nay Phật môn ba tự một trong Bát Nhã tự hay là tại cái này Tung Nhạc trên núi, tự thời đại trung cổ kiến tự, truyền thừa đến nay đã có hơn 2 vạn năm rồi. Lại qua 3 ngày chính là bàn nhược tông 3 năm một lần Phật đạo chi luận, trong chùa đệ tử cũng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị nên tiếp đến Phật đạo cao nhân. Lần này tới tham gia Phật đạo chi luận bao quát bàn nhược tông ở bên trong, tổng cộng là có tứ đại tông môn, Phật gia một phương còn có kiếm khí 5 trong phái Phật Tâm Kiếm Tông, mà đạo gia một phương nhưng là Thuần Dương Tông cùng thiên hạ 6 tôn bên trong thiên thần đạo. Mỗi cái tông môn đều cũng có 2 vị bảy phách quy chân cao nhân đến, cũng từng người mang theo một tên lực phách kỳ đệ tử. Phong Los Angeles là tung nhạc dưới chân núi quận thành, đồng thời cũng là cả nam tấn khổng lồ nhất quận thành một trong, thiên hạ thập nhị thế gia Phong Lạc Tào Thị hay là tại nơi này. Chu Thừa cùng Hoài Chân đạo nhân cũng không hề trực tiếp đi Bát Nhã Tự, mà là lựa chọn trước tiên ở Phong Los Angeles bên trong đặt chân. Dù sao bọn hắn từ Thái Hoa Sơn tới rồi, phi hành suốt một ngày, phong trần phó đều là cần nghỉ chỉnh một phen tốt. Về phần lần này đi Bát Nhã Tự 2 người khác, nhưng là khí tông linh hư một mạch, bọn hắn rời đi Thái Hoa thời gian khá sớm, tại 2 ngày trước liền đã đến Tung Nhạc núi. Thầy cho 2 người tại bên trong khách sạn nghỉ ngơi xong sau, Chu Thừa liền trước cáo biệt Hoài Chân đạo nhân, dự định tại đây Phong Los Angeles bên trong chuyển lên nhất chuyển. Hắn trên địa cầu thời điểm tiểu đối cổ văn hóa so sánh cảm thấy hứng thú, lúc này có thể đích thân tới như vậy cổ đại quân thành, lại không giống tại thế giới luân hồi bên trong như thế có nhiệm vụ đè lên, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Bước chậm tại tảng đá xanh xếp thành trên đường phố, Chu Thừa cảm nhận được một loại thời không đan xen cảm giác. Phong Los Angeles bởi vì cùng Bát Nhã Tự hàng xóm láng giềng, cũng là nhận lấy bản Nhược Tông che chở. 20.000 năm đến tuy là thay đổi triều đại nhiều lần, nơi này cũng là thiếu kinh binh đao tai họa, cất giữ rất nhiều thời đại trung cổ kiến trúc diện mạo. Bất quá cũng chính là bởi vì Bát Nhã Tự nguyên nhân, Phong Los Angeles lối kiến trúc cùng tầm thường quận thành cũng có sai biệt, dung hợp không ít tự miếu hình thức, hơn nữa cơ hồ là nhà nhà có Phật đường, hộ hộ tôn Phật lý. Phong Los Angeles ở trong mắt Chu Thừa, ngoại trừ lịch sử lâu đời ở ngoài, nghiễm nhiên chính là một tòa Phật thành. Đi tới phía trước, Chu Thừa liền đi tới một nhà khá là náo nhiệt trong quán trà, trong này tựa hồ có nói sách tiên sinh đang kể chuyện cũ, mặc dù là ở ngoài cửa, như trước có thể nghe được bên trong không ngừng vang lên tiếng khen. Chu Thừa trong lòng hiếu kỳ cũng liền đi vào, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, muốn nghe một chút cái này kể chuyện tiên sinh đang giảng chút gì. Quán trà bên trong trên đài cao, một người mặc trường sam thư sinh trung niên, bây giờ chính tình cảm giận dào, mặt mày hớn hở nói cái kia hoặc thật hoặc giả dối cố sự. Bất quá nghe xong vài câu sau đó Chu Thừa liền ở trong lòng than thở, ta tựa hồ làm đến không phải lúc a, vừa vặn là đã đến phần cuối rồi. Liên ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên đài kể chuyện tiên sinh liền nói. Hắc, cái này yêu ma cuối cùng là được lão phương trượng trấn áp tại đáy tháp, vĩnh viễn không ra. Quán trà tiểu nhị lập tức hét, tốt lắm, thừa tiên sinh tài cao, khách quan nhóm kính xin thưởng mấy cái nước trà tiền. Vừa dứt lời, trong quán trà nhất thời liền biến được càng thêm náo nhiệt. Chạy đường tại dưới đài qua lại xuyên hành đi thu lấy các khách nhân khen thưởng. Lại vào lúc này, trong đại sảnh có người hô, kể chuyện, đừng luôn nói những kia hơn mấy trăm mấy ngàn năm sự tình, nói chút gần nhất đi. Đã có người nhắc lên, tự nhiên sẽ có người phụ họa, không sai, nói chút gần nhất đại sự, tốt nhất không phải đại tấn sự tình, Bắc Tề hoặc là Tây Tần đều tốt. Cái kia trên đài kể chuyện tiên sinh uống ngụm nước trà, cười ha ha nói, khách quan nhóm, ngài cái này liền vấn đối rồi. Ta đây đang định nói một đoạn gần nhất phát sinh đại sự. Lời này vừa nói ra, dưới đài nhất thời tiếng khen không ngừng, liền ngay cả Chu Thừa cũng là có nhiều hứng thú địa nhìn sang, cái này gần nhất phát sinh đại sự tựa hồ không nhiều a. Liền nghe vậy nói một chút tiên sinh háng giọng một cái, nói ra, hiện tại liền nói một chút, nửa năm trước đó, thập nhị thế gia một trong, Bắc Tề Dĩnh Thành Chu Thị được thần bí luyện khí sĩ đánh lén một chuyện. Dĩnh Thành Chu Thị, luyện khí sĩ đánh lén. Chu Thừa nghe vậy thốt nhiên mà kinh. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc hướng về cái kia trên đài kể chuyện tiên sinh nhìn lại. Đợt, canh thứ 2 ngày mai bổ sung, thực sự xin lỗi. Mặt khác cảm tạ thư hữu 15046024-738467 khen thưởng. Chương 78, nghe tin bất ngờ. Dĩnh Thành Chu Thị là của hắn tiền thân Chu Thanh Viễn chô ở gia tộc, là 1.000 năm trước thừa dịp thay đổi triều đại thời cơ quật khởi thế gia, mới đầu thực lực chỉ tính trung thượng, xa không tới thiên hạ hàng đầu thế gia hàng ngũ. Thẳng đến 500 năm trước Chu gia sinh ra một vị thiên tôn, uy thế thế gian hơn 300 năm, luyện thân khí, chế công pháp, mở hậu thế truyền thừa chi cơ, 200 năm trước mới tuổi thọ tiêu hao hết ở ngồi trong nhà hóa, mà khi đó Dĩnh Thành Chu Thị dĩ nhiên đã trở thành thế gian cường đại nhất thế gia một trong. Chính là như vậy thế gia, cũng tại nửa năm trước đó, bị một đám đột nhiên xuất hiện thần bí luyện khí sĩ đánh lén, dưới sự ứng phó không kịp càng là bị đánh không hề có chút sức chống đỡ. Nếu không phải là có thần khí trận pháp thủ hộ, có thể chống đỡ đến đã chứng được thần quân gia chủ trở về, cuối cùng vận dụng cựu giai thần khí luyện khoảng không tích địa thần con toy đem đối thả đánh đuổi, e sợ thiên hạ này thập nhị thế gia liền muốn ít hơn nữa một nhà rồi. Chu Thừa đối với chuyện này khá là quan tâm, chỉ là hắn đang ở Thuần Dương Tông, hỏi thăm ngoại giới tin tức có nhiều bất tiện, tuy rằng hắn nghe Diệp Quân Ngọc đã nói sự tình đại khái, nhưng dù sao hiểu rõ không thế nào tỉ mỉ. lúc này cái này kể chuyện tiên sinh yếu giảng giải một chút chuyện này, Chu Thừa tự nhiên vui cười vừa nghe một cái. Thật giả tạm dừng không nói, bao nhiêu cũng coi như tin tức hữu dụng. Không chỉ có là Dĩnh Thành Chu Thị đối với hắn mà nói có bất đồng ý nghĩa, cũng là bởi vì những cái được gọi là thần bí luyện khí sĩ, rất có thể là những thế giới khác người tu luyện. Đúng. Nhưng vào lúc này cái kia trên đài kể chuyện tiên sinh vỗ một cái thước gõ, nhất thời chấn động đến mức cả sảnh đường yên tĩnh. Đây là muốn khai giảng. Lại nói, cái này Dĩnh Thành Chu Thị chính là thiên hạ thập nhị thế gia một trong, đương đại gia chủ Chu Duy Khải chính là tiếp dẫn địa hồn thần quân. Ngày đó Chu thần quân có việc ra ngoài không ở trong nhà, đột nhiên liền có 12 tên thần bí luyện khí sĩ xuất hiện tại Dĩnh trong thành, bọn hắn có binh khí phái cũng có pháp khí phái, cầm trong tay các thức uy năng mạnh mẽ thực thể thần khí. Bọn hắn tựa hồ là chuyên môn hướng về phía Chu gia mà đến, hoàn toàn không để ý đến còn lại, trực tiếp liền hướng Chu gia vị trí giết tới. Cái này 12 tên luyện khí sĩ không chỉ có lợi hại thần khí, tự thân tu vi cũng là cực cao, trong đó càng là có 8 vị bảy phách quy chân cao nhân cùng 4 vị thần quân. Toàn bộ quán trà nhất thời tất cả xôn xao, thường nhân tầm mắt không so với những thế gia đó tông môn, ở trong mắt bọn họ, mở ra khí phách chính là một phương cao thủ, anh phách kỳ luyện khí sĩ càng là thoát ly phàm tục. Về phần ở trên nữa liền giới hạn tại thoại bản truyền thuyết rồi. Cái này bảy phách quy chân cao nhân cùng địa hồn thần quân đối với bọn họ tới nói đã là không khác nào thần tiên rồi. Mà Chu Thừa nghe xong cũng là âm thầm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới vây công Chu gia càng hội là đội hình như vậy, 8 vị quy chân, 4 vị thần quân coi như là ở thế gia trong tông môn cũng là thuộc về thượng du. Kể chuyện tiên sinh tựa hồ đối với dưới đài người nghe phản ứng khá là thỏa mãn, kế tiếp nói lại càng phát ra hăng say. Lại nói cái này 12 tên cao thủ các hiển uy năng, đối với Chu gia thần khí trận pháp một trận cuồng oanh loạn tạc, cho là lúc toàn bộ Dĩnh Thành thiên tượng đại biến, ban ngày chuyển đêm, mây đen cuồn cuộn, lôi điện đang rệt, đại địa cũng đi theo rung động, một cái khe nước to lớn trực tiếp quán xuyên toàn bộ Dĩnh Thành, nóng rực địa hỏa phát ra. Mà bởi lúc đó Chu gia chỉ có 4 tên bảy phách quy chân cao nhân tại, căn bản khó mà chống đối công kích mãnh liệt như vậy, thần khí trận pháp đã là lảo đảo, mắt thấy sắp bị diệt tới nơi. Một đoạn này nghe được trong lòng mọi người căng thẳng, mặc dù biết cuối cùng Dĩnh Thành Chu Thị khẳng định không có chuyện gì, thế nhưng lần này tình hình vẫn để cho người không nhịn được lo lắng. Mà ngay tại lúc này, cái kia đột kích trong 12 người, đột nhiên có 2 tên quy chân cao nhân ầm ầm nổ nát, nguyên lai càng là Chu gia một vị quy chân cao người tay cầm bát giai thực thể thần khí Trảm Linh Thần Quang nhận bay ra đại trận. Sau đó chỉ thấy vị này quy chân cao nhân mang theo thần khí uy năng trực tiếp thẳng hướng đối phương trong đó một vị thần quân, càng là yếu noi theo điên kiếm hoài chân. Lấy quy chân lực lượng chém giết thần quân. Nghe đến đó thời điểm Chu Thừa trong lòng vi vi cảm thán, đã biết sư tôn danh tiếng thật đúng là lớn, đều từ Bắc Tề chuyển đến Nam Tấn, diệt vẫn là Tây Tần thế gia, cái này thật đúng là danh chấn thiên hạ rồi. Mà vị kia thần quân thần khí tựa hồ đột nhiên có tình huống khác thường, càng là được Trảm Linh Thần Quang nhận trực tiếp đánh nát, nhưng này tên thần quân lại là không chút nào lùi, cũng không hề dùng pháp lực ngưng luyện thần khí, lại là muốn tay không cùng vị kia quy chân cao nhân đấu pháp. Tay không đấu pháp. Trong quán trà người nghe đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi, mà pháp lực ngưng luyện thần khí đến đối địch, đây đã là thế chỗ công nhận thưởng thức. Tại sinh tử thời khắc bỏ thần khí không cần mà lựa chọn tay không, đây quả thực là tự tìm đường chết. Chu Thừa nghe vậy sau lông mày lại là nhíu lại, trong lòng suy tư nói, ở dưới loại tình huống kia tay không đối địch, rất có thể là bởi vì người kia cho là mình tay không thực lực so với cầm trong tay thần khí càng mạnh mẽ hơn. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, vậy đối phương hoặc là cô động thần khí cấp bậc không cao, hoặc là chính là tự thân có mạnh mẽ pháp thuật thần thông. Mà người sau rất có thể căn bản cũng không phải là luyện khí sĩ. Bất quá cái này cũng đều là Chu Thừa suy đoán, hơn nữa còn là xây dựng ở kể chuyện tiên sinh đã nói sự tình tiền đề thượng, chân tướng đến tột cùng làm sao, còn cần phải suy tính. Lúc này lại nghe cái kia kể chuyện tiên sinh giảng đạo, tên kia thần quân dám tay không đối địch, quả nhiên là tự có dựa dẫm, quái lạ mà mạnh mẽ bí thuật tầng suất không rõ. Sức chiến đấu so với cầm trong tay thần khí thời điểm, càng phải cao hơn mấy phần, thật sự là cho người không thể tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, người còn lại 3 vị thần quân tựa hồ cũng hơi không kiên nhẫn, lần lượt ra tay bắt đầu đồng thời vây công cái kia vì Chu gia quy chân cao nhân. Bát giai thần khí cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt 4 vị thần quân như cũng là không thể ra sức, mắt thấy vị này quy chân cao nhân sẽ bị chém giết thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp liền đem cái kia 4 vị thần quân va bay ra ngoài. Xem ra là Chu Duy Khải vị này Chu gia thần quân trở về rồi, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Chu Thừa cũng là có chút ngạc nhiên đã biết tiện nghi phụ thân là làm sao chiến thắng cái kia 4 tên thần quân, lúc trước kim hư chân người nhưng là một kiếm liền diệt sát một tên tương đương với thần quân võ đạo nhân tiên. Kể chuyện tiên sinh tâm tình tựa hồ cũng là có chút kích động, không thể không nói, Chu Duy Khải dù sao cũng là địa bảng trước 10 thần quân, thực lực không giống người thường, thậm chí cũng không có đụng tới thực thể thần khí, chỉ là lấy pháp lực ngưng luyện một cái thất giai thần khí, liền như bẻ cảnh khô bình thường diệt sát đối phương hai tên thần quân. Đối phương mấy người thấy Chu thần quân thực lực mạnh mẽ, lúc này cũng tất cả đều thi triển toàn lực, 6 vị quy chân cao nhân cùng một vị thần quân toàn bộ vứt bỏ thần khí, bắt đầu thi triển những thần kia diệu bí thuật vây công Chu thần quân. Mà còn dư lại cái kia một tên thần quân, thì là xa xa né tránh, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì bí thuật cường đại. Nhưng Chu thần quân thực lực sâu không lường được, vị nào thần quân cùng 6 tên quy chân cao nhân chỉ là cản trở mấy tức thời gian liền không kiên trì được, trực tiếp được Chu thần quân diệt sát. Liên ở Chu thần quân đem mục tiêu chuyển hướng về phía cuối cùng người kia thời điểm, chỉ thấy trong thiên địa đột nhiên cuồng lôi mãnh liệt, cái kia trong dân cư đột nhiên hét lớn một tiếng, mời cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn trên người, lập tức khí tức cả người lập tức tăng vọt. Chu thừa nghe vậy đồng tử thu nhỏ lại, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn trên người. Chẳng lẽ là thỉnh thần chi thuật? Chủ bên trong thế giới cũng không thỉnh thần chi thuật, càng không cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn truyền thuyết. Nếu như nói sách tiên sinh đã nói là thật, như vậy những người kia hẳn là luân hồi giả không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ lại đến từ nơi nào? Tồn trong 9 tầng trời ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thế giới. Phong thần vẫn là Tây Du. Nhưng chư thiên luân hồi giới chủ làm sao dám liên thông thế giới như vậy? Chương 79, Phật đạo chi luận. Cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn là địa cầu trong truyền thuyết thiên đình lôi bộ cao nhất thiên thần, cư đại la thiên thần tiêu ngọc khu phủ. Chủ thiên chi thai phúc, nắm vật quyền lực nhất định, trưởng vật trưởng người, ti sinh ti giết. Có thể nói là trong truyền thuyết chỉ đứng sau thiên đế thiên thần một trong. Tuy rằng Chu Thừa không cách nào xác định cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thực lực cụ thể, nhưng là từ chủ thế giới liên quan với thời đại thượng cổ linh tinh ghi chép bên trong cũng có thể nhìn được một hai. Chủ thế giới thời đại thượng cổ sơ kỳ, bởi vì thái cổ thần tiên phá không mà đi, trong thiên địa rơi vào hỗn loạn, liền có tiên đạo tu sĩ kiến lập thiên đình, phân phong thần linh, thống ngự thiên địa. Mặc dù là bởi vì cái này vạn cổ năm tháng rằng giặc, rất nhiều điển tịch truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, nhưng là đối với ngày trước thiên đình địa vị cao thiên thần vẫn còn có chút hứa ghi chép, trong đó cũng có một vị cửu tiêu lôi chủ trưởng quản lôi đình, có thiên tôn bên trên tu vi. Thế nhưng lấy truyền thuyết mà nói, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn pháp lực cùng thần uy, đều là vượt xa vị kia cửu tiêu lôi chủ. Chư thiên luân hồi giới chủ nếu là liên thông có như vậy tồn tại thế giới, tuyệt đối là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Dù sao từ Thái Hoa Sơn Thượng Trần Phong một chuyện đến xem. Chư thiên luân hồi giới chủ đối với đương đại thiên tôn cũng là có kiêng kỵ. Hay là những người kia mời cũng không phải là chân chính cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn cũng khó nói. Chu Thừa ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể đạt được thỉnh thần chi thuật phương pháp tu luyện, hay là liền có thể suy đoán ra một chút tin tức rồi. Bất quá lập tức hắn lại cười khổ lắc lắc đầu, lấy mình bây giờ tu vi, quan tâm những này thật sự là hơi sớm rồi. Lúc này hắn liền điều chỉnh một hạ tâm tình, lấy hắn bây giờ tình hình, đặt chân ở trước mắt. Làm đến nơi đến chốn tu luyện mới là xứng đáng trạng thái. Mà nhưng vào lúc này, kể chuyện tiên sinh cũng giảng đã đến phần cuối. Lại nói cái này không rõ thân phận thần quân tại vận dụng bí thuật sau đó một thân thực lực càng là vượt trên Chu thần quân một đầu. Cuối cùng Chu thần quân không thể không vận dụng Chu thị truyền thừa cựu giai thần khí luyện khoảng không tích địa thần con thoi, lúc này mới đem đối phương một lần đánh giết. Từ đó một hồi hai kiếp rốt cuộc vượt qua, dĩnh thành Chu thị dù sao cũng là thế gia à, quả nhiên không hề tầm thường. Sát theo đó quán trà đại sảnh liền bạo phát liên tiếp không ngừng tiếng khen, chạy đường tự nhiên là theo tiếng xuống thu lấy tiền bạc khen thưởng. Chu Thừa nhưng là lưu lại một nén bạc sau tiểu ly khai rồi quán trà, nguyên bản hắn chỉ là muốn đi ra nhìn nhìn cái này vạn năm cổ thành, lại không nghĩ rằng còn có chút khác thu hoạch. Cái này kể chuyện tiên sinh nói mặc dù không cách nào phán đoán thật giả, nhưng bao nhiêu cũng coi như là cái niềm vui bất ngờ. Ít nhất khiến hắn chú ý tới, thế giới luân hồi bên trong người tu luyện cường đại khả năng vượt xa chính mình tưởng tượng. Quyết không thể có chút lười biếng. Chu Thừa là tùy tùng Hoài Chân đạo nhân cùng đi đến bản Nhược Tông, sơn môn nơi có nguyên chữ lót cao tăng tự mình nên tiếp, trường chữ lót đệ tử tinh anh đi theo, càng có thất giai thần khí diễn biến đài sen phát tọa, mang theo mọi người thẳng tới Tung Nhạc đỉnh núi. Cái này căn bản cũng không phải là dùng để tiếp đón quy chân cao nhân lễ nghi, cái này là dùng để nên tiếp thần quân phụ xuống. Thừa dịp đài sen phát tọa, xuyên qua tại cái này thanh sơn tú thủy trong lúc đó, Chu Thừa trong lòng cảm khái không thôi. Hắn là lần đầu tiên phát hiện mình vị sư tôn này ở trong mắt người khác là cường đại cỡ nào. Quy chân trạm thần quân, không có dựa vào cao giai bí bảo cùng bắt giai thần khí, thuần túy lấy thực lực của mình làm được cỡ này kinh thiên động địa sự tình. Trung cổ trở xuống, vạn năm tới nay, thần quân chi loại kém nhất người. Có như vậy sư phụ, tựa hồ cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt ta. Chu Thừa Tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, hắn tại leo lên đài sen pháp tọa thời điểm liền đã phát hiện, những này đi theo bàn Nhược Tông chừng chữ lót đệ tử tinh anh nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập cảnh giác. Đây là bị cao độ coi trọng ánh mắt ta. Chu Thừa có thể suy ra, tại Phật Đạo chi luận tất cả tông đệ tử khảo giáo thời điểm, mình tuyệt đối là bị độ cao chú ý một cái. Bất quá, lại có sợ gì? Về mặt thực lực, Chu Thừa vẫn có chút tự phụ, đều là lực phách kỳ, hắn không sợ ở bất luận người nào. Thái hư vô cực đạo bàng bạc pháp lực, vô tận thần khí phổ cường đại thần khí, chế phổ sư đối thần khí uy năng tăng cường, đủ khiến hắn nắm giữ vượt xa cùng cấp thực lực. Tụng nói gọi khí, Tử Hư Thiên Tiên kiếm hư ảnh càng là làm hắn đã có được không sợ ở khí phách kỳ luyện khí sĩ tứ bản. Vì vậy đối với những này Bát Nhã Tự đệ tử ánh mắt, Chu Thừa cũng chỉ là hờ hững nơi chi mà thôi. Bát Nhã Tự bởi giáo nghĩa nguyên nhân, đối với tự thân dừng chân cũng không quá coi trọng, trong chùa đệ tử phần lớn là ở là so sánh đơn giản chất gỗ thiện phòng, thế nhưng tại đãi khách phương diện lại là khá là chú đáo, cho mấy đại tông môn người an bài gian phòng đều là khá là xa hoa thiện phòng, thậm chí đều vượt qua thủ tọa nơi ở rất nhiều. Lúc ban đêm, tung nhạc trên núi gió nhẹ vi vu, mang đến một chút cảm giác mát mẻ, ngôi sao đầy trời lấp lánh, hội tụ tại một chỗ, thoáng như màu bạc giang hà. Dưới ánh sao, ánh bạc tràn ra, trong rừng một chỗ trên bệ đá, Chu Thừa cùng Hoài Chân đạo nhân ngồi đối mặt nhau. Hoài Chân đạo nhân biểu hiện yên ổn, trong mắt mang theo vẻ tán thành, nói ra, ngăn ngắn một tháng thời gian, đem cái này phân thần ngự khí quyết luyện đến tiểu thành, có thể đồng thời ngự sử hai cái thần khí, có thật không khá là không dễ. Chu Thừa cười nói, vậy ta tu luyện nhanh như vậy, sư tôn có thể có khen thưởng. Hoài Chân đạo nhân cười mắng, như mọi việc đều có khen thưởng, vi sư chỉ sợ sớm đã táng ra bại sản rồi. Chu Thừa nghe vậy cười hắc hắc, cũng sẽ không lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, đúng rồi, sư tôn, ta còn không rõ ràng lắm cái này Phật đạo chi luận cụ thể quy tắc ca. Bắt đầu ngày thứ nhất, là tất cả tông bảy phách quy chân luyện khí sĩ lấy thần khí diễn pháp luận Phật đạo. Hoài Chân đạo nhân giải thích, bắt đầu từ ngày thứ hai chính là tứ đại tông môn đệ tử ở giữa khảo giáo, thẳng đến ngày thứ ba mới kết thúc. Về phần cụ thể quy tắc, tại thần khí diễn pháp thời gian, cái nào nhất tông quy chân luyện khí sĩ có thể diễn pháp áp chế lại còn lại tam tông, tức là người thắng. Về phần đệ tử khảo giáo giống như thần khí pháp luận thời gian, tùy cơ quyết định đối thủ, đi ngang qua tỉ thí sau đó tuyển ra cuối cùng quyết chiến hai người. Đây chính là Phật đạo chi luận. Không có cái khác đấy sao? Chu Thừa có chút ngạc nhiên hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, Phật đạo biện luận đều là nói có sách, mách có chứng môi như thương lưới như tên, thần khí diễn pháp ở ngoài càng là không có những này. Ngươi là chỉ những kia nho sinh nhóm bịa đặt Phật đạo biện luận đi. Hoài Chân đạo nhân nhìn ra Chu Thừa suy nghĩ trong lòng, cười khẽ mới nói, bảy phách quy chân sau đó bản mệnh thần khí cùng tự thân con đường tu luyện hòa vào nhau, thần khí diễn pháp biểu hiện chính là mình trong lòng nói lý, cho nên cái này Phật đạo chi luận mới dùng diễn pháp mà vòng cao thấp. Căn bản là không cần cái gì kinh Phật đạo kinh biện luận. Như vậy thật đúng là thuận tiện. Chu Thừa âm thầm cảm khái một phen rồi nói ra, đệ tử kia liền chậm đợi sư tôn diễn pháp thời gian rồi. Hoài Chân đạo nhân gật đầu nói, có thể quan sát tứ tông quy chân diễn pháp luận Phật đạo cũng coi như là không sai cơ duyên, năm rồi cũng không thiếu tại xem pháp thời gian đột phá cảnh giới đệ tử. Chu Thừa nghe vậy trong lòng khẽ nhúc đích, hay là đây chính là Phật đạo chi luận mục đích thực sự rồi. Lấy tất cả tông cao nhân thần khí diễn pháp giao phong đến đề cao đệ tử tầm mắt, đồng thời kiên định tu luyện chi tâm, có thể nói là một lần có nhiều sự tình, cũng khó trách tứ đại tông môn đều là như thế này tích cực. Phật đạo chi luận, hay là cũng không phải đúng là yếu tranh giành một cái cao thấp, mà là muốn vì tất cả trong tông môn thiên tư bất phàm đệ tử chế tạo đột phá cơ duyên. Đợt, ngồi xe lửa về nhà, rốt cuộc đến nhà, mã ra một chương này. An định lại, ngày mai bắt đầu gõ chữ trả nợ. Tổng cộng thiếu nợ canh ba. Nhất định phải bổ sung. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hệ chặt công chúng số. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hẹ chặt công chúng số. Chương 80, coi boy thiếu nữ, sát sinh hòa thượng. Tung nhạc núi đài sen phong, tinh thần dần dần nhạt đi, minh nguyệt cũng đã tây lệch, hẳn là thiên quang sắp hiện ra thời gian. Chu Thừa như cũng là duy trì mình ở thuần dương tông thói quen, sắc trời không sáng liền đứng dậy đi tới đỉnh núi, hắn yếu xem ánh sáng mặt trời vân hà nạp đông lai tử khí, dùng để phụ trợ tu luyện san hà dưỡng hồn thuật. Cái môn này tiên đạo công pháp cũng đã bị hắn tu luyện đến tầng cảnh giới thứ hai. Tuy rằng thần hồn chưa từng xuất hiếu, nhưng là thần hồn niệm lực cũng được tăng cao cực nhiều, mệnh hồn lực lượng trả bảy phách sau đó càng là khiến pháp lực của hắn càng ngày càng hùng hậu. Mặc dù là đều là tu luyện Thái Hư Vô Cực Đạo thuần dương đệ tử, Chu Thừa pháp lực cũng là hắn ba lần trở lên. Tung Nhạc núi khí hậu vẫn có chút ôn hòa, không thể so Thái Hoa Sơn thượng hưởng thọ tuyết động, chung quanh đều là xôn xoe cây cỏ, đường núi cũng là so sánh bằng phẳng, bởi vậy Chu Thừa cũng không hề phí bao nhiêu công phu liền leo lên đài sen đỉnh núi. Bất quá khi hắn leo lên đỉnh núi sau đó lại hết sức kinh ngạc phát hiện vách núi này cạnh đã có người ngồi ở nơi đó. Từ bóng lưng xem ra, người này ứng với là một gã thanh xuân thiếu nữ, tóc dài như thác nước áo choàng mà xuống, thắt tinh thần pháp quan, mặc chính là ngôi sao màu xanh đạo bảo, là một cái nữ quan. Đạo cô. Tung Nhạc núi Bát Nhã tự nhưng là hòa thượng miếu, làm sao xuất hiện một cái đạo cô. Chu Thừa hơi có chút ngây người, bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại. Lần này tới Thuần Dương Tông tham gia Phật Đạo Chi Luận Đạo Môn nhưng cũng không chỉ có Thuần Dương Tông, còn có thiên hạ sáu tôn một trong thiên thần nói. Cái này là hiện thời truyền thừa xa xưa nhất tông môn một trong, thượng cổ ban đầu từng vì tiên đạo tông môn, sau diễn hóa thành luyện khí đại tông, trải qua mấy trăm ngàn năm kéo dài đến nay, lịch vô cùng thai kiếp vẫn còn. Hắn trong phái chỗ thừa hành chính là, thiên địa mọi việc vận chuyển đều theo tinh thần pháp lý, trong đó tự có quy luật, nhưng thông qua tính toán tinh đấu quy tích, đến dự đoán thiên cơ biến hóa. Như vậy tính toán thiên cơ chi thuật, có thể su cắt tị hùng, hóa giải thai kiếp, hay là chính là khả năng đủ truyền thừa như vậy đã lâu một trong những nguyên nhân. Như vậy, tên thiếu nữ này hẳn là lần này đến thiên thần đạo đệ tử. Chu Thừa trong lòng có suy đoán, thế nhưng kế tiếp lại là hơi lúng túng một chút rồi, cái này có người bên ngoài ở bên, chính mình phải như thế nào đi tu luyện san hà dưỡng hồn thuật. Cứ việc tu luyện là tốt rồi, ta sẽ không đi quấy rầy ngươi. Ôn vào bình tĩnh. Tựu như cùng là trong ngọn núi thanh tuyển giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Thế nhưng nghe vào Chu Thừa trong tai, lại là làm hắn thốt nhiên cả kinh, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía theo như vách núi bên cạnh thiếu nữ, ngươi có thể đọc hiểu lòng người. Thiếu nữ lắc lắc đầu nói ra, tu vi pháp lực còn chưa đầy đủ, chưa từng ngưng luyện tính toán lòng người thần khí. Chu Thừa đi tới vách núi bên, đi tới cô gái kia bên người, hỏi, vậy ngươi lại là như thế nào biết được của ta ý đồ đến? Đồng thời hắn cũng đang quan sát thiếu nữ, 15-16 tuổi răng dấp. Dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, biểu hiện yên tĩnh, mày như viễn sơn, duy nhất để Chu Thừa cảm thấy có chút kỳ quái cùng tiếc hận, chính là cái này ánh mắt của thiếu nữ tựa hồ là lu mờ ảm đạm, không có một tia một hào thần thái. Người đuôi. Tính ra. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, lập tức đứng dậy, trực tiếp xoay người mặt hướng Chu Thừa. Tính ra. Nhìn xem người trước cái này gần trong gang tấc đuôi mù mắt thiếu nữ, Chu Thừa đột nhiên có một loại không có gì để nói cảm giác, người đuôi đoán mệnh. Đây không phải bọn bịp bợm giang hồ thường dùng thủ đoạn sao? Tính ra là hành động của ta. Chu Thừa sau khi suy nghĩ một chút hướng về thiếu nữ hỏi, đây có phải hay không có thể nhìn thấu lòng người một chuyện, nhất định phải muốn biết rõ ràng. Thiếu nữ gật gật đầu, một chữ quý như vàng, đúng thế. Người biểu hiện yên tĩnh, không có gì biểu lộ, tựa hồ không giống giả bộ. Chu Thừa khẽ cau mày, điều này có thể báo trước người khác hành động thần khí đích thật là có phần vướng tay chân. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Chu Thừa đột nhiên chuyển đề tài, hướng về thiếu nữ hỏi. Hai người đều là đạo môn đệ tử, mà thiếu nữ lại so với Chu Thừa thấp nửa cái đầu, dung mạo thượng cũng nhìn không ra tuổi tác, Chu Thừa không cách nào xác định là gọi sư tỷ vẫn là sư muội, cho nên tiểu lấy đạo hữu đến xưng hô. Thượng Minh Tuyển. Thiếu nữ ngữ khí mềm nhẹ, như cũng là một bộ yên tĩnh bình thản dáng vẻ. Quả nhiên là người. Chu Thừa trong lòng bừng tỉnh, tại đi tới Tung Nhạc núi trước đó. Thanh Vận từng nói cho hắn qua cái này ba đại tông môn bên trong xuất sắc nhất mấy người đệ tử. Thiên thần đạo giao quang các thượng minh tuyển chính là một cái trong số đó, thanh lệ tuyệt mỹ, trời sinh đuôi mù mắt, lại đối tinh thần chi lực có cực mạnh cảm ứng, đối coi sao chi khí ngộ tính cũng là cực cao. 15 tuổi mở ra tinh phách, 16 tuổi lực phách kỳ pháp lực đại thành, bây giờ đã có thể bước đầu thôi toán trong thời gian ngắn tương lai cảnh tượng. Nguyên lai là rõ ràng tuyển sư tỷ, tại hạ Thuần Dương Tông Chu Thanh Viễn. Chu Thừa chắp tay cười nói, lúc này hắn cũng đã minh bạch thượng minh tuyển xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, cái này đuôi mù mắt thiếu nữ từ bắt đầu tu luyện liền không thích ở bên trong phòng, nhất định phải thực sự tinh thần phía dưới ánh sáng, năng lực bình yên nghỉ ngơi. Cái này đài sen đỉnh núi, ứng với là của nàng chỗ nghỉ ngơi. Thanh Viễn sư đệ. Thượng minh tuyển khuôn mặt biểu lộ gật gật đầu nói ra. Nhưng vào lúc này, bầu trời đêm đột nhiên tối sầm lại, đã là nguyệt lạc tinh trầm, lại không có chút ánh sáng rồi, sáng sớm sắp đến. Sắc trời từng bước. Ta nên về rồi. Đen kịt một màu bên trong, Thượng Minh Tuyền nhẹ giọng nói ra. Sư tỷ đi thong thả. Chu Thừa cũng không hề muốn đưa đối phương trở về ý tứ, một vị tinh thiện lực phách kỳ luyện khí sĩ, dù cho hai mắt đã đuôi mù, cũng có thể an ổn mà đi dưới con đường núi này. Huống chi, hắn còn muốn tu luyện san hà dưỡng hồn thuật, không thể bị dở dang. Chờ Thượng Minh Tuyền đi xuống đỉnh núi sau đó Chu Thừa khoanh chân ngồi ở vách núi cạnh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thiên quang sơ hiển, một tia ánh nắng ban mai phá đêm. Húc nhật đem thăng, tử hà dần lên, Chu Thừa nhắm mắt nhập tĩnh, thần thức nội liễm, quán tưởng ánh sáng mặt trời vân hà, ôn dưỡng thần hồn nhập lực. Sáng sớm tu luyện sau đó Chu Thừa ngày hôm đó buổi sáng cũng sẽ không có chuyện gì, thế là hắn đã nghĩ thừa dịp rõ ràng thiên Phật đạo chi luận trước khi bắt đầu, tại đây tung nhạc trên núi đi dạo thượng một đi dạo. Dù sao nơi này non xanh nước biếc, ngược lại cũng đúng là cái phong cảnh tú mỹ chi địa. Bất quá liền ở hắn theo đường núi du lãm thời điểm, lại là chính nhìn thấy một tên gánh vác trường kiếm, thân mặc đồ trắng tăng y tiểu hòa thượng trước mặt đi tới. Cái này tiểu hòa thượng cũng là 16-17 tuổi khuôn mặt, vóc người có chút gầy gò, sinh môi hồng răng trắng, dáng dấp tuấn tú, thế nhưng là không hề có một chút nhu nhược cảm giác, ngược lại là quang minh lẫm liệt, biểu lộ ra khá là dương cương. Chỉ là cái này tiểu hòa thượng cái kia thân màu trắng tăng y thượng tựa hồ là nhiễm lên vài điểm đỏ thâm vẻ, đây là huyết. Chu Thừa lúc này ngũ giác giác quan thứ 6 tức là nhạy cảm, hắn có thể đủ tinh tường cảm giác được, cái này màu trắng tăng bảo thượng mùi máu tanh. Sát sinh hòa thượng. Vị sư phụ này, ngươi lại như vậy như tự đệ tử. Chu Thừa ngăn ở hòa thượng áo trắng kia trước người. Cái này tiểu hòa thượng ngược lại cũng không tức giận, lắc đầu nói ra, cũng không phải bát nhã tự, tiểu tăng là Phật Tâm Kiếm Tông đệ tử, pháp hiệu hàng xa, thí chủ không cần phải lo lắng. Chu Thừa nghe vậy trong lòng rõ ràng, nhẹ nhàng gật đầu nhường ra thân hình, nói ra, thuần dương Chu Thanh Viễn, hàng xa sư huynh đây là đi nơi nào. Hàng xa gật gật đầu, ôn hòa một cười nói, nguyên lai là Thanh Viễn thí chủ. Tiểu tăng ở dưới chân núi nhìn thấy có kẻ ác bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, điều tra một phen sau xác định là thật, liền một kiếm đem hắn chém tới rồi. Tiểu tăng còn muốn đi đổi thân tăng bảo, liền cáo từ trước. Chu Thừa cũng không ngăn trở, hắn nhìn xem hàng xa bóng lưng rời đi, đột nhiên cảm giác lần này Phật đạo chi luận tựa hồ hội rất thú vị. Phật Tâm Kiếm Tông, lấy Phật Tâm từ bi vào kiếm đạo, thái bình thế gian. Sát sinh vì hộ sinh, chém nghiệp không phải chém người. Đợt, cảm tạ huyền nguyên cực thánh thiên đế. Thư hữu 15046024-7384-67 khen thưởng, mặt khác cảm tạ huyền nguyên cực thánh thiên đế người tốt thẻ, ta là một người tốt. Tiểu hỏa bạn nhóm hưng thú có thể thêm một cái nhóm thư hữu 99147558, bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên khốc điện thoại chờ người nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ hệ chặt công chúng số. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tê. Ước quan tâm giờ hệ chặt công chúng số. Chương 81, một kiếm duy thái hư. Ngày hôm đó tung nhạc núi hào quang soi sáng, đài sen hoa nở, trên hư không phạm âm từng trận truyền đến, bát nhã trong chùa nhà sư vãng lai bố trí, dĩ nhiên là đáp được rồi 8 tòa hoa sen pháp đài. Đây là cho tứ đại tông môn 8 vị quy chân cao nhân diễn pháp tác dụng, mà pháp giới đài cũng là dọn lên gần 100 bồ đoàn, để dễ tất cả tông đệ tử quan sát trưởng bối diễn pháp. Chu Thừa là sớm đã sớm tới nơi này, xem cảnh tượng trước mắt không khỏi vi vi cảm thán. Như vậy như tự của cải phong phú a. Chu Thừa nhìn xem những kim liên đó, bình bạc, chén ngọc, sâu sắc cảm thấy cái này Phật môn thánh địa giàu có phi thường. Đột nhiên Chu Thừa cảm giác mình bên người có một trận mùi thơm ngát truyền đến. Sau đó hắn liền gặp được một cái quen thuộc hiểu điệu bóng người. Nguyên lai là rõ ràng Tuyền sư tỷ, đến đúng lúc sớm. Chu Thừa hơi mỉm cười nói, người tới chính là Thiên Thần Đạo Giao Quang các đệ tử chân truyền Thượng Minh Tuyền. Ừm. Thanh Viễn sư đệ cũng rất sớm. Thượng Minh Tuyền như cũng là một bộ kiệm lời ít nói bộ dáng, một chữ quý như vàng, gật gật đầu sau cũng không nói gì nữa. Cái kia một đôi chỗ trống ánh mắt đối diện phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Thừa lặng lẽ hướng về bên cạnh rời đi một điểm. Loại này ngưng luyện tinh đấu mệnh tính thần khí nữ tử, cho dù xinh đẹp nữa, cũng vẫn là cách xa một chút tốt. Lại sau một chốc, tứ đại tông môn còn lại đệ tử lần lượt đến, trong đó tất nhiên là có cái kia gánh vác trường kiếm bạch tí hàng xa, hắn ngược lại là một bộ như quen thuộc bộ dáng, chả chạy tới hướng về Chu Thừa hỏi thăm một chút. Lần này tham gia Phật đạo chi luận đệ tử số lượng, là cùng quy chân cao nhân số lượng tương đồng, mỗi một tông mỗi người có 2 tên, tổng cộng 8 người. Thuần Dương Tông bên này đệ tử có Chu Thừa. Cùng với linh hư nhất mạch thanh pháp, thiên thần đạo ngoại trừ Thượng Minh Tuyển, còn có một cái gọi là Tống Thiên Hoa đệ tử. Về phần bát nhã tự cùng Phật Tâm Kiếm Tông ra trận người, Chu Thừa không được rõ lắm rồi, duy nhất có thể khẳng định chính là tất nhiên coi chừng rừng, cũng hẳn kiên nhẫn các. Chưa qua thời gian bao lâu, tất cả tông đệ tử liền đều đã đến, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, chậm đợi Phật đạo chi luận bắt đầu. Bảy phách quy chân cao nhân lấy thần khí diễn pháp luận Phật đạo, đối với bọn hắn những này tình phách kỳ hoặc là lực phách kỳ đệ tử tới nói, là một hồi cơ duyên lớn lao. Chu Thừa lấy tư cách tham gia khảo giáo đệ tử chân truyền, cùng Thượng Minh Tuyển, Hàng Sa bọn người là ngồi ở dưới đài đệ tử phía trước nhất, nơi này là quan sát thần khí diễn pháp đất lành nhất điểm. Chu Thừa hai mắt hơi khép, thần thức nội liễm, quanh thân pháp lực vận chuyển không thôi, hắn là tại điều chỉnh trạng thái bản thân, muốn dùng tự viên mãn tinh khí thần đi thể ngộ quy chân cao nhân thần khí diễn pháp. Lúc trước Hoài Chân đạo nhân lần đó thái hư diễn pháp, nhưng là làm hắn ký ức chưa phai. Nay thứ thần khí diễn pháp tuy rằng nhất định là không kịp thái hư diễn pháp rất nhiều, nhưng dốc lòng thể ngộ lời nói, cũng tuyệt đối sẽ thu hoạch rất lớn. Sắc trời dần trong, tầng mây tỏa sáng, gió nhẹ lay động cành cây chập chờn, vang xào xạc, ngồi khoanh chân Chu Thừa mở ra hơi khép hai mắt, nhìn về phía cái kia tám tòa hoa sen pháp đài. Đến rồi. Thần khí diễn pháp tướng mở. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật mang theo phạm âm từng trận, hai tòa đài sen thức thức phát quang, mùi thơm lạ lùng lượn lờ, lập tức chỉ thấy hai vị khuôn mặt từ bi trung niên nhà sư đột nhiên xuất hiện. Đây là Bát Nhã Tự La Hán viện thủ tọa Nguyên Lý cùng Bồ Đề viện thủ tọa Nguyên Chân. Phật thấy ba ngàn phá, độ sinh chém tội lỗi. Chỉ thấy hai ánh kiếm bỗng nhiên hoành thông trời đất, phạm sướng mãnh liệt, mưa ánh sáng bay tung tóe, tựa như đem cái này chính vùng thiên địa đều hóa thành thái bình tịnh thổ. Kim quang an lành bên trong, hai vị thanh niên bộ dáng bạch y nhà sư gánh vác trường kiếm xuất hiện tại đài sen pháp tọa bên trên. Đây là Phật Tâm Kiếm Tông vực sâu biển lớn cùng Nguyên Hiển hai vị quy chân cao nhân. Lại ở không tiếng động trong lúc đó thiên quang biến mất, ba ngày trong nháy mắt hóa thành đêm tối. Toàn bộ Bát Nhã Tự bầu trời đột nhiên có đầy trời sao hiện ra, lại có hai viên lưu tinh tại trên chín tầng trời rơi xuống phía dưới, cắt phá trời cao xua tan đêm tối, ôn hòa ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp thế gian. Hai bệ pháp tọa bên trên đang có hai tên trên người mặc tinh thần pháp bảo trung niên đạo sĩ đứng chắp tay. Đây là Thiên Thần Đạo Thiên Quyền các chủ Tân Hồng cùng với Giao Quang các chủ Triệu Viễn Sơn. Cao thiên mặt trời bên trên đột nhiên xuất hiện từng mảnh tử hà, cái này tung nhạc địa giới trong nháy mắt hóa thành u ám hoàng hốt chi cảnh, như hồng ngông khai thác, pháp lý sơ thành, vô cùng huyền diệu đạo vận diễn hóa ra khánh vân chuối ngọc, chậm rãi từ phía chân trời hạ xuống, chờ hoa sen pháp trên đài mùi thơm lạ lùng lại lên, cái này vô biên tử hà mới tiêu tán. Một tên trên người mặc đế trắng lam văn đạo bảo trung niên đạo nhân ngồi ngay ngắn bên trên. Đây là Thuần Dương Tông Linh Hư một mạch quy chân luyện khí sĩ Ôm Ấp Quảng đạo nhân. Bảy vị quy chân cao nhân đều đã ngồi xuống, đến đây Phật đạo chi luận chỉ kém một người liền có thể bắt đầu, cho là lúc không khỏi cái này bảy vị quy chân vọng hướng đông phương bầu trời, liên tiếp hạ phương tứ tông đệ tử cũng là hướng về nơi đó ném ánh mắt nghi hoặc. Chỉ có Chu Thừa tại dưới đài an ổn ngồi ngay ngắn, hắn rõ ràng chính mình vị sư tôn kia tính tình. Tuy nói trong ngày thường dẫn người vẫn tính bình thản, thế nhưng trong lòng cuồng ngạo chưa bao giờ nhạt đi, đặc biệt là đang đối mặt những tông môn khác thời điểm. Cong. Đột nhiên có một tiếng kiếm reo tại đông phương chân trời vang lên, như hạc kêu cửu tiêu, thấm nhuần thiên địa, quán triệt thập phương. Nhưng là tại trong thiên địa này lại là chưa từng nhìn thấy một tia ánh kiếm, thế nhưng tại đây kiếm reo tiếng hạ xuống thời gian, toàn bộ hư không liền bắt đầu chấn động lay động. Chiêu kiếm này rõ ràng là vô ảnh vô hình, lại giống như là không chỗ nào không có. Vụ. Hư không thiên địa một tiếng vang trầm thấp, trong cõi u minh pháp lý đạo vận tan vỡ hủy diệt, phạm sướng không ở, từ bi không còn, liền ngay cả cái kia tinh quang vết tích, tử hà quang ảnh cũng đều là vô ảnh vô tung, vừa mới hết thể quy chân cao nhân tạo thành dị tượng vết tích trong nháy mắt biến mất, càng là được cái này không biết nơi nào mà đến một kiếm tại chốc lát ở giữa dập tắt hầu như không còn. Hoàn vũ chi nội chỉ còn lại thái hư khí, mênh mông nguyên bác, vô hình vô tướng, bao la muôn vàn, chứa đựng thiên địa. Chiêu kiếm này mộc mạc đến cực điểm, đơn giản đến cực điểm, không hề đẹp đẽ, cũng không hề hoa lệ thịnh cảnh, nhưng lại là đã vượt qua lúc trước tất cả mọi người. Một kiếm xuất mà vạn pháp phá. Bần đạo đến muộn, chư vị đợi lâu. Khiêm tốn mà lại ôn hòa thanh âm vang lên, đài sen pháp tọa khẽ động, người hiền lành bộ dáng Hoài Chân đạo nhân liền xuất hiện tại mặt trên. Dưới đài Chu Thừa khỏe miệng hơi vểnh lên, trong lòng cười nói, sư tôn lên sàn phương thức quả nhiên là không ngoài sở liệu của ta, hắn là quyết định không sẽ dám ở người sau. Tuy nói Phật đạo chi luận trọng yếu nhất chưa chắc là nếu bàn về xuất một cái cao thấp, nhưng cũng luôn có thắng thua phân chia, Chu Thừa từng nghe Hoài Chân đạo nhân đã nói, hắn một đời không bại, nghĩ đến lần này cũng hẳn là như thế. Từ tất cả tông cao nhân đăng lâm hoa sen pháp đài lên, thần khí diễn pháp kỳ thực cũng đã bắt đầu, Hoài Chân đạo nhân vào lúc này tự nhiên là không chịu rơi tại hạ phong, rất là dứt khoát một kiếm chém chết phía trước tất cả mọi người dị tượng lưu lại, lấy thái hư khí thay thế được tất cả. Mà từ thời điểm này lên, Chu Thừa liền đã vận hành lên san hà dưỡng hồn thuật bên trong thần thức ngộ đạo phương pháp, triệt để mà thu liễm lên tự thân pháp lực, thần thức tỏ khắp mà ra, chăm chú ở đài sen pháp tọa bên trên. Vừa nãy dị tượng nhiều lần sinh, tuy nói cũng là biểu lộ ra tất cả tông pháp lý đạo vận, nhưng là chân chính thần khí diễn pháp trả ở phía sau, đó mới là lớn nhất cơ duyên. A-di-đà Phật. Bát Nhã Tự La Hán Viện Nguyên Lý gọi ra một tiếng niệm Phật, hoa sen pháp trên đài đột nhiên ánh vàng rừng rực, một mặt bảo kính xuất hiện tại phía sau hắn, bên trên pháp ly đan dệt đạo vận ẩn hiện, từ bi La Hán chi tượng hiện ra ở bảo kính giữa kim quang. Bần tăng có một kính, chiếu khắp đại thiên, cách chư khoảng không đối với, xa chư hư vọng, dẫn độ Bát Nhã. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hệ chặt công chúng số. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hẹ chặt công chúng số. Chương 82, ta có một kiếm, có thể phá vạn pháp. Liên trên đài bảo kính vừa ra, Chu Thừa nhất thời liền cảm giác trong biển ý thức của chính mình trở nên trống rỗng, phảng phất hết thể pháp lý cảm ngộ tất cả đều không còn tồn tại nữa. Cùng lúc đó, quanh người hắn pháp lực cũng bắt đầu sôi trào, dường như vô biên khổ hải bình thường sôi trào mãnh liệt, thần hồn niệm lực đồng bền trong đó không hữu sở ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ được sóng lớn cuốn vào trong biển. Tự hồ chỉ có kia bảo kính bên trên kim quang mới có thể dẫn độ tự thân. Cách đối với bản nhược kinh. Chiếu ngàn khổ hải kính. Đây là Bát Nhã Tự truyền thừa hồn phách công pháp, đây là Bát Nhã Tự cường đại nhất thất giai trong thần khí. Cách tất cả chư tướng, tức tên chư Phật, xa thế gian hư vọng, tức chứng nhận Bát Nhã. Đây là quy chân cao nhân thần khí diễn pháp xung kích, cũng không mạnh mẽ dẫn độ ảnh hưởng tư duy hiệu quả, thế nhưng tại đây tác dụng hợp lý lúc, đê giai luyện khí sĩ tâm thần cũng hội bị áp chế. Hội cảm giác được khá là không khỏe. Quan sát quy chân cao nhân thần khí diễn pháp mặc dù là một loại cơ duyên lớn, nhưng là đồng dạng yếu thừa chịu một ít khổ sở khó. Chu Thừa tại đây bảo kính thần quang soi sáng dưới, thần thức trở nên hơi bề ngoài, nhưng cùng lúc cũng tụy đi rất nhiều tạp chất, trở nên càng thêm thuần khiết phóng ánh. Đây vốn là cực tốt sự tình, nhưng Chu Thừa lại là không muốn chịu đựng như vậy trạng thái, thần thức được thất giai thần khí ánh sáng trực tiếp áp chế, khiến hắn có một loại cảm giác nghẹn thở, thực sự quá bất ức. Lúc này Chu Thừa tâm thần hơi động, sâu kín âm thầm trong óc nhất thời ánh vàng rừng rực, một tia huyền hoàng nhị khí hiện hiện ra, sau đó liền có một tòa 33 tầng bảo tháp đột nhiên xuất hiện, nhất cổ chư pháp bản nguyên, vạn pháp bất xâm đạo vẫn xuất hiện tại thức hải của hắn bên trong. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trấn áp thức hải hư không, nơi đây liền hóa thành thế gian kiên cố nhất thức hải, chiếu ngàn khổ hải kính ánh sáng ảnh hưởng nhất thời đã bị huyền hoàng nhị khí làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có cái tia pháp lý đạo vận. Sáp nhập vào Chu Thừa cảm ngộ bên trong. Cũng nhưng vào lúc này, hoa sen pháp trên đài Thiên Thần Đạo Thiên Quyền các chủ Tân Hồng đột nhiên giơ ra một ngón tay, đối với Nguyên Lý liền nhấn tới. Bần đạo có một đồ, nhưng diễn bắt đầu thất tinh thiên quyền trói lọi, tự theo văn khúc tế thế pháp lý, không cần cái này bảo kính dẫn độ. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một mảnh bầu trời đêm, bên trên đầy sao tô điểm, có thể thấy được bắt đầu thất tinh chi hình, thiên quyền tinh ánh sáng tăng mạnh. Nhất cổ huyền diệu khôn kể khí tức trong nháy mắt liền quấn quanh ở Tân Hồng trên ngón tay. Đây là chư thiên tinh đấu chân pháp. Thất giai thần khí bắt đấu thiên quyền đồ. Tân Hồng một chỉ này xuyên suốt hư không, vạch chân khổ hải, chiếu ngàn khổ hải kính ánh sáng nhất thời liền biến được lấp loe không yên, bảo kính bản thân cũng bắt đầu lay động đong đưa, tựa như lúc nào cũng hội rơi xuống bụi bặm. Nguyên chân gặp tình hình này cũng không do dự nữa, ngay lập tức sẽ thi triển pháp lực ngưng luyện thần khí. Tung tung tung. Tiếng gõ mõ vang lên. Càng là chấn động đến mức Tân Hồng cái kia chỉ tay chạy hướng phương hướng, lập tức chỉ thấy chiếu ngàn khổ hải cảnh ánh sáng rồi hướng Tân Hồng chiếu tới. Mà đang ở liên trên đài thần khí diễn pháp thanh thế dần tăng thời gian, Chu Thừa trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vừa nãy Tân Hồng vận dụng bắt đấu thiên quyền đồ thời điểm, Chu Thừa cảm ứng được nhất cổ quen thuộc mà xa lạ khí tức, như lại không giống, giống thật mà là giả. Cái kia thiên quyền tinh quang chi lực, lại là cùng văn đạo bên trong thế giới thư sinh mạch văn có phần tương tự. Nhưng là có sự khác nhau rất lớn, thiên quyền tinh lực cũng không thể trực tiếp dùng để viết chiến thơ, bằng không chủ bên trong thế giới những kia nho sinh đã sớm cùng luyện khí sĩ lên tranh chấp. Thiên quyền tinh lại gọi là văn khúc tinh. Chẳng lẽ là có phương diện này nguyên nhân? Liên ở Chu Thừa trong lòng thời điểm kinh nghi bất định, ngoại giới liên trên đài ôm ấp Quảng Đạo Nhân lấy ra một mặt bát quái thái cực bàn, tại một đoàn tử khí bao vây bên dưới bay về phía chiếu ngàn khổ hải kính. Bần đạo có một bàn, nhưng diễn tử Hà Hồng Mông chỉ biến. Có thể hóa vạn sự vạn vật thái cực bát quái chi hình, không cần rời xa chư tướng hư vọng, tự có thể hiểu thấu đáo trong đó đạo vận pháp lý, hóa thành mình dùng. Lập tức, tử khí vân hà bay tán loạn, bát quái thái cực xoay tròn, trực tiếp liền đem chiếu ngàn khổ hải kính quang hoa thu nạp trong đó, sau đó chỉ thấy viên kia bản phân giải, ở trong hư không hóa thành cản, khôn, tuấn, đoái, cấn, chấn động, ly, khảm bát quái chi hình, ở vô biên tử hà quanh quần dưới, hướng về bát nhã tự hai người kia ép tới. Thế là dưới đài Chu Thừa sẽ thấy cũng không lo được suy nghĩ mạch văn cùng thiên quyền tinh quan hệ, lúc này tử hư thiên tiên kiếm càng là đột nhiên càng đã đến thức hải bầu trời, tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chi chết xoay quanh tung bay, tỏa mạnh hào quang. Mà huyền hoàng bảo tháp bên trên lộ ra từng điều một nói tử khí vân hà đạo vận pháp lý, sau đó không ngừng được tử hư thiên tiên kiếm hấp thu luyện hóa. Trôi này cựu giai thần khí đạo vận khí tức đang tại cấp tốc tăng cường, rất nhanh sẽ đạt đến vốn có ở gấp 2. Đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cao. Tuy rằng lần này đạo vận hiện ra cũng không hề khiến Chu Thừa trực tiếp thu hoạch, thế nhưng đối thực lực của hắn tăng lên lại là lớn nhất. Nhưng vào lúc này, Chu Thừa trong óc đột nhiên lại cảm nhận được hai đạo rực rỡ vô cùng ánh kiếm, ẩn chứa trong đó cứu vớt thế nhân từ bi, nhưng cũng có không gì sánh được khí sát phạt. Đây là Phật Tâm Kiếm Tông Độ Sinh chém ác kiếm điện pháp lực. Cái kia hai tên quy chân cao nhân càng là đồng thời ra tay ngưng luyện thần khí, trực tiếp liền thi triển pháp lực bắt đầu thần khí diễn pháp. Cái này hai ánh kiếm cắt phá trời cao, chém ở ôm ấp quảng đạo nhân thần khí biến thành bát quái đối với giới bên trên, đồng thời cái kia sắc bén ánh kiếm cũng đã tập trung vào Bắc Đấu Thiên Quyền Đồ, ba phương giao chiến trong lúc nhất thời càng là rằng có không xong. Mà cùng lúc đó, Chu Thừa lại là lòng tràn đầy vui mừng, mấy vị này quy chân cao nhân diễn pháp tướng tranh giành, tạo thành khí tức áp chế hoàn toàn bị thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lột bỏ, chỉ còn lại có thuần túy thiên địa pháp lý cảm ngộ, đây đối với Chu Thừa tu luyện là có thêm chỗ tốt cực lớn. Ngoại giới, hoa sen pháp trên đài giao quang các chủ Triệu Nguyên núi ánh mắt ngưng lại, lập tức cả người đều trở nên lơ lửng không cố định lên, đạo đạo thanh quang nổi lên, cả người hắn tựa hồ cũng yếu biến mất ở bên trong đất trời. Tinh thần vận chuyển, nhật nguyệt tiềm tức, từ nơi sâu xa, vạn vật tự theo nhân duyên. Một viên khéo léo tinh xảo tiền đồng xuất hiện tại hắn mà trong tay, nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng màu xanh lay động. Trong nháy mắt chư vị quy chân cao nhân liền có một loại vận mạng mình được nhìn thấu cảm giác, phảng phất liền tự thân sinh mệnh quỹ tích đều bị đối phương định ra. Thất giai thần khí mệnh tinh tiền đồng, có thể dùng này đến nối liền trên trời tinh thần, thôi diễn trong cõi u minh mỗi người chuyện cũ cùng tương lai. Dưới đài Chu Thừa đồng dạng là có cái cảm giác này, nhưng chỉ là trong nháy mắt đã bị một đạo huyền hoàng nhị khí xua tan, chỉ còn lại cái kia một tia đối vận mệnh quỹ tích thể ngộ vì Chu Thừa thu nạp. Hoa sen pháp trên đài, nguyên chân vận chuyển pháp lực lại muốn lần vang lên mõ, nỗ lực đem loại này được vận mệnh trói chặt cảm giác đánh tan. Lại vào lúc này Hoài Chân đạo nhân mở to cái kia hơi khép cả mắt, chỉnh phiến hư không nhất thời vì đó run lên, bảy vị quy chân cao nhân thần khí thậm chí trong khoảnh khắc đó đều đình chỉ vận chuyển, bảo kính quang hoa, tinh thần chi huy, mõ tiếng vang, chém nghiệp ánh kiếm, vận mệnh quy tích, đủ loại này thần khí dị tượng hết thể đình trệ. Hoài Chân đạo nhân trong miệng than nhẹ, ta có một kiếm, có thể phá vạn pháp. Vâng. Từ trong vô hình, đạo vận vật mẹo, pháp lý băng diệt, bên trong đất trời còn sót lại một đạo thái hư kiếm quang. Hắn liền thần khí đều không có ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là một đạo pháp lực mà thôi. Cùng lúc đó, Chu Thừa trong óc, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ánh vàng rừng rực, tử hư thiên tiên kiếm sáng tối chập chờn ánh sáng màu xanh mịt mờ, thái hư khí tràn ngập toàn bộ thức hải thiên địa. Trong cơ thể lực phách chấn động không ngớt, chỉ trong nháy mắt, pháp lực quán thông toàn thân, trở nên viên mãn hoàn mỹ. Lực phách kỳ đỉnh phong, pháp lực viên mãn. Đợt, chương trước có lỡ bút, Tân Hồng là thiên thần đạo thiên quyền các chủ, không phải khai dương các chủ. Đã sửa chữa. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hệ chặt công chúng số. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hẹ chặt công chúng số. Chương 83, bản mệnh thần khí. Theo Hoài Chân đạo nhân cái kia ngôn xuất pháp tùy thái hư kiếm quang trảm diệt vạn pháp, cái này Phật đạo chi luận thần khí diễn pháp thịnh hội cũng tiến vào phần cuối. Một lát sau hoa sen pháp trên đài từng người bắn ra ánh sáng màu vàng nóng, ngoại trừ Hoài Chân đạo nhân ở ngoài, còn lại quy chân cao nhân đều là biến mất không còn tăm hơi. Nói chuyện sau chỉ thấy hoa sen pháp đài lúc trước hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Sau đó chỉ thấy một tên thân mặc màu đỏ ca sa, từ mi thiện mục lao hòa thượng xuất hiện ở giữa không trung. Hoài Chân thí chủ một kiếm xuất mà vạn pháp phá, lão nạp quả thực bội phục. Lao hòa thượng cười ha hả nói ra, hắn râu tóc đều là tuyết trắng nhu thuận, tuy là tuổi già thế nhưng da thịt lại hết sức lộng lẫy, trong mắt chứa từ bi chi cảnh, nghiêm nhiên một bộ đạt được cao tăng răng rớp. Người này chính là Bát Nhã Tự đương nhiệm Phương Trượng Thiện Hòa, là một vị ngưng luyện bát giai thần khí đỉnh phong thần quân. Ngọc Hư Thiên Tôn từng nói hắn tại 50 năm bên trong có vọng tiếp dẫn thiên hồn, thành tựu thiên tôn vị trí. Hoài Chân đạo nhân chắp tay cười cười, thần thái tự nhiên mà nói ra, Phương Trượng quá khen, ta cũng bất quá là muốn mượn thần khí diễn pháp cơ hội, cho các vạn bồi sáng tạo chút cơ duyên mà thôi. Lấy tu vi của hắn cùng thực lực, tuy là đối mặt đỉnh phong thần quân, cũng sẽ không như tầm thường quy chân luyện khí sĩ như vậy câu nệ. Thiện cùng nuốt ve chính mình tuyết trắng râu mép, cười nói, Hoài Chân thí chủ phong thái cho người kính nể, có thể hay không rời bước mấy ngày liền phong, lão nạp có việc thương lượng. Hoài Chân đạo nhân nói ra, ta còn có mấy câu nói yếu giao cho ta đệ tử kia, Phương Trượng có thể hay không hơi đợi một lát. Thiện cùng gật gật đầu, từ bi diện mục thượng không gặp hỉ nộ, gật đầu nói, tất nhiên là không sao, lão nạp chờ ở đây chính là. Dưới đài tất cả tông đệ tử đã sớm là trận to hai mắt, biểu hiện kinh ngạc nhìn xem đài sen pháp tọa được cảnh tượng, nếu như trước đó Hoài Chân đạo nhân một kiếm phá vạn pháp, mang cho bọn hắn chính là không có gì sánh kịp rung động lời nói, như vậy hiện tại Hoài Chân đạo nhân đối mặt Thiện cùng thái độ chính là để cho bọn họ cảm thấy có chút khó tin rồi. Bảy phách quy chân cùng địa hồn thần quân ở giữa chênh lệch hầu như không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đặc biệt là Bát Nhã Tự vị này Thiện cùng Phương Trượng chính là một vị đỉnh phong thần quân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng được thiên tôn vị trí. Hoài Chân đạo nhân càng là một điểm cung kính ý tứ đều không có, ý tứ trong lời nói lại vẫn là muốn Thiện cùng ở chỗ này chờ đợi hắn. Cho dù hắn đã từng chém giết qua thần quân, thế nhưng đang đối mặt đỉnh phong thần quân thời điểm cũng là như vậy, cũng hơi bị quá mức bất cẩn. Liền ngay cả Chu Thừa nhìn cũng hơi líu lưỡi, chính mình vị sư tôn này quả nhiên là tự tin tới cực điểm, cho dù đang đối mặt đỉnh phong thần quân thời điểm cũng không có một chút nào câu nệ. Lập tức Hoài Chân đạo nhân liền từ hoa sen pháp đài hạ xuống, đi tới Chu Thừa trước người. Chúc mừng sư tôn. Chu Thừa đứng lên, cười híp mắt nói ra. Hoài Chân đạo nhân nhìn xem Chu Thừa, trong mắt chứa vẻ tán thưởng, nói ra, vi sư cũng phải chúc mừng ngươi, nhìn qua thần khí diễn pháp, trực tiếp từ lực phách kỳ pháp lực tiểu thành tu được pháp lực viên mãn, làm thật không tệ. Chung quanh tất cả tông đệ tử không khỏi ngạc nhiên vạn phần nhìn về phía Chu Thừa, Thượng Minh Tuyển vẻ mặt như trước yên tĩnh, chỉ là cái kia một đôi mày liếu lại hơi hơi nhăn lại, hàng xa cũng là trợn to mắt nhìn Chu Thừa. Bởi cái này thứ thần khí diễn pháp biểu hiện tầng thứ quá mức cao cấp, cũng không hề hết sức đón ý nói hùa sơ giai các đệ tử càng ngộ, càng bị Hoài Chân đạo nhân hai độ chém chết thần khí pháp lý, bởi vậy đại đa số đệ tử thu hoạch cũng không tính quá lớn, rất nhiều người đều chỉ là tinh tiến một chút pháp lực, đã lấy được một điểm cảm ngộ mà thôi, mặc dù đối với tự thân tu luyện có chỗ tốt cực lớn, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với nửa tháng khổ công. Mà Chu Thừa như vậy trực tiếp từ lực phách kỳ pháp lực tiểu thành nhảy vọt qua đại thành, đặt đến cảnh giới viên mãn chiều ngang, thật sự là quá lớn. Chu Thừa vốn là có phần nhảy ra tâm tính, nghe xong Hoài Chân đạo nhân tán dương, trong lòng cũng là có phần hả hê, cười đùa nói, nói không chắc sư tôn ngài gặp lại được ta lúc, ta đã đem mở ra khí phách nữa nha. Đây vốn là Chu Thừa lời nói đùa, thế nhưng nói xong vô tâm người nghe hữu ý, Hoài Chân đạo nhân nghiêm nghị nói ra, ta lại đây chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu, không nên gấp ở mở ra khí phách, ít nhất phải đợi được một năm sau. Tại sao? Chu Thừa có chút không rõ, hắn hiện tại đã là lực phách kỳ pháp lực viên mãn, chỉ cần cơ duyên vừa đến hoàn toàn có thể mở ra khí phách, tối đa cũng chính là 10 công phu mấy ngày. Hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào, tại sao phải đợi được một năm sau? Hoài Chân đạo nhân giải thích, luyện khí sĩ tại mở ra khí phách sau đó liền sẽ bắt tay luyện chế tự thân bản mệnh thần khí, tốt nhất tại lực phách kỳ thời điểm liền lựa chọn kỹ càng, để tránh khỏi vội vàng đột phá đi rồi đường vòng. Một năm này là muốn ngươi tốt nhất suy nghĩ, xác định tự thân đạo đường, thuận tiện siêu tập luyện chế thần khí cần có thiên tài địa bảo. Nguyên lai là như vậy. Chu Thừa nghe vậy trong lòng rõ ràng, nói với Hoài Chân đạo nhân, nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở, bất quá này bản mệnh thần khí là phải như thế nào luyện chế. Ở trước đó hắn đối bản mệnh thần khí cũng không có quá nhiều hiểu rõ, trong ấn tượng tự hồ chỉ nhắc qua bản mệnh thần khí luyện vô định pháp, nhiều thêm liền không biết rồi. Bản mệnh thần khí một chuyện, tại Phật đạo chi luận khảo giáo sau đó ta tự sẽ cùng ngươi nói rõ. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, không nên bởi vì nóng lòng cầu thành mà vội vàng đột phá là tốt rồi. Hoài Chân đạo nhân nói ra. Đệ tử rõ ràng. Chu Thừa gật gật đầu. Hắn là rõ ràng Hoài Chân đạo nhân ý tứ, nơi đây nhiều người mắt tạm, cũng không phải nói rõ bản mệnh thần khí phương pháp luyện chế trường hợp. Hơn nữa Thiện cùng vị kia đỉnh phong thần quân còn ở trên trời chờ đây, đem đối phương phơi ở nơi đó quá lâu đều là không tốt lắm. Chuẩn bị cẩn thận ngày mai khảo giáo. Hoài Chân đạo nhân lại dặn dò Chu Thừa một câu, sau đó liền chậm rãi bay lên đi đã đến Thiện cùng bên người. Thiện cùng thấy Hoài Chân đạo nhân rốt cuộc đến, mỉm cười nói, Thuần Dương Hoài Chân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoài Chân đạo nhân cười nói, Phương Trượng quá khen rồi, ta được Thanh Viễn sư tôn danh xưng, đương nhiên phải tận cùng vi sư người chức trách. Thiện Cung nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái kia nếu chuyện chỗ này, Hoài Chân thí chủ liền cùng lão nạp cùng đi mấy ngày liền phong đi. Chính có ý đó. Hoài Chân đạo nhân gật gật đầu, quanh thân đột nhiên trở nên ánh sáng màu xanh mịt mờ, theo nhớ bưu kiện Thiện Cung trên người kim quang lấp lánh, hai người từng người hóa thành một vệt hào quang, phá không mà đi rồi. Hôm nay thần khí diễn pháp nhân vật chính đã rời đi, thế nhưng liên giới đài lại là ồ lên toàn trường, rất nhiều đệ tử đều là vây đến Chu Thừa bên người. Ngươi là Thuần Dương Tông Chu Thanh Viễn đi, tại mãnh liệt như vậy thần thức dưới áp chế, ngươi chả có thể thu được nhiều như vậy thu hoạch, là làm sao làm được? Nghe nói ngươi vẫn là chế phổ sư, ngươi có trải qua tụng nói gọi khí sao? Thần khí chi chủ Huyễn Hình có việc bỏ đây này bộ dáng nào? Phải hay không Hoài Chân tiền bối cho ngươi cái gì bí bảo a? Nghe nói hắn nhưng là nổi danh đối đồ đệ tốt. Liên tiếp vấn đề để Chu Thừa có phần mờ mịt, trong lúc hoảng hốt hắn cảm giác mình tựa hồ là thành địa cầu những kia được phóng viên ngăn cửa minh tinh. Hít, kỳ thực cũng không có cái gì à, thần trí của ta cứng cỏi một ít, cho nên chống đỡ thời gian cũng là thật nhiều, thu hoạch cũng liền có hơn chút. Chu Thừa bắt đầu thuận miệng qua loa lấy lệ, hắn đương nhiên không thể thật sự thanh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nói ra. Mọi người ở đây nửa tin nửa ngờ thời điểm, vị kia trên người mặc tinh thần pháp bào đuôi mù mắt thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói ra, hắn không nói thật. Những đệ tử kia nghe vậy nhất thời lại đưa ánh mắt bỏ vào Chu Thừa trên người. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, trừng lên cái kia mặt không hề cảm xúc dường như người hiền lành thiếu nữ, trong lòng âm thầm cắn răng nghiến lợi nói, hội tinh đấu diễn toán không nổi a, coi số mạng ghê gớm a. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hẹ chặt công chúng số. Chương 84, mệnh lý thần khí. Chu Thừa là phí hết đại nhất lần khí lực mới thoát ly những người đó vây quanh, hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, nhìn hai bên một chút không có ai, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thượng Minh Tuyển câu nói đó nhưng là đem hắn chơi đùa không nhẹ, cũng còn tốt hiện tại đã đào thoát. Đợi được tất cả tông đệ tử khảo giáo thời điểm, nhất định phải xả giận. Chu Thừa ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Bất quá chính lúc hắn chuyển biến phương hướng, muốn trở về Liên Hoa Phong thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái gánh vác trường kiếm toàn thân áo trắng tiểu hòa thượng chắn hắn phía trước. Phật Tâm Kiếm Tông đệ tử chân truyền Hàng Sa. Hàng Sa tiểu sư phụ vì sao chặn đường ta? Chu Thừa khẽ cau mày, xem cái này Hàng Sa bộ dáng hẳn là sẽ không như những người kia bình thường đối với hắn vây đuổi chặn đường địa hỏi cái này hỏi cái kia. Hàng Sa gương mặt tuấn tú thượng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói ra, thí chủ rất mạnh, ta hy vọng có thể cùng thí chủ tỉ thí một trận. Gặp phải mê võ nghệ. Đây là Chu Thừa phản ứng đầu tiên, bất quá hắn đối với loại người này ngược lại cũng không ghét, vì vậy liền khẽ cười một tiếng, nói ra, cái kia Hàng Sa tiểu sư phụ, ta tại khảo giáo quyết chiến lúc chờ ngươi. Ý tứ trong lời nói, hắn là kiên tin chính mình sẽ tiến vào quyết chiến, thậm chí đối với cuối cùng người thắng đều là tính trước kỹ càng, xem ngươi Hàng Sa có thể hay không đến quyết chiến. Hàng Sa nghe vậy hai mắt sáng ngời, lập tức chắp tay trước ngực, hơi mỉm cười nói, hẳn là tiểu tăng các loại thí chủ mới đúng. Ngôn ngữ giao phong, đều là không ai nhường ai. Chu Thừa cười ha ha, phất tay háo nói ra, cái kia trong tay ta thần khí liền lặng lặng chờ tiểu sư phụ độ sinh chém nghiệp chi kiếm rồi. Dứt lời, quanh người hắn nổi lên nhất cổ hòa hợp hoàn mỹ pháp lực, lập tức chỉ thấy màu xanh quang vũ từng mảnh bay xuống, cả người hắn liền tiêu tan tại đây trong rừng trong sơn đạo. Cấp 2 thần khí Thanh Vũ Thần Hành Phụ, đây là Thuần Dương Tông đệ tử tại lực phách kỳ lúc khá là áp dụng nhanh hành loại thần khí, có thể liên tục sử dụng. Nhưng tại di động trong nháy mắt mấy chục trượng khoảng cách. Hàng Sa nhìn xem bay xuống quang vũ, ánh mắt nghiêm nghị, thấp giọng tự nói, tốt pháp lực mạnh mẽ, thật hồn hậu pháp lực, càng khó được lại như thế hòa hợp hoàn mỹ. Thế nhưng, ta sẽ không thua. Bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Thanh sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, trời xanh quang đãng. Hôm qua tất cả tông quy chân cao nhân lấy thần khí diễn pháp mở ra Phật đạo chi luận mở màn, mà từ hôm nay trở đi chính là tứ đại tông môn lực phách kỳ đệ tử ở giữa khảo giáo. Dùng để khảo giáo sân bãi là Bát Nhã trong chùa lớn nhất một chỗ diễn võ trường, một tòa thật to sàn diễn võ kiến ở trong đó, ở bên ngoài tràng trà sắp đặt đài cao, có thể dùng làm quan sát luận bàn khảo giáo ghế. Bao quát Chu Thừa ở bên trong, tham dự khảo giáo 8 tên đệ tử rất sớm liền đi tới trong sân, tất cả mọi người là một bộ tinh thần sung mãn, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đối với sơ giai đệ tử tới nói, có thể tại loại này tông môn cùng tông môn ở giữa khảo giáo thượng bộc lộ tài năng. Là có thể tăng cao tự thân tại trong tông môn địa vị, không chỉ phải nhận được trưởng bối coi trọng, có thể thường thường đạt được chỉ điểm, hơn nữa tài nguyên tu luyện phân phối thượng cũng sẽ có nghiêng. Chu Thừa đối với những kia lại là không lắm lưu ý, hắn lúc này đang đánh giá đã biết nhất phương đối thủ, Bát Nhã Tự hai tên đệ tử gọi là Trường Rừng cùng Trời Trong, Phật Tâm Kiếm Tông hai người là Hàng Xa cùng Hàng Khổ, bốn người này đều là lực phách kỳ đại thành tu vi. Lại nhìn đạo môn một phương này, tựa hồ ngoại trừ chính hắn cũng đều là lực phách kỳ đại thành tu vi, nguyên bản tu vi của hắn là thấp nhất, thế nhưng tại thần khí diễn pháp sau đó hắn ngược lại là thành tu vi mạnh nhất một cái. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Cong. Liên ở Chu Thừa âm thầm so sánh Phật đạo song phương đệ tử thực lực thời điểm, trên quảng trường đột nhiên vang lên một trận chuông vang, lập tức phạm âm từng trận vang lên, cái kia một chỗ trên đài cao có đạo đạo kim quang nổi lên, sau đó chỉ thấy một vị từ mi thiện mục lao hòa thượng xuất hiện tại nơi đó. Chính là Bát Nhã Tự phương trượng, đỉnh phong thần quân Thiện Hòa. Kim quang vẫn chưa tản đi, mùi thơm lạ lùng lại lên, hai vị Bát Nhã Tự quy chân cao nhân xuất hiện tại thiện cùng cạnh, lại nghe một tiếng phạm sướng, mưa ánh sáng bay tung tóe trong lúc đó, Phật Tâm Kiếm Tông hai vị quy chân đến. Lại thấy tinh quang tràn đầy vùng, mệnh lý đan dệt, Thiên Thần Đạo hai vị quy chân đến, lại có tử khí Đông Lai cũng bắt quái chi tượng, Thuần Dương Tông ôm ấp Quảng đạo nhân xuất hiện. Phía dưới Chu Thừa nhìn xem những cao nhân này lần lượt lên sàn, trong lòng không khỏi có phần ác thú vị mà nghĩ, sư tôn bây giờ còn chưa đến, không phải là còn muốn đến một kiếm phá vạn pháp đi. Sự thực chứng minh Chu Thừa vẫn là suy nghĩ nhiều, hiện tại cũng không phải thần khí diễn pháp thời gian, Hoài Chân đạo nhân đương nhiên sẽ không làm ra loại kia rõ ràng khiêu khích cử động. Chỉ thấy một đạo trong suốt trong vắt ánh kiếm tự thiên ngoại bay tới, rơi xuống trên đài cao, lập tức Hoài Chân đạo nhân liền hiện ra thân hình. Thiện cùng thấy tứ đại tông môn các vị quy chân cao nhân đều đã đến, liền gật đầu, nói ra, bắt đầu đi. Thanh âm không lớn, thế nhưng là truyền đến ở đây trong thai của mỗi người. Dưới đài diễn võ trường bên trong, tự nhiên có phụ trách việc này nhà sư, dẫn dắt tham dự khảo giáo đệ tử đi chọn định đối thủ. Luyện khí sĩ bên trong thế giới đương nhiên sẽ không dường như người bình thường như thế dùng rút thăm để chọn lựa đối thủ. Cái kia phụ trách việc này nhà sư trực tiếp hướng về phía trước chỉ tay, mọi người từng người đối thủ liền xuất hiện tại mặt trên. Có 8 vị quy chân cao nhân tại, cái này tăng người dù như thế nào cũng không thể tại khâu này thượng dối trá. Trương Dừng. Chu Thừa tại trên màn sáng nhìn thấy đối thủ của mình, chính là ngày ấy hắn tại Thuần Dương Tông Sơn môn nơi đã gặp Tiểu Hòa Thượng. Thanh Vận đã từng hướng về hắn nhắc qua, Trương chỉ là Bàn Nhược Tông đương đại tối đệ tử xuất sắc. 15 tuổi tinh phách sơ khai, bây giờ vẫn chưa tới 17 tuổi, đã là lực phách kỳ đại thành, ngưng luyện hai cái cấp 2 thần khí. Đồng thời Chu Thừa cũng cảm thấy một ánh mắt đã rơi vào trên người mình. Quay đầu nhìn lại chính là ánh mắt kia ngưng trọng Trường Lý. Chu Thanh Viễn danh tự này vào lần này khảo giáo bên trong cũng là đủ kinh nghiệm chú ý, 14 tuổi mở ra tinh phách, bây giờ mới vừa đầy 15 tuổi không lâu, cũng đã là lực phách kỳ pháp lực viên mãn. Hơn nữa còn có chế phổ sư thân phận, thần khí uy năng yếu vượt qua cung cấp. Chu Thừa đối Trường Dừng gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía màn ánh sáng, tìm được Thượng Minh Tuyển cùng tên Hàng Xa. Thượng Minh Tuyển đối thủ là Phật Tâm Kiếm Tông Hàng Khổ. Mà Hàng Xa đối thủ nhưng là Thiên Thần Đạo Tống Thiên Hoa. Trận đầu là Thiên Thần Đạo Thượng Minh Tuyển đối Phật Tâm Kiếm Tông Hàng Khổ, hai vị mời lên đài đi. Vậy ta phụ trách lần này khảo giáo tăng người nói. Thượng Minh Tuyển vẻ mặt an tường gật gật đầu, chỗ trống ánh mắt xem không ra bất kỳ tình cảm chấn động, cứ như vậy đi lên sàn diễn võ. Mà Hàng Khổ là một cái vóc người khá là cao lớn nam tử, khi nghe đến cái kia tăng thanh âm của người sau cũng hướng về sàn diễn võ bên trên đi tới. Chu Thừa có nhiều hứng thú mà nhìn trên đài được hai người. Đây thật là so sánh rõ ràng a. Thượng Minh Tuyển vóc người khá là nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn lên liễu rủ trong gió bình thường mà Hàng Khổ trọn vẹn cao hơn nàng hai cái đầu còn nhiều, chuyện này quả thật giống như là người trưởng thành đang bắt nạt tiểu cô nương tựa như. Bắt đầu đi. Nhà sư thanh âm trầm ổn vang lên. Sàn diễn võ thượng Hàng Khổ thần sắc cứng lại, trực tiếp vận chuyển pháp lực ngưng luyện một cái hình chuông thần khí, tản ra đạo đạo kim quang, mấy có chấn nhân tâm phách khả năng. Chu Thừa con mắt híp lại, cấp 2 thần khí kim quang pháp chung có thể chấn áp thần thức trực kích thức hải, là một kiện thập phần cường đại thần khí, bình thường lực phách kỳ luyện khí sĩ tại tiếng chung này dưới, căn bản cũng không có sức phản kháng. Cái này Hàng Khổ càng là tại mở màn liền dùng hết toàn lực, trái lại Thượng Minh Tuyển lại là như trước không phản ứng chút nào đứng tại chỗ, liền ngay cả pháp lực chấn động đều không có. Cong cong cong. Hàng Khổ đem pháp lực rót vào tiến vào kim quang pháp chung bên trong, to lớn chung vang tiếng vang lên, hóa thành mắt trần có thể thấy ánh sáng muốn Thượng Minh Tuyển công kích đi qua. Thượng Minh Tuyển ánh mắt trống rỗng, tự là đối này không cảm giác chút nào, thế nhưng ở này ánh sáng sắp gần người thời điểm, trước người của nàng ba thước nơi đột nhiên nổi lên màu bạc tinh quang, đem cái kia ánh sáng kim loại ngăn cản, lập tức chỉ thấy một mặt khéo léo tinh xảo tấm gương xuất hiện tại hắn mà trong tay. Người thua rồi. Thượng Minh Tuyển môi anh đào khẽ nhúc đích, hàm răng khẽ mở, nhu cùng thanh âm dễ nghe bên trong mang theo một loại không cho nghi ngờ ý nhị. Hàng Khổ lập tức liền biến được biểu hiện dại ra, trong miệng tự lẩm bẩm, ta thua rồi. Thượng Minh Tuyền gật gật đầu, nói ra, không sai, mệnh lý chỗ hiện ra, số mệnh an bài, ngươi thua rồi. Hàng Khổ càng là gật gật đầu, một mặt chán nản tản đi kim quang pháp trong, lập tức nói ra, không sai, ta thua rồi. Sau đó hắn càng là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, trực tiếp đi xuống sàn diễn võ. Thiên thần đạo Thượng Minh Tuyền thắng. Chu Thừa vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, Thượng Minh Tuyền loại thủ đoạn này thật sự là cho người không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đây chính là thiên thần đạo tinh thần mệnh lý thần khí uy năng. Mạnh mẽ quy định đối phương vận mệnh. Không đúng, không thể có mạnh mẽ như vậy. Liên ở Chu Thừa trong lòng suy đoán Thượng Minh Tuyền công kích nguyên lý thời điểm, vị tiêu tăng thanh âm của người lại vang lên. Trận thứ hai, Thuần Dương Tông Thanh Viễn đối Bát Nhã Tự Trường Dừng. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hệ chặt công chúng số. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hệ chặt công chúng số. Chương 85, Hùng hậu pháp lực. Sàn diễn võ bên trên, Chu Thừa cùng Trừng Dừng tương đối mà đứng. Trừng Dừng hình dạng khá là tuấn tú, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên là đối chính mình tràn đầy tự tin. Đối mặt vị này bàn nhược tông đệ tử thiên tài, tuy rằng Chu Thừa có niềm tin tất thắng, nhưng là đồng dạng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ đối phương cũng không phải là không hề phản kháng khả năng. Thuần Dương Tông gặp mặt một lần, không ngờ hôm nay có thể cùng sân khấu luận bàn. Chu Thừa hơi mỉm cười nói, đồng thời trong cơ thể pháp lực vận chuyển, bất cứ lúc nào đều có thể ngưng luyện thần khí bạo phát lôi đình một kích. Ngày xưa thí chủ trả chỉ được tinh phách kỳ tu vi, bây giờ cũng đã lực phách kỳ viên mãn, càng tại tiểu tăng bên trên rồi. Trừng Dừng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng hành lễ qua đi, lại nói, chỉ là thí chủ như vậy tu luyện, sợ là có chút vội vàng, chưa chắc là tiểu tăng đối thủ rồi. Trên đài cao, Hoài Chân đạo nhân mày kiếm khẽ hất, đối một bên Nguyên Lý thuyết nói, ngươi đệ tử này đạo giáo hấn khởi ta đệ tử này đến, đến rồi. Nguyên Lý hai mắt hơi khép, bình chân như vậy, từ tốn nói, Hoài Chân thí chủ bình tĩnh đừng nóng, ai đối ai sai sau đó liền biết. Hoài Chân đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi đệ tử này sống không qua Thanh Viễn ba chiêu. Nguyên Lý cau mày, cặp mắt mở to nhìn về phía dưới đài, nói ra, bẩn tăng xem ra, lại là không hẳn. Sàn diễn võ thượng, Chu Thừa thần sắc an nhiên. Đối Trừng Dừng lời nói không chút để ý, nói ra, tiểu sư phụ vừa có như thế tự tin, tạm thời ngưng luyện thần khí, công đến đây đi. Đây là hắn trước sau như một, dù cho ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng cuối cùng là yếu chứng thực đến chân chính đấu pháp thượng, thua tiểu rốt cuộc không người nhớ rõ ngươi đã nói cái gì. Không ngờ Trừng Dừng lại là lắc đầu nói ra, vẫn là Thanh Viễn thí chủ tới trước đi, nếu là ta xuất thủ trước, ngươi hay là sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Lời này làm sao quen thuộc như vậy? Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, cái này không phải là mình thường thường nói với người khác lời nói sao. Rốt cuộc có được người khác dùng đến trên người mình lúc. Chỉ là cái này Trừng Dừng là từ đâu tới tự tin. Rõ ràng pháp lực không bằng ta, cung cấp thần khí uy năng càng không thể so được với chế phổ sư. Lại hoặc là nói, hắn là muốn cố ý dẫn ta công kích. Thanh Viễn thí chủ cớ gì do dự không quyết định. Trừng Dừng thanh âm lại vang lên, cái này tuấn tú tiểu hòa thượng trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Chu Thừa. Tựa hồ không có nửa điểm ác ý. Chu Thừa híp mắt lại, trong lòng đã có chút suy đoán, lập tức pháp lực vận chuyển, đem Thanh Long Hiển Nguyệt Đao ngưng luyện đi ra, hắn không có lựa chọn ngưng luyện cấp 2 thần khí, mà là lựa chọn chính mình quen thuộc nhất cấp 1 thần khí. Nếu tiểu sư phụ như vậy nóng ruột, ta cũng sẽ không chỉ hoãn. Vừa dứt lời, Chu Thừa liền hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, trong nháy mắt liền đi tới Trường Rừng trước người, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao giơ lên thật cao, bên trên hàn mang phân tán, sắc cơ trải rộng, thân đao rung động. Âm thanh như rồng gầm. Trừng Dừng mặt không biến sắc, mi mắt buông xuống, như cũng là chắp tay trước ngực, không núp đích. Ánh sáng màu xanh hạ xuống, như sao chìm nguyệt vẫn chém về phía Trừng Dừng. Nếu như là sinh tử đánh nhau, cái này tiểu hòa thượng một khi bị chém trúng, tuyệt đối là không thoát được được một đao cắt đứt kết cục. Ngay tại lúc Thanh Long Hiển Nguyệt đao phong mang sắp chém trúng Trừng Dừng thời điểm, lại là đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Cong. Thoáng như sắt thép va chạm vậy âm thanh âm vang lên, Chu Thừa trong tay lưới đao nhất thời đình trệ. Một đạo màn ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện tại Trừng Dừng trước người, đem cái kia cương mãnh không đúc công kích ngăn cản. A Di Đà Phật. Trừng Dừng thở ra một tiếng niệm Phật, màn ánh sáng màu vàng nhất thời liền hóa thành một chuỗi Phật châu, trên không trung xoay tròn không ngớt, mà Thanh Long Hiển Nguyệt đao giống như là lâm vào vũng bùn bình thường hoàn toàn không được tiến thêm. Sau đó Chu Thừa liền phát hiện chính mình dùng để công kích pháp lực càng là đột nhiên cuốn ngược mà quay về, như ý trong tay lưới đao liền vọt vào trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, trên đài cao nguyên Lý A A cười nói, Hoài Chân thí chủ, phán đoán của ngươi tựa hồ chút yếu kém sai. Hoài Chân đạo nhân vẫn còn tại nhắm mắt dưỡng thần, hắn khẽ cười nói, sắc thực xảy ra sai sót, Thanh Viễn yếu thắng, chỉ cần một chiêu mà thôi. Nguyên Lý sắc mặt trở nên hơi âm trầm, nói ra, thí chủ mà lại xem, chừng rừng sắp thắng lợi. Hoài Chân đạo nhân liền mí mắt đều không động một cái, nói ra, tiểu hòa thượng dấu hiệu thất bại đã thành. Ngươi, Nguyên Lý mở chừng hai mắt, liền muốn cùng Hoài Chân lý luận. Nguyên Lý, tính toán. Thiện cùng thanh âm truyền đến, Nguyên Lý cũng là tắt trong lòng giận nghiệm, lần nữa nhìn về phía dưới đài. Thế nhưng lần này cảnh tượng lại là khiến hắn hoàn toàn sửng sốt. Chu Thừa càng là đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao lưới đao chống đỡ ở đằng kia trôi Phật Châu bên trên, từng bước mạnh mẽ đi về trước, Trường Dừng vô lực ngăn cản, chỉ được là bị bức điệu từng bước lui về phía sau. Tại như vậy được dưới tình hình, Trường Dừng rốt cục biến sắc, hắn kinh nghi bất định nói ra, ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ không sợ mình bị pháp lực của mình đánh chết. Hắn này chuỗi Phật Châu gọi là quay về Linh Pháp Châu, có thể tại ngăn cản đối phương công kích đồng thời, đem đối phương ngưng tụ tại thần khí bên trong pháp lực chạy ngược mà quay về, hình thành cực lớn pháp lực xung kích, tầm thường luyện khí sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản là liền một cái hô hấp đều không chịu đựng được, trực tiếp liền sẽ trọng thương hôn mê. Tuy rằng hắn vừa nãy có giữ lại, cũng không hề toàn lực thôi thúc thần khí, nhưng là có thể đem tầm thường luyện khí sĩ đánh bay ra ngoài lệnh hắn tạm thời không có sức tái chiến. Nhưng là bây giờ cái Chu Thanh Viễn nhưng lại như là cùng quái vật giống như, đối với pháp lực chạy ngược xung kích tựa hồ là không cảm giác chút nào, rõ ràng mạnh như vậy đi đẩy hắn hướng về sàn diễn võ biên giới đi đến. Phải biết, mỗi đi một bước thì tương đương với công kích một lần, liền muốn thừa nhận một lần pháp lực xung kích ra. Coi như là cương cân thiết cốt cũng không khả năng tiếp nhận được trùng kích như thế. Thế nhưng Chu Thừa đối với cái này tựa hồ là hoàn toàn không để ý, hắn như cũng là chậm rãi về phía trước, ngựa khi ôn hòa nói, đánh chết. Bất quá là Thanh Phong Phất Diện vậy pháp lực xung kích, làm sao có khả năng đem ta đánh chết đâu này. Hắn ngưng tụ tại Thanh Long Hiển Nguyệt đao pháp lực kỳ thực cũng không hề ít, nếu là tầm thường lực phách kỳ luyện khí sĩ đã gặp phải như vậy pháp lực xung kích, tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng Chu Thừa không giống, tu luyện Thái Hư Vô Cực Đạo cùng San Hà Dưỡng Hồn thuật hắn có cực kỳ hùng hậu pháp lực, ít nhất là tầm thường lực phách kỳ luyện khí sĩ gấp 10 lần trở lên. Có như vậy pháp lực cơ sở, cái kia một điểm xung kích liền thật sự không tính là gì. Nhìn xem Chu Thừa cái kia nụ cười nhã nhặn, Trương Dừng đột nhiên cảm giác lưng của mình có phần lạnh cả người, trước mắt tên này tuấn tú đạo nhân đến tột cùng là có mạnh mẽ biết bao hùng hậu pháp lực. Tạch tạch tạch. Đột nhiên từng tiếng phá nát thanh âm vang lên, cái kia một chuỗi Phật Châu bắt đầu vi vi rung động. Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, một cổ cường đại pháp lực dường như giang hải sóng lớn bình thường lần nữa tràn vào Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Lần này không có pháp lực cuốn ngược mà quay về. Lần này cái kia quay về Linh Pháp Châu tại Trường Rừng cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong ầm ầm nổ tung. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, vô cùng mưa ánh sáng màu vàng bay tung tóe, trong không khí nhấc lên từng trận sóng khí, Chu Thừa thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, vững như núi thái, mà Trường Rừng lại là giống như diều bị đứt dây bình thường, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Trên đài cao, Hoài Chân đạo nhân hai mắt hơi khép, khóe miệng mỉm cười, nguyên lý nhưng là sắc mặt biến thành màu đen, mặt trầm như nước. Rất lâu, chủ sự tăng thanh âm của người vang lên. Thuần Dương Tông Thanh Viễn thắng. Đợt, chương này là bổ canh mới, thứ hai thông lệ canh ba, canh thứ nhất tại 8 giờ rưỡi sáng, thứ hai cầu phiếu đề cử A. Mặt khác cảm tạ Huyền Nguyên Cực Thánh Thiên Đế khen thưởng và người tốt thẻ. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ người nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hẹ chặt công chúng số. Chương 86, rất hư vô cực ngôi giận phách. Trương Dương thua, hơn nữa là thua triệt để như vậy, nghiêm chỉnh mà nói là tới nói là liền Chu Thừa một chiêu đều không có tiếp được. Thần khí phá nát, bị đánh trực tiếp bay ngược ra sàn diễn võ, đây đã là thua không thể càng thảm hại hơn rồi. Chu Thừa đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao tàn đi, chậm rãi đi xuống sàn diễn võ, đều là Thuần Dương Tông đệ tử Thanh Pháp tiến lên đón, chắp tay cười nói, chúc mừng Thanh Viễn sư đệ kỳ khai đã thắng. Chu Thừa cũng không chối từ, gật gật đầu nói ra, phía dưới liền muốn đến phiên sư huynh, cũng mong ước sư huynh đạt được thắng lợi. Thanh Pháp lại là thật giống không có lòng tin quá lớn, hắn cau mày nói ra, hàng xa thực lực không yếu, ta chưa chắc có thể chiến thắng. Chu Thừa kỳ thực cũng không quá xem trọng Thanh Pháp, nhưng dù sao đều là thuần dương chân truyền, liền an ủi, sư huynh được chuyện tử Hà Thiên Tiên Đạo, lại cô động có linh hư một mạch chuyển thừa cấp 2 thần khí, cần phải không việc gì phải sợ hắn người. Chu Thanh Viễn. đột nhiên quát khẽ một tiếng tại sau lưng của hai người truyền đến, Chu Thừa quay đầu nhìn lại, chính là gặp được sắc mặt trắng bệnh Trương Dừng. "Lần sau, ta sẽ không lại thua ngươi." Dứt lời, cái này tiểu hòa thượng liền xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau sẽ không có bóng người. Chu Thừa có phần bất đắc dĩ vướt ve cái chán, cái này Trương Dừng không phải Phật môn luyện khí sĩ sao, thắng bại chi tâm làm sao nặng như vậy. Nhưng vào lúc này, lại nghe chủ kia việc nhà sư hô, trận này, Thuần Dương Tông Thanh Pháp đối Phật Tâm Kiếm Tông hàng xa. "Sư đệ, ta đi rồi." Thanh Pháp muốn Chu Thừa chắp tay chia tay, sau đó liền đi lên sàn diễn võ. Một phương khác hàng xa nhưng là xa xa nhìn hướng Chu Thừa, hướng về hắn gật gật đầu sau cũng đứng dậy đi lên sàn diễn võ. Chu Thừa ánh mắt chuyên chú nhìn về phía sàn diễn võ, nỗ lực vào lần này khảo giác bên trong đánh giá một cái hàng xa thực lực. Một ngày kia tại Đài Sen Phong gặp phải hàng xa, sau đó Chu Thừa liền hướng sư tôn của hắn nghe qua người này, Hoài Chân đạo nhân đối hàng xa đánh giá vẫn là cực cao. Ghét gai ác như kẻ thù, quang minh lâm liệt, thiên tư tuyệt đỉnh, thực lực bất phàm. Có thể tính là ngươi một đối thủ không tệ. Đây là Hoài Chân đạo nhân nguyên văn. "Sư huynh a, tự cầu phúc đi." Chu Thừa trong lòng yên lặng thì thầm. Thanh pháp thực lực mặc dù không tệ, tại linh hư một mạch bên trong cũng thuộc về hàng đầu, thế nhưng chả không đạt tới hàng xa chỗ ở tầng thứ, hy vọng thắng hầu như không có. Kết quả cũng đúng như Chu Thừa dự đoán như thế, thanh pháp rất nhanh sẽ tại hàng xa nhanh như buôn lôi trong kiếm quang thua trận, lập tức cảm đạm rời sân. Phật Tâm Kiếm Tông truyền thừa cấp 2 thần khí uy có thể bất phàm, nếu là cùng hắn tranh đấu, tựu không thể còn dùng cấp 1 thần khí. Chu Thừa âm thầm tính toán hàng xa thực lực, lấy hắn tu vi bây giờ, ngưng luyện vô tận thần khí phổ thượng cấp 1 thần khí, có thể cực độ tiếp cận cấp 2 thần khí bao ở, nhưng cuối cùng còn là có chỗ không bằng. Nếu muốn chiến thắng hàng xa, tuy là không cần tụng nói gọi khí, thế nhưng cái kia hai thanh tại Thuần Dương Tông ngưng luyện đao kiếm thần binh lại là phải dùng đã đến. Khảo giáo thời gian được an bài khá là chặt chẽ, trận này kết thúc không lâu, liền kế tiếp một hồi, lại là đến phiên thiên thần nói ra chẳng. Bất quá lần này lại là tên kia gọi là Tống Thiên Hoa đệ tử, đối thủ của hắn là Bát Nhã Tự đệ tử chân truyền trời trong. Hai người lên đài, tất cả vận pháp lực, ngưng luyện thần khí, trong lúc nhất thời sàn diễn võ bên trên đã là tinh quang thiểm diệu, ánh bạc tràn ra, trong lúc cũng có ánh vàng từng trận, phạm sướng liên tục. Hai người này thực lực so sánh, khó phân thắng bại, tỉ thí này khảo giáo bắt đầu tới nay, rốt cục có một lần thời gian rõ dài chiến đấu. Tống Thiên Hoa cùng trời trong hai người trọn vẹn dùng một phút mới phân ra được thắng bại, hai người lại đi dưới sàn diễn võ lúc cũng đã là pháp lực tiêu hao hết, sức cùng lực kiệt. Cuối cùng nhất là lấy trời trong hơn một chút, thắng được thiên thần đạo đệ tử Tống Thiên Hoa. Đến đây vòng thứ hai khảo giáo danh sách đã định ra, tứ đại tông môn tất cả dư một người, theo thứ tự là Chu Thừa, Thượng Minh Tuyển, Hàng Sa, trời trong bốn người. Màn ánh sáng bên trên văn tự lấp lóe, chủ sự nhà sư tùy cơ chọn lựa mọi người từng người đối thủ. Trận đầu, Thuần Dương Tông Thanh Viễn đối Phật Tâm Kiếm Tông Hàng Sa. Chu Thừa nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười nói, không nghĩ tới không dùng đến quyết chiến. Lúc này tất cả mọi người cùng nhau, cách nhau không xa, Hàng Sa nhìn xem đoái điểm danh đơn, trong mắt chiến ý lâm liệt, gật đầu nói, như vậy ngược lại cũng đã giảm bớt đi một phen công phu, không thể tốt hơn. Hai vị kính xin trên diễn võ đài. Chủ sự nhà sư nhắc nhở nói ra. Sàn diễn võ bên trên, Chu Thừa cùng Hàng Sa dĩ nhiên giao phong. Hai đạo pháp lực mạnh mẽ chấn động hư không, khi thì phát ra trận trận vang trầm, nhấc lên vô hình sóng khí. Lúc này Chu Thừa trong tay là một đao một kiếm, ánh sáng màu xanh cùng hồng mang rực rỡ chói mắt, bắn ra vô tận phong mang hướng Hàng Cắt công phạt mà đi. Hàng Sa, có dám tiếp được ta đây đao kiếm hợp kích? Chu Thừa mở miệng hét lớn, âm thanh như lôi đỉnh. Lực phách kỷ viên mãn pháp lực ngưng tụ, diễn hóa thành đạo đạo lưu quang, bên trên pháp lý đang rệt, đạo vận sáng tác, lạnh lạnh cùng hơi thở nóng bỏng bạo phát, đem Hàng Sa bao phủ. Đây là Hàn Linh đao cùng Xích Hỏa kiếm, đều vì cấp 2 thần binh, một đao một kiếm mỗi người đều mang Hàn Băng Liệt Hỏa lực lượng, đồng thời hợp kích khiến nước lửa giao hòa, càng có khó lường uy năng. Hàng Sa cầm trong tay cấp 2 thần kiếm Chu Tả, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú vào Chu Thừa, cười ha ha nói, có gì không dám. Thí chủ cứ đến đi. Hô. Vừa dứt lời, Chu Thừa công kích liền bay tới đã đến Hàng Sa đỉnh đầu, đầu tiên là quần cuộn sóng nhiệt kéo tới, lại có lạnh leo gió lạnh từng trận, băng hỏa trung điệp, nóng lạnh luân phiên. Cong. Kèm theo một tiếng kiếm reo, Hàng Sa trong tay Chu Tả ra sức vung lên, trực tiếp liền chém ở này băng hỏa quả cầu ánh sáng bên trên. Phá. Hàng Sa quát to một tiếng, pháp lực mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng quanh thân ánh vàng rừng rực, nhất cổ thái bình vũ nội khí tức tại trên mũi kiếm bạo phát. Băng hỏa quả cầu ánh sáng được này xung kích, càng là đột nhiên phá nát, hóa thành đạo đạo lưu quang bay ra. Hàng Sa một đòn thành công, khí thế không giảm, trong tay thần kiếm ánh sáng lưu chuyển, phản công mà lên, hướng về Chu Thừa vọt tới. Chu Thừa vẻ mặt chấn định không gặp hỉ nộ, không chút hoang mang vận chuyển pháp lực, Hàn Linh đao cùng liệt hỏa kiếm uy năng hiện ra, trực tiếp nên hướng hàng xa. Con con con. Băng hỏa đao kiếm cùng Chu Tả chi kiếm liên tiếp va chạm, thần khí hào quang long lánh, pháp lực chấn động phun trào, toàn bộ sàn diễn võ đều run rẩy theo, to lớn phiến đá rạn nứt, từng cái vết rách to lớn nhằng nhịt khắp nơi. Rầm rầm rầm. Hàng xa liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều là đem dưới chân phiến đá dâm đến nát tan, càng là trực tiếp được phản chấn trở lại, trái lại Chu Thừa, lại là vững như núi Thái, không chút nào động. Thí chủ pháp lực như thế hùng hậu, tiểu tăng xa kém xa. Hàng xa tại ổn định thân hình sau đó trong miệng than nhẹ một câu, lập tức lại cười nói, nhưng là đồng dạng tu vi, thí chủ có thể mênh mông pháp lực ép người, nếu tu vi cảnh giới dĩ nhiên không giống, thí chủ lại yêu ứng đối ra sao. Chu Thừa nghe vậy con mắt híp lại, vẫn chưa tiếp tục công kích, cũng không thấy vẻ ưu lo, mà là khẽ cười nói, chúc mừng Hàng Sa tiểu sư phụ mở ra khí phách. Cái gì? Mở ra khí phách? Chu Thừa một câu nói này nếu như toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn về phía Hàng Sa, lẽ nào hắn là muốn mượn giao đấu thật khí thế vọt thẳng phá cảnh giới sao? Trên đài cao mấy vị quy chân cao nhân cũng là lặng lẽ không nói, Thiện Cùng đột nhiên khẽ thở dài, nếu là Hàng Sa có thật không vào lúc này mở ra khí phách. Cái kia tứ tông đệ tử khảo giác liền có thể hắn đứng đầu ưu rồi. Hoài Chân đạo nhân bỗng nhiên lắc đầu nói ra, cái này chưa hẳn. Lại không để mọi người phản ứng làm sao, Hàng Sa khí thế như hồng, quanh thân pháp lực không ngừng kéo lên, thiên địa nguyên khí được khuấy lên, bắt đầu hướng về trên người hắn hội tụ, đây là sắp mở ra khí phách tình hình. Chu Thừa vẻ mặt vẫn y như thường, trong cơ thể pháp lực chậm rãi lưu chuyển, tựa là đang nổi lên cái gì. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này trong thiên địa nguyên khí đột nhiên phát ra mấy đạo run rộng, dĩ hằng cắt làm trung tâm, một cổ khí thế cường đại đột nhiên bạo phát, đây là một loại hoàn toàn ngự trị ở lực phách kỳ khí tức. Khí phách kỳ, Hàng Sa rõ ràng thật sự trường thi mở ra khí phách. Nhưng mà chưa kịp mọi người khiếp sợ ở Hàng Sa khí phách sơ khai, Chu Thừa trong miệng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, mười mấy lần ở tầm thường lực phách kỳ luyện khí sĩ mênh ngông pháp lực ầm ầm bạo phát. Thái hư khí rồi rào thiên địa, vô biên pháp lực mênh ngông vô cực. Tuy rằng cái này nhưng vẫn là lực phách kỳ pháp lực, nhưng lại chỉ tại trong chốc lát liền tại khí thế thượng vượt trên Hàng Sa. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hệ chặt công chúng số. Chương 87, cương mãnh cực kỳ. Rất hư vô cực, bao la muôn vàn, chứa đựng thiên địa. Rầm rầm rầm. Trên diễn võ trường những kia phiến đá càng là không thể chịu đựng ở Chu Thừa lộ ra ngoài pháp lực khí tức, liên tiếp tan vỡ phá nát, đồng thời như là được một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Đây là Chu Thừa lần thứ nhất không giữ lại chút nào địa phóng thích tự thân hết thảy pháp lực, sướng cực kỳ nhanh cảm giác khiến thần thức của hắn cực kỳ hoạt bát, có thể tinh tường cảm giác được cái kia bàng bạc mênh mông pháp lực tựu như cùng là sông lớn tuôn trào bình thường sôi trào mãnh liệt quần quận vô biên. Ngay cả là đối mặt Hàng Sa vậy vừa nãy đột phá đến khí phách kỳ pháp lực, cũng là không hiện ra chút nào yếu thế. Hàng Sa bây giờ pháp lực tuy mạnh, thế nhưng tổng sản lượng liền Chu Thừa pháp lực nửa thành cũng chưa tới. Hàn Linh đao cùng liệt hỏa kiếm tại như vậy pháp lực khổng lồ rót vào bên dưới hầu như quang hóa, hắn bản thân uy có thể lại cường đại rồi mấy phần. Chu Thừa chậm rãi về phía trước, mỉm cười nói với Hàng Sa, thắng bại, tựa hồ còn chưa thể biết được đây, tiểu sư phụ. Ha ha ha. Hàng Sa đột nhiên cười ha hả, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy liền thua trận, tốt pháp lực mạnh mẽ, thực sự là vô cùng mênh mông. Bất quá, lại cũng chưa chắc có thể ngăn cản ta khí phách này một kiếm. Tâm tình dưới sự kích động, hắn càng là liền thí chủ cùng tiểu tăng cũng không cần rồi, trong lời nói đầy là có thể thỏa thích chiến đấu vui sướng. Ngươi mà lại nhìn xem có thể không thể ngăn ở ta lần này thần khí công kích. Chu Thừa trầm giọng hét một tiếng, bốn phía lơ lửng phiến đá mảnh vỡ đột nhiên hạ xuống, sau đó chỉ thấy thân ảnh của hắn xuất hiện tại Hàng Sa trước mặt. Hàn Linh đao cùng liệt hỏa kiếm đã là hóa thành màu xanh cùng màu đỏ hai tia sáng nhận, được Chu Thừa giơ lên thật cao, sau đó đông nhiên hướng phía dưới bổ xuống. Hai tia sáng nhận tại mênh mông pháp lực ra chỉ dưới, như cùng là cửu thiên tinh vẫn bình thường trực tiếp chém thấu không khí, lộ ra vô số đạo khí lưu màu trắng. Cong! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, một thanh mặc ngọc trường kiếm nằm ngang ở Hàng Sa trước đó, chính là cấp 2 thần kiếm Chu Tả. Vâng! Sàn diễn võ đông nhiên run lên. Chu Tà mặc dù là chặn lại rồi Chu Thừa công kích, thế nhưng mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp thanh Hàng Sa ép tiến vào sàn diễn võ, nửa đoạn hai chân đều lõm vào. Á á á! Hàng Sa nộ hét lên điên cuồng, Chu Tà trên thân kiếm đột nhiên ánh vàng rừng rực, phạm âm vang lên, hóa thành vô số đạo mưa ánh sáng đem Chu Thừa bao phủ lại. Chu Thừa trong nháy mắt liền cảm giác hai tay của mình chuyển xuống đến một cổ cường đại vô cùng lực phản chấn, trong tay hai cái thần khí càng là bắt đầu khẽ run, có nhưng có yếu rời khỏi tay cảm giác. Đây chính là khí phách kỳ sở dĩ xa xa ngự trị ở lực phách kỳ bên trên một trong những nguyên nhân, người sau pháp lực phẩm chất căn bản là không cách nào cùng người trước đánh đồng với nhau. Dù cho Chu Thừa pháp lực so với hàng xa hùng hậu mười mấy lần, nhưng là muốn cứ như vậy đem hắn áp chế, như cũng là khó như lên trời. Theo hàng xa thi triển pháp lực càng ngày càng đến, Chu Tả trên thân kiếm kim quang dần dần tràn lan lên toàn thân của hắn, hàng xa cả người tiểu dường như là hóa thành một tôn kim thân La Hán, lại cũng khó có thể được lay động mảy may. Nếu là Chu Thừa chỉ là nắm giữ hùng hậu pháp lực, không dùng được mấy tức thời gian chính là được kim quang này đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Chu Thừa hiển nhiên cũng không phải kỹ tận ở đây, cửa trước trong óc, 33 tầng huyền hoàng bảo tháp đột nhiên hiện ra, đạo đạo huyền hoàng chi khí hòa vào pháp lực bên trong. Chỉ ở trong khoảnh khắc Chu Thừa hai tay của giống như là trầm trọng ngàn vạn lần, thanh hồng hai tia sáng nhận trực tiếp liền đè lên Chu Tả kiếm đè xuống. Chấn. Chu Thừa trầm giọng quát nói, như hạn thiên lôi minh, khiếp sợ khắp nơi, lại là dưới một kích này trực tiếp quán chú năm thành pháp lực, rời non lấp biển vậy bàng bạc pháp lực hướng hàng cắt ép tới. Rầm rầm rầm. Lần này hàng xa lại không nửa điểm phản kháng chỗ trống, mặc hắn làm sao thôi thúc pháp lực tỏa ra kim quang, đều không thể lay động Chu Thừa hai tay của mảy may. Thân thể của hắn dần dần chìm xuống, một tiết địa được ép tiến vào bệ đá bên trong. Thái sơn áp đỉnh, địa như thép tinh, đây chính là hàng xa bây giờ cảm giác, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích mảy may. Thuần Dương Tông Thanh Viễn thắng. Chủ sự tăng thanh âm của người vang lên, mặc dù bây giờ hàng xa vẫn không có bị đánh xuất sàn diễn võ, thế nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra thắng bại. Bây giờ hàng xa căn bản cũng không có nửa điểm thắng lợi khả năng, bây giờ cả người hắn đều giống như một cái đinh tựa như. Từ đầu đến chân toàn bộ bị nện tiến vào sàn diễn võ. Đối mặt cái kia dường như thần ma giống như hung mãnh Chu Thanh Viễn, hàng xa đã là hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Bởi vậy, đối với chủ sự nhà sư cách làm, cũng không có người đưa ra dị nghị. Chu Thừa dựa vào chính mình kia có thể xưng là vượt xa cùng cấp mênh mông pháp lực, cùng với cương mãnh cực kỳ đấu pháp, lại là mạnh mẽ lấy lực phách kỳ tu vi, đánh chính là một vị khí phách kỳ luyện khí sĩ không hề có chút sức chống đỡ. Cỡ này thực lực quả thực đáng sợ. Chu Thừa tại đã bị chiến đấu dư âm phá hoại sàn diễn võ thượng tàu dưới, đối chủ sự tăng người nói, xin hỏi có chữa trị loại thần khí sao? Tốt nhất đem hàng xa trị liệu một phen. Chu Thừa rất rõ ràng chính mình cái kia dùng cực kỳ điên cuồng phương thức mãnh liệt mà ra pháp lực có dạng gì lực phá hoại, cho dù hàng xa có khí phách kỳ tu vi, thế nhưng tại chính mình cái kia điên cuồng công kích dưới áp chế, nhất định là bị thương không nhẹ. Chủ sự nhà sư gật gật đầu, nói ra, có, ngươi cũng tới trị liệu một phen đi. Chỉ thấy chủ này việc nhà sư ra tay một điểm, nhàn nhạt sóng pháp lực xuất hiện, sau đó chỉ thấy hàng xa được rút ra sàn diễn võ, bay tới nhà sư cùng Chu Thừa trước mặt. Chí ít cũng là một vị mở ra linh tuệ phách cao thủ. Chu Thừa ở trong lòng âm thầm phỏng đoán thực lực của đối phương. Chủ sự nhà sư sau đó lại dùng một mặt bảo kính thi triển trị liệu công lao, hào quang màu nhũ bạch dưới, Chu Thừa cảm giác pháp lực của mình cùng thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục, mặc dù là không kịp chư thiên luân hồi giới chủ chữa trị tiên quang. Nhưng lại yếu vượt qua tầm thường trị liệu thủ đoạn rất nhiều. Chờ Chu Thừa hoàn toàn khôi phục sau đó khắc một chùm ánh sáng cũng là khẽ run, thương thế khôi phục hàng xa đang ở bên trong đi ra. Tiểu sư phụ, cảm giác làm sao? Chu Thừa mỉm cười hướng hàng cắt hỏi. Rất đau, rất mạnh. Vị này Phật Tâm Kiếm Tông đệ tử thiên tài lúc này quần áo lam lũ, thế nhưng giữa hai lông mày lại là không có một chút nào chán chường vẻ, như cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn là cầm nắm đấm, nghiêm nghị nói ra. Lần sau tỉ thí thời điểm, ta sẽ không lại thua. Chu Thừa cười ha ha, nói ra, cái này chưa hẳn. Kỳ thực lần này Chu Thừa vẫn không có thi triển toàn lực, bị vướng bởi luận bản khảo giác quy định, Tử Hư Thiên Tiên Kiếm cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đều không có chân chính vận dụng, nếu là toàn bộ không hạn chế, hàng xa có thể ngay cả một hiệp đều không chịu đựng được. Phá nát sàn diễn võ tại thiện cùng một đạo pháp lực bên dưới liền khôi phục nguyên trạng, bởi vậy luận bản khảo giác cũng không hề trong chăn đoạn. Trận thứ hai. Thiên thần đạo thượng minh tuyển đối Bát Nhã tự trời trong. Chu Thừa nhìn xem sàn diễn võ thượng hai người, hiện tại cơ bản đã có thể xác định chính mình cuối cùng đối thủ rồi. Trời trong là cùng Tống Thiên Hoa lực lượng ngang nhau, mà đều là thiên thần đạo đệ tử, thượng minh tuyển rõ ràng mạnh hơn qua Tống Thiên Hoa rất nhiều. Trận chiến đấu này có thể nói là không có bắt đầu liền đã có kết quả. Liền ngay cả Chu Thừa chính mình cũng không nghĩ tới, Phật đạo chi luận cuối cùng càng là hội chỉ còn hai cái đạo môn đệ tử. Cũng là không nghĩ tới. Lúc trước mình muốn đang luận bàn khảo giác thời gian giáo huấn một cái thượng minh tuyển, cuối cùng càng đúng là một lời thành sấm. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ hệ chặt công chúng số. Chương 88, 10 năm sau, Quy Chân Tông Sư. Bầu trời đêm yên tĩnh, đầy sao như biển. Đài Sen Phong một gian phòng trọ bên trong, Chu Thừa ngồi khoanh chân, ôn dưỡng thần hồn, vận chuyển pháp lực, rèn luyện thần khí. Đồng thời cũng là đang suy tư coi sao mệnh lý thần khí ứng đối phương pháp. Ban ngày Thượng Minh Tuyển cùng trời trong trận chiến đó vẫn chưa ra ngoài dự liệu của hắn, cái kia đuôi mù mắt thiếu nữ như cũng là ngôn xuất pháp tùy, thắng thua trong nháy mắt lúc trước, một câu mệnh lý chỗ hiện ra, số mệnh an bài, trời trong trực tiếp chịu thua rời sân. Ngày mai chính là trận này Phật đạo chi luận ngày cuối cùng, cũng là tất cả tông đệ tử luận bàn khảo giáo quyết chiến. Là Chu Thừa cùng Thượng Minh Tuyển quyết chiến. Chỉ từ biểu hiện bên ngoài xem ra, Thượng Minh Tuyển thần khí hiệu quả càng giống là mê tâm hoặc thần công lao. Chưa chắc là liên lụy tinh thần mệnh lý. Chỉ là thiên thần đạo lấy coi sao mệnh lý thần khí nghe tên, cái kia giao quang các chủ chỗ biểu diễn thần khí đạo vận cũng là vận mệnh pháp lý, nếu là Thượng Minh Tuyển chỉ là lấy mê tín hoặc thần thần khí để che giấu, nếu là bị người phát hiện, khó tránh khỏi lạc nhân khẩu thật, khả năng này cũng không lớn. Lẽ nào cái này coi sao mệnh lý thần khí liền thật sự như vậy thần kỳ, tại lực phách kỳ là có thể can thiệp nhân quả vận mệnh, khiến người ta tin tưởng một loại nào đó cái gọi là lúc trước vận mệnh. Chu Thừa cau mày, nỗ lực tại trước đó Thượng Minh Tuyển khảo giác bên trong quy kết xuất tinh đấu mệnh lý thần khí tác dụng nguyên lý. Tại như vậy một cái từng có thần tiên tung hoành trong thế giới, có thể thông qua chư thiên tinh đấu đến tính toán dự đoán thế nhân mệnh lý cũng không tính ngạc nhiên. Thế nhưng tại lực phách kỳ thời điểm, có thể đem hắn dùng vận dụng đến mức nào, lại là Chu Thừa muốn biết rõ ràng. Nếu không phải rõ ràng Thượng Minh Tuyển ở phương diện này đạt đến trình độ nào, hắn sẽ rất khó đi ứng đối cái kia không giải thích được mệnh lý công kích, trừ phi là vận dụng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Trực tiếp đem tinh đấu thần khí tác dụng ngăn cản. Tin tức không đủ à, thiên thần đạo mệnh lý thần khí diệu dụng luôn luôn không muốn người biết, muốn như thế đoán ra được, tựa hồ là không có khả năng lắm rồi. Chu Thừa vuốt ve cái chán khẽ thở dài, nếu như có thể mà nói, còn thật sự không muốn làm như vậy. Chỉ là coi sao mệnh lý thần khí quá mức quỷ dị, khó mà suy đoán, hơi không chú ý tiểu khả năng được ngôn xuất pháp tùy. Nghĩ cái kia không hiểu ra sao chính mình chịu thua hình ảnh, Chu Thừa lông mày càng nhăn càng sâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng tự nói, cũng được, Thượng Minh Tuyển, đây coi là ta khi dễ ngươi rồi. Trong lòng nếu đã quyết định, Chu Thừa cũng không do dự nữa, lúc này liền đem thần thức nội liễm như mi tâm cửa trước bên trong, đi tới màu vàng thần khí phổ trước đó. Thần thức trực tiếp đã tập trung vào cửu giai thần khí chỗ ở phạm vi. Hà Đồ, Lạc Thư, cái này hai kiện thần khí tin tức đạo vận xuất hiện tại Chu Thừa cảm ứng bên trong. Chuyện vì thiên hoàng phục hy chi bảo, chính là tiên thiên diệu vật, hồng ngông kỳ chân. Tiên thiên bát quái là trong đó diễn biến, là vì bói toán, mệnh tính số một sơ bản nguyên. Chu thiên tinh đấu đại trận, hôn nguyên hà lạc đại trận cũng là từ đó thôi diễn mà đến, bao quát hoàn vũ tinh thần pháp lý, thiên địa sơn hà đạo vận. Hôm sau, Phật đạo chi luận ngày cuối cùng, tứ tông quy chân cao nhân ngồi ngay ngắn đài cao, rất nhiều đệ tử ở đây bên ngoài quan sát. Chu Thừa cùng Thượng Minh Tuyền đã đi tới sản diễn võ bên trên, từng người nín hơi ngưng thần, pháp lực vận chuyển, công kích thủ thế chờ đợi. Trên đài cao thiên thần đạo giao quang các chủ Triệu Viễn Sơn cười nói, xem ra lần này Phật đạo chi luận, hẳn là rõ ràng Tuyển là thứ nhất rồi. Hoài chân đạo nhân hai mắt hơi khép, biểu hiện thản nhiên, nói ra, coi sao mệnh lý thần khí, xác thực khó lòng phòng bị. Thiên quyền các chủ Tân Hồng ngạc nhiên nói, hoài chân đạo hưu cho rằng lệnh đồ thất bại. Còn lại vài tên quy chân cao nhân cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn sang, cái này đều là tin tưởng chính mình đồ đệ có thể đạt được thắng lợi hoài chân cũng sẽ cho rằng đồ đệ của hắn thất bại sao. Hoài chân đạo nhân lắc đầu khẽ cười nói, khó lòng phòng bị nhưng cũng không đại biểu không phòng ngự được, Thanh Viễn muốn chiến thắng đối phương không khó. Triệu Viễn Sơn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ho khan hai tiếng mới lên tiếng, cái kia bần đạo liền mỏi mắt mong chờ rồi. Thượng Minh Tuyển như cũng là cái kia vạn năm không đổi ôn hòa biểu lộ, không có hào quang ánh mắt chỗ trống vô thần, một thân tinh thần pháp bảo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Cái này đuôi mù mắt thiếu nữ mở miệng nói ra, ngươi không thắng được của ta. Nếu như tại ngày hôm qua, Chu Thừa nghe được câu này tất nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc để phòng Thượng Minh Tuyển ngôn xuất pháp tùy. Nhưng là bây giờ, Thượng Minh Tuyển coi sao thần khí đã không thể đối với hắn có bất cứ hiệu quả nào rồi. Chu Thừa tối hôm qua đã cảm ngộ Hà Đồ, Lạc Thư cái này hai kiện cửu giai thần khí, tuy rằng hắn không thể trực tiếp liền lĩnh ngộ trong đó đạo vận khí tức, thậm chí ngay cả mượn dùng trong đó một tia uy năng đều làm không đến. Thế nhưng chỉ cần cảm ngộ lần này, tại về sau trong ba ngày, Chu Thừa đều sẽ mang theo thuộc về cái kia hai cái thần khí linh tinh khí tức. Trong vòng ba ngày, chỉ cần Chu Thừa bày ra loại khí tức này, chính là không dính vận mệnh pháp lý, tự do tại nhân quả ra tồn tại. Là ngươi không thắng được ta mới đúng. Chu Thừa cười híp mắt nói ra, Hà Đồ, Lạc Thư khí tức đưa vào tự thân pháp lực bên trong, cả người đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định lên. Vẫn luôn là ôn hòa trầm tĩnh Thượng Minh Tuyền rốt cục thay đổi vẻ mặt, mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại, ngựa khí có phần ngạc nhiên mà nói ra, mạng của ngươi lý đâu này? Ngươi là ai? Trên trời thần đạo cô đọng mệnh lý thần khí đệ tử xem ra, một người mệnh lý chính là người kia tồn tại căn bản, không có mệnh lý, liền đại diện cho người này dĩ nhiên là không còn tồn tại nữa. Liên từ mới vừa mới bắt đầu, Thượng Minh Tuyền phát hiện mình càng là đột nhiên không cách nào nhìn thấy người trước mặt mệnh lý rồi, đây đã là phá vỡ của nàng thưởng thức. Chu Thừa lắc đầu cười khẽ, lặng lẽ không nói, lập tức thân hình lay động, trong nháy mắt liền đi tới Thượng Minh Tuyền phía sau. Nhưng cùng lúc đó, Thượng Minh Tuyền cũng hóa thành một đoàn màu bạc tinh quang biến mất ngay tại chỗ, cũng là tránh được Chu Thừa chuẩn bị khởi xướng công kích. Chu Thừa con mắt híp lại, xem ra cái này Thượng Minh Tuyền không có mệnh lý thần khí sau đó cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng là ở phương diện này tới nói, Thượng Minh Tuyền nhưng còn kém nhiều lắm, thậm chí là so với Bát Nhã Tự Trời trong còn muốn yếu một ít. Sàn diễn võ một bên khác, một đạo ánh bạc lấp lánh, Thượng Minh Tuyền hiện ra thân hình, vạn năm không đổi biểu lộ không nhìn ra hỉ nộ, thế nhưng Chu Thừa lại là có thể cảm giác được đối phương pháp lực phù phiếm, hiển nhiên trong lòng nàng là sẽ không bình tĩnh. Tại sao? Tại sao ngươi hội không có mệnh lý? Cái này là không thể nào. Thượng Minh Tuyền hỏi lần nữa, dưới cái nhìn của nàng, một người không có mệnh lý, không có vận mệnh quy tích, quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này, Chu Thừa đột nhiên đi tới Thượng Minh Tuyền phía sau. Nhẹ giọng cười nói, bí mật, không nói cho ngươi. Ngươi! Thượng Minh Tuyền trong lòng cả kinh, liền muốn vận chuyển pháp lực rời đi nơi này, nhưng mà cái kế tiếp người cũng cảm giác được bả vai của mình thường truyền ra nhất cổ mềm nhẹ, thế nhưng là không cho phản kháng pháp lực. Ẩm! Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Thượng Minh Tuyền cả người liền bay lên, sau đó trực tiếp liền rơi xuống sàn diễn võ ở ngoài. Toàn bộ quá trình tựu như cùng tốc độ ánh sáng bình thường mau lẹ cực kỳ, thậm chí còn có một số người chưa kịp phản ứng. Kết thúc. Phật đạo chi luận cuối cùng vừa đứng cứ như vậy kết thúc, hầu như không có ai sẽ nghĩ tới Chu Thừa chiến thắng Thượng Minh Tuyền hội đơn giản như vậy, cấp tốc. Thậm chí ở trước đó đều không có mấy người xem trọng Chu Thừa, dù sao từ Thượng Minh Tuyền lúc trước biểu hiện đến xem, thiên thần đạo coi sao mệnh lý thần khí là cường đại như vậy. Thắng, hắn rõ ràng thắng. Hắn là làm sao chống cự loại kia vận mệnh nhất định cảm giác. Những điều như thế nghi hoặc xuất hiện tại ở đây đệ tử trong lòng. Thuần Dương Tông Thanh Viễn thắng. Vì thế lần Phật đạo chi luận bên trong tứ tông đệ tử khảo giác người thứ nhất. Chủ sự tăng thanh âm của người vang lên, đánh thức trả đang kinh ngạc nghi ngờ mọi người, bọn hắn đều là nhìn hướng cái kia sàn diễn võ bên trên thiếu niên nói người. Tứ tông đệ tử thứ nhất, đây chính là thiên hạ đứng trên tất cả tứ đại tông môn, nói cách khác Chu Thừa tại thiên hạ hết thảy trong tông môn, cũng là đứng ở hàng đầu. Nói không chắc, 10 năm sau đó lại là một vị quy chân tông sư. Trên đài cao, Bát Nhã Tự Phương Trượng, Đỉnh Phong Thần Quân Thiện cùng nhẹ giọng than thở. Đợt, tại trên xe lửa dùng di động viết, tốc độ đường chuyển cặn bã tới cực điểm, rằng có rất lâu cũng không chuyển xuống được, buổi sáng tín hiệu vừa vặn điểm, thực sự xin lỗi. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng số, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ hệ chặt công chúng số. Chương 89, Nạp Hải cho Giang Bình. 10 năm sau đó lại là một vị quy chân tông sư. Ngoại trừ Hoài Chân đạo nhân bên ngoài, còn lại mấy vị quy chân cao nhân đều là kinh ngạc nhìn hướng Thiện Hòa, không nghĩ tới vị này Đỉnh Phong Thần Quân càng là sẽ đối với Chu Thanh Viễn cao như vậy đánh giá. Luyện khí sĩ tại mở ra trung khu phách sau đó lấy pháp lực rót vào quanh thân, liên thông 7 phách liền thành một khối mới vì 7 phách quy chân, tuy rằng nhưng vẫn là thuộc về trung khu phách giai đoạn, nhưng cùng trung khu phách pháp lực đại thành đã là có vật chất khác biệt rồi. Từ lực phách kỳ đạt đến như thế tầng thứ, ngay cả là trung cổ về sau tu luyện nhanh nhất thiên tài, cũng là dùng thời gian 12 năm. Thiện cùng càng là nói cái này Chu Thanh Viễn chỉ cần 10 năm. So với mọi người ngạc nhiên, Hoài Chân đạo nhân lại là bình tĩnh rất nhiều, chờ còn lại mọi người tính tình thoáng bình phục, hắn mới cười khanh khách mà nói ra, kỳ thực, ta cảm thấy, Thanh Viễn đạt đến 7 phách quy chân tu vi, hẳn là không dùng được 10 năm. Ba đại tông môn người đối với Hoài Chân đạo nhân lời nói, hoàn toàn không làm bình luận, không cần 10 năm thì đến được 7 phách quy chân tu vi. Hiện tại không phải là thời đại thượng cổ. Hoài Chân đạo nhân đối với cái này cũng không rất lưu ý, chỉ là lắc đầu cười khẽ, đồng thời dùng dư quang của khỏe mắt nhìn hướng Triệu Viễn Sơn. Vị này thiên thần đạo giao quang các chủ, tự từ phía dưới luận bàn bắt đầu sau, liền một mực tại nhìn kỹ Chu Thừa. Là vì thanh còn lâu mới có được mệnh lý mà cảm thấy nghi ngờ sao? Hoài Chân đạo nhân cũng là giảng ánh mắt quang hướng phía dưới Chu Thừa, thầm nghĩ, dĩnh thành Chu thị bí thuật sao? thực sự là thời buổi rối loạn a. Lúc này trong diễn võ trường Chu Thừa đã đi xuống bệ đá, dự định chậm đợi chủ sự nhà sư tuyên bố khảo giáo kết thúc. Bất quá chưa kịp chủ sự tăng người nói chuyện, Chu Thừa chỉ thấy Thượng Minh Tuyền đi tới, cái này đuôi mù mắt thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, chút nào đều không nhìn ra bại bởi Chu Thừa ủ rũ. Mạng của ngươi lý lại có thể thôi diễn. Thượng Minh Tuyền đột nhiên nói ra, âm thanh là trước sau như một mềm nhẹ. Chu Thừa híp mắt lại, trong cơ thể pháp lực nhất chuyển, khẽ cười nói, ngươi nhìn lại một chút. Thần khí đạo vận khí tức hòa vào pháp lực, ngoại tại biểu hiện càng giống là loại bí thuật nào đó, Chu Thừa ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện. Ngươi Thượng Minh Tuyền miệng đàn hương khẽ nhếch, thanh lệ thanh tú khuôn mặt đẹp bảng thượng lộ ra thần sắc kinh ngạc, người bất khả tư nghị nói ra, mạng của ngươi lý biến hóa, điều này sao có thể? Coi sao mệnh lý, không hẳn có thể tin. Chu Thừa cười híp mắt nói ra, hắn đột nhiên cảm giác dùng hà đồ, Lạc Thư khí tức lắc lư một cái thiếu nữ trước mắt chả thật thú vị. Thượng Minh Tuyền lắc đầu nói ra, tinh thần vận chuyển, nhật nguyệt tiềm tức, từ nơi sâu xa, vạn vật tự theo nhân duyên. Nhất định là ta vẫn không có hiểu thấu đáo, đợi ta hỏi qua sư tôn, cẩn thận rèn luyện qua coi sao thần khí sau, lại đi tìm ngươi. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, được như vậy một cái đoán mệnh thiếu nữ quấn lấy nhưng không phải là cái gì chuyện tốt, thế nhưng chưa kịp hắn nói chuyện, Thượng Minh Tuyển cũng đã rời khỏi diễn võ trường, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cũng vừa lúc đó, chủ sự nhà sư cũng tuyên bố Phật đạo chi luận kết thúc, lập tức Chu Thừa liền nghe trên đài Cao Hoài Chân đạo nhân nói ra, Thanh Viễn lên đây đi. Sau đó chỉ thấy một đạo cánh cửa vàng nóng xuất hiện tại trước người của hắn. Đi tới. Chu Thừa hơi kinh ngạc mà nhìn về phía đài cao, chính gặp được Hoài Chân đạo nhân cùng còn lại Quy Chân cao nhân bóng người. Chủ sự nhà sư ở một bên nhắc nhở, thí chủ, lên đi, hẳn là phương trượng yếu tưởng thưởng cho ngươi rồi. Khen thưởng. Chu Thừa nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn liền phản ứng lại đến, Hoài Chân đạo nhân tựa hồ là đã nói, lần này luận bản khảo giáo người thứ nhất là có tưởng thưởng. Về phần là tưởng thưởng gì? Chu Thừa chú ý tới những kêu bản Nhược Tông đệ tử ánh mắt hâm mộ, lường trước phần thưởng này hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Chu Thừa đứng dậy bước vào cánh cửa vàng nóng, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại trên đài cao. Chu Thừa chắp tay hành lễ nói, đệ tử gặp gặp sư tôn, gặp chư vị cao nhân. Hoài Chân đạo nhân gật gật đầu, sau đó đối thiện cùng nói ra, phương trượng, khen thưởng cũng nên nắm đi ra rồi hả? Đúng rồi, mấy ngày trước ta đưa ta đồ đệ này một cái lục giai bí bảo, bàn Nhược Tông chính là vạn năm đại tông, lường trước phần thưởng này hẳn là càng thêm chân quý. Chu Thừa nghe vậy trận to hai mắt, đã biết sư tôn thực sự hướng thiện cùng phương trượng có kẻ mặc cả sao. Còn có lúc trước kiếm phủ, nguyên lai còn có thể vào lúc này dùng đến. Còn lại mấy vị Quy Chân cao nhân cũng đều là che mặt than nhẹ, ôm ấp Quảng đạo nhân càng là nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác. Cái này Hoài Chân đạo nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, vì chính mình đồ đệ cái gì dám làm. Năm rồi Phật đạo chi luận đệ tử khảo giáo khen thưởng chính là lục giai bí bảo. Ha ha ha. Thiện cùng nuốt ve chính mình tuyết trắng râu mép, cười nói, có thể được ngươi vị này thần quân bên dưới một người như thế vì đó, lao nạp dù như thế nào cũng phải biểu thị một cái. Sau đó hắn liền ở tăng bảo trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói ra, đây là nạp hải cho giang bình, thất giai bí bảo, có thể giả bộ lưỡng giang một biển chi thủy. Miệng bình hướng phía dưới, thì như trời sông chút xuống hóa vô cùng sóng lớn, cọ rửa văn vật, nhiều nhất có thể vận dụng 3 lần. Bất quá nếu là muốn sử dụng, còn cần mở ra khí phách mới được. Chu Thừa tự nhiên là sẽ không chối từ, miệng đầy cảm ơn địa liền nhận lấy bình ngọc nhỏ, cái này bí bảo quả thực chính là đối thành cấp bậc ở. Nếu là có luyện khí sĩ cầm trong tay bí bảo bay lên trời, để lưỡng giang một biển chi thủy lật út mà xuống, tuyệt đối là dường như thiên phạt giáng lâm, hủy thành diệt quốc cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Hơn nữa có cái này bí bảo, Chu Thừa đối với sắp đến luân hồi nhiệm vụ, cũng là có thêm vài phần nắm chắc. Thấy Chu Thừa đã nhận được một cái thất giai bí bảo, Hoài Chân đạo nhân rốt cục hài lòng cười nói, phương trượng đại sư quả nhiên là đại đức cao tăng. Thiện cùng cười nói, có thể như thế kết một thiện duyên, ngược lại cũng không tồi. Thời điểm này đã thấy Triệu Viễn Sơn đột nhiên là tới đến Chu Thừa bên người, hỏi, Thanh Viễn tiểu hữu, ngươi là Dĩnh Thành Chu thị người. Thiên thần đạo giao quang các chủ. Chu Thừa đối với này người đến cũng không ngoài ý muốn, trong lòng hắn rõ ràng, mình ở hòa thượng rõ ràng tuyển tỷ thí thời điểm, đem mệnh lý đột nhiên ẩn giấu, tuyệt đối không thể giấu giếm được vị này tinh thiện coi sao mệnh lý Quy Chân cao nhân. Bất quá Chu Thừa cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, hơn nữa Triệu Viễn Sơn lời nói cũng vừa hay cùng với phù hợp. Gia phụ Chu Duy Khải, đại tể trấn Nam Vương. Nguyên lai là Chu thần quân con trai, đều nói là hổ cha không quyền tử, hôm nay gặp mặt, quả thực như thế à. Triệu Viễn Sơn gật đầu tán thưởng, sau lại hỏi Hàn Ân cần vài câu, sau đó liền lui về nguyên chỗ, không nói nữa. Chu Thừa thấy thế mừng thầm trong lòng, tuy rằng hắn chỉ nói một câu, thế nhưng mục đích đã đạt đến, cái kia chính là để Triệu Viễn Sơn biết mình là Dĩnh Thành Chu Thị người, hơn nữa còn là thần quân gia chủ thân tử. Dĩnh Thành Chu Thị chỉ là ngàn năm thế gia, thế nhưng thực lực lại là không phải chuyện nhỏ, hơn nữa Chu gia tại mấy trăm năm trước sinh ra vị kia thiên tôn, chính là tinh thiện mệnh lý thôi diễn bí thuật. Như thế thứ nhất, Chu gia trong truyền thừa có liên quan với mệnh lý bí thuật hoặc là thần khí cũng không chút nào ngạc nhiên. Chu thừa chính là muốn Triệu Viễn Sơn hiểu lầm hắn, cho là hắn là tu luyện Chu thị truyền thừa mệnh lý bí thuật, mà không đến nỗi liên tưởng đến thần khí bí bảo phương diện. Hà đồ, Lạc Thư cái này hai kiện thần khí một khi làm người biết, như vậy thiên thần đạo tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào địa cướp đoạt chúng nó. Đợt, đi công tác cùng làm địa các loại cục lãnh đạo uống rượu, uống nhiều quá, hiện tại mới mã xuất một trường, thực sự xin lỗi, trước hết mời một trưng giả, thiếu nợ càng qua đi hội bổ sung, hiện tại thiếu nợ hai canh. Ngày mai canh thứ nhất 8 giờ rưỡi sáng. Chương 90, Thái Hư Môn. Thanh đăng cổ tự, thần trung mộ cổ, tiên hà lượn lờ, phạm sướng lượn lờ. Một hồi khá là thịnh đại Phật đạo chi luận rốt cục triệt để kết thúc, theo tất cả tông quy chân cao nhân lần lượt rời đi, Bát Nhã trong chùa cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Tung nhạc dưới chân núi, Chu Thừa theo Hoài Chân đạo nhân cùng, hướng về Bát Nhã tự mọi người nói đừng, đến tống biệt là Nguyên Lý, Nguyên Chân hai vị quy chân cao nhân, cùng với rất nhiều đệ tử tinh anh. Lúc trước cùng Chu Thừa giao đấu Trường Dừng cũng ở trong đó. Trường Dừng ở trong đám người đi ra, đầu tiên là lễ phép đối Hoài Chân đạo nhân chào, sau đó nói với Chu Thừa, Thanh Viễn thí chủ, tiểu tăng cũng sắp xuống núi lịch lãm, chỉ mong có thể có duyên gặp gỡ, đến lúc đó làm tiếp tỉ thí. Chu Thừa trong lòng có phần bất đắc dĩ. Lần này Phật đạo chi luận phát triển đến bây giờ mức độ, chính mình tựa hồ là được ba người gắt gao quân lấy rồi. Trước mắt cái này Trường Dừng, hư hư thực thực mê võ nghệ hàng xa. Chả có cái kia tinh thông coi sao mệnh lý đuôi mù mắt thiếu nữ Thượng Minh Tuyển. Người nào cũng không phải nhân vật đơn giản. Bất quá trong lòng bất đắc dĩ quy vô lại, Chu Thừa thật cũng không sợ bọn hắn, vì vậy liền đối Trường Dừng khẽ cười nói, nếu là thật có thể có duyên gặp gỡ, tự nhiên không sao làm tiếp tỉ thí. Bất quá vẫn là hy vọng Trường Dừng sư huynh có thể tại mở ra khí phách sau đó trở lại tìm ta. Ý tứ trong lời nói, ngươi nếu không phải mở ra khí phách, tự không khả năng là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, Hoài Chân đạo nhân khỏe miệng hơi vểnh lên, mắt chứa ý cười, Nguyên Lý, Nguyên Chân hai vị quy chân cao nhân mi mắt buông xuống, lặng lẽ không nói, mà những kia đệ tử tinh anh lại là mắt lộ ra không cam lòng vẻ. Bất quá khi bọn hắn hồi tưởng lại Chu Thừa cùng Hằng Sa trận chiến đó cảnh tượng sau, trong lòng càng là có chút tán đồng Chu Thừa lời nói. Như thế bàng bạc mênh mông pháp lực, vẹn vẹn lực phách kỳ tu vi, đích thật là khó mà chống lại. Trương Dương tựa hồ cũng là muốn thông trong đó quan ải. Cũng không có bởi vì Chu Thừa trong lời nói trắng ra ý tứ mà tức giận, mà là gật đầu nói ra, tiểu tăng cũng là có ý tưởng này, bất quá cũng mời Thanh Viễn thí chủ hảo hảo tu luyện, không nên hạ xuống quá nhiều. Đó là tự nhiên. Chu Thừa gật đầu mỉm cười, trong lời nói tràn đầy không hề che giấu chút nào tự tin, lập tức rồi hướng Bản Nhược Tông mọi người chắp tay nói ra, cái kia Thanh Viễn liền rời đi trước, đa tạ chư vị đại sư đưa tiễn rồi. Hoài Chân đạo nhân cũng là đối với bọn họ gật đầu chia tay, nói một tiếng, lại về. Lập tức chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu xanh xông lên tận trời, bao quanh cái kia thầy trò hai người ngang qua thiên vũ, bất quá giây lát công phu, liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tung nhạc đỉnh núi, Vân Hải cạnh, Thiện cùng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, đồng nhiên hắn đem cặp mắt mở to, nhìn hướng Chu Thừa cùng Hoài Chân đạo nhân rời đi phương hướng. Trong mắt hắn biểu hiện phức tạp, tựa bi tựa vui mừng, nhưng cuối cùng chỉ được một tiếng thở dài, theo sau kế tục nhắm mắt tính tọa, mi tâm tỏa sáng, thần khí hóa tinh thổ. Trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, một đạo ánh kiếm màu xanh như lôi tự điện từ phương xa bay tới, chính là mời vừa rời đi Bản Nhược Tông Chu Thừa cùng Hoài Chân đạo nhân. Ánh kiếm pháp lực cực kỳ vững chắc, được hắn bao vây phi hành tựu như cùng là bình địa hành tẩu bình thường không hề sóc nảy cảm giác. Sư tôn, ta muốn từ nơi nào bắt đầu rèn luyện? Chu Thừa hướng về Hoài Chân đạo nhân hỏi, lúc này Phật đạo chi luận đã kết thúc, cũng là hắn bắt đầu xuống núi lịch lãm thời điểm. Hoài Chân đạo nhân nói ra, chờ trở về đại tề, vi sư dẫn ngươi đi Dung Hoa quận. Có một vị mở ra linh tuệ phách sư đệ ở nơi đó làm chấp sự, ngươi tu sửa chuẩn bị mấy ngày sau, liền từ Dung Hoa quận xuất phát, đi vào Tề Qua núi Hỏa Liệt Cung, mua sắm một ít luyện chế bản mệnh thần khí thiên tài địa bảo. Hỏa Liệt Cung. Chu Thừa mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói môn phái này danh tự. Hoài Chân đạo nhân cười mắng, lần này sau khi xuống núi, nhớ rõ bù lại một cái Thiên Hạ tông môn tin tức, không nên chỉ chú ý đứng đầu nhất mấy đại tông môn. Kỳ thực ta liền đứng đầu nhất mấy đại tông môn tin tức còn chưa xem xong. Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hỏa Liệt Cung mặc dù bất nhập lúc đó tuyệt đỉnh tông môn hàng ngũ, sơ đại cung chủ cũng chỉ là một vị phổ thông địa hồn thần quân, trong cung đệ tử thực lực cũng không tính mạnh mẽ, chỉ có đương đại cung chủ là một vị bảy phách quy chân cao nhân, nhưng là bọn hắn đang luyện chế thực thể thần khí phương diện ngược lại cũng khá là xuất sắc, cũng thị trường hội tổ chức một ít thiên tài địa bảo sàn giao dịch, hoặc là buổi đấu giá, tại đại tề cũng coi như là có chút danh tiếng. Chu Thừa nghe Hoài Chân đạo nhân giải thích, khóe miệng vi vi có giật. Sư tôn ngươi thật không phải là tại khinh bị Hỏa Liệt cung sao?
Sư tôn, Dung Hoa quận cùng Liệt Hỏa cung cách nhau bao xa?
Chu Thừa hỏi, sớm hỏi thăm một chút khoảng cách, cũng thật là có chút chuẩn bị.
Không tính xa, chỉ là từ đại tề cực bắc đến vùng cực nam mà thôi, đại khái hơn 900.000 dặm đường.
Hoài Chân đạo nhân hời hợt nói ra.
Không tính xa, 900.000 dặm.
Chu Thừa nghe vậy lườm một cái, địa cầu xích đạo chu vi 14 vạn cây số a, cũng chính là 8 vạn dặm. 900.000 dặm đường tương đương với lượn quanh địa cầu mười mấy vòng.
Vẫn là đi bộ.
Lúc này lại nghe Hoài Chân đạo nhân nói ra, nhớ rõ trong vòng một năm chạy tới, bằng không ngươi luyện chế bản mệnh thần khí tài liệu không có tập hợp, mở ra khí phách thời gian lại muốn đẩy trễ.
Là.
Chu Thừa hưu khí vô lực nói ra.
Ngươi hành động như vậy là vì sao?
Hoài Chân đạo nhân đột nhiên cười nói, năm đó vi sư xuống núi lịch lãm nhưng là được sư tôn trực tiếp vứt xuống mạc Bắc Hoa Mạc, không biết giết bao nhiêu mã phỉ, nhiều lần sinh tử mới đi trở về đại tề.
Kim hư sư tổ cũng là rất liều.
Chu Thừa ở trong lòng thầm nghĩ.
Đúng rồi, Thanh Viễn.
Hoài Chân đạo nhân đột nhiên nghiêm nghị nói ra, sau khi xuống núi, nhớ phải cẩn thận Thái Hư Môn, chỉ cần xác nhận đối phương là Thái Hư Môn đệ tử, không hỏi nguyên do, trực tiếp cô động thần khí đem đối phương diệt sát, nếu là đánh không lại liền lập tức chạy trốn.
À.
Chu Thừa đối Hoài Chân đạo nhân nhắc nhở có phần không tìm được manh mối, Thái Hư Môn hắn là biết rõ, tà ma chín đạo một trong, lập phái bất quá hơn 300 năm, dĩ nhiên là trở thành thiên hạ cường đại nhất tông môn một trong. Kỳ môn chủ chính là chấp trưởng tuyệt thế thần khí Vạn Diệt Kiếm Kiếm Ma Thiên Tôn, thiên bảng thứ nhất, đương đại thiên tôn đệ nhất nhân. Về phần lại cặn kẽ Chu Thừa vẫn không có tới cùng hiểu rõ, bất quá thuần dương tông tuy là chính đạo, nhưng cũng không có đến thấy tà đạo môn phái, không hỏi nguyên do liền giết mức độ đi.
Thấy Chu Thừa mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Hoài Chân đạo nhân lại nói, Thái Hư Môn trong môn quy có như vậy một cái, thuần dương tông đệ tử đều có thể giết, gặp thuần dương tông đệ tử không giết người, ứng với tự vẫn tại chỗ.
Đây là bao lớn thủ ạ?
Chu Thừa đột nhiên cảm giác mình cả người cũng không tốt rồi.
Sau đó lại nghe Hoài Chân đạo nhân nói ra, Thái Hư Môn Kiếm Ma Thiên Tôn.
Là ta Tông Ngọc Hư Thiên Tôn sư huynh, 400 năm trước bởi vì được trục xuất sư môn, sau đó được rồi Vạn Diệt Kiếm truyền thừa, cuối cùng đã thành lập nên Thái Hư Môn.
Chu Thừa nghe vậy không khỏi há to miệng, được trục xuất sư môn, sau đó thu được tuyệt thế thần khí truyền thừa, thành lập tông môn, mấy trăm năm đăng lâm tuyệt đỉnh, đây quả thực là hiện thực bản nhân vật chính.
Hả?
Hoài Chân đạo nhân đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, sau đó ngừng chạy như bay ánh kiếm, cười lạnh nói, à, thực sự là nói cái gì đến cái gì, nếu chính mình đến tìm cái chết, thì nên trách không được bần đạo rồi.
Sau đó lại nói với Chu Thừa, Thanh Viễn, ngươi rèn luyện liền bắt đầu từ nơi này đi, vi sư đi tại Dung Hoa quận chờ ngươi.
Cái gì?
Chu Thừa trong lòng cả kinh, thế nhưng chưa kịp hắn phản ứng lại, chỉ thấy Hoài Chân đạo nhân vứt ra một đạo ánh kiếm màu xanh, đưa hắn gói lại đưa hướng về phía phương xa.
Trong lúc mơ hồ, Chu Thừa nhìn thấy không trung cảnh tượng, 12 tên bạch y luyện khí sĩ đem Hoài Chân đạo nhân hoàn toàn vây quanh, khí tức của bọn hắn vô cùng mênh mông, pháp lực tròn trịa không chút tí vết, bảy phách quy chân.
Càng là 12 tên quy chân luyện khí sĩ.
Hơn nữa cái này 12 người trô đứng cũng là lẫn nhau liên hệ, trong cõi u minh tựa hồ hợp thành một cái trận pháp mạnh mẽ.
Sư tôn.
Chu Thừa kinh hô một tiếng, Hoài Chân đạo nhân tuy mạnh, thế nhưng đối mặt 12 tên quy chân cao nhân kết trận tập kích, hắn thật sự có thể chiến thắng sao?
Cong.
Đột nhiên một tiếng kiếm reo vang lên, ánh kiếm màu xanh ngang trời mà lên, như thái hư khai thác, diễn biến thiên hà, trực tiếp liền đem cái kia 12 tên quy chân luyện khí sĩ nuốt hết trong đó.
Chương 91, bí cảnh thừa thiên điện.
Bầu trời u ám, đại địa đỏ đậm.
Không bờ bến trên đất một mảnh bằng phẳng, không hề phập phồng, không còn gì cả.
Chu Thừa nghi hoặc không hiểu quan sát hoàn cảnh chung quanh, hắn là được Hoài Chân đạo nhân một luồng ánh kiếm đưa cách giao chiến chỗ.
Cái kia một luồng ánh kiếm tới gần đại địa chi lúc chính đã rơi vào một ngọn núi bên trên, kết quả ngọn núi trực tiếp được chém thành hai mảnh, sau đó hắn liền cảm giác mình tựa hồ là xuyên thấu mô cấm chế, xuất hiện tại cái này cái kỳ quái không gian bên trong.
Nơi này là địa phương nào?
Chu Thừa đã đem Hàn Linh đao cùng Liệt Hỏa kiếm ngưng luyện mà ra, đồng thời cũng đem thần thức dò ra, thời khắc duy trì đề phòng.
Loại này u ám cùng đỏ đậm hỗn tạp, vô biên vô hạn mà lại một không tất cả không gian, thấy thế nào cũng không phải cái an tưởng chi địa.
Cảm giác khá giống Tử Hư chi giới, Chu Thừa tự lẩm bẩm, hắn bởi vì tu luyện tiên đạo công pháp, thần thức so với tầm thường luyện khí sĩ yếu nhạy cảm rất nhiều, tại lực phách kỳ thời điểm cũng đã có thể cảm giác được không gian một chút không giống. Bất quá hắn trung tầng tựa hồ phải kém rất nhiều, kém xa tử hư chi giới pháp tắc hoàn thiện. Chu Thừa lấy thần thức phản chiếu hư không, phát hiện vùng không gian này có thật nhiều đạo vận pháp lý thiếu hụt, thậm chí mơ hồ có mục nát phá diệt khí tức, giống như là một cái tuổi thọ sắp tới lao nhân. Không gian cũng có sinh mạng cùng tuổi thọ. Chu Thừa đột nhiên nghĩ đến Thuần Dương Tông bên trong mộ bản điện tịch ghi chép, luyện khí sĩ tại mở ra trung khu phách sau đó đem có một loại tiên thiên thần thông, cái kia chính là khai thác hư không bí cảnh năng lực.